Chương 1, mẫu tử sát thi. Tại huyện Dự Châu, có một sơn thôn hẻo lánh tên là Diệp Gia Thôn. Dựa theo tập tục của thôn này, ban đêm, mỗi nhà đều phải ở trước cửa đốt hai sấp tiền giấy, một sấp đồ cúng, một sấp khác là cho cô hồn dã quỷ qua đường. Tiền giấy là dành cho người nhà để họ thuận lợi ra đi, không gặp khó khăn gì trên đường xuống dưới. Đốt xong tiền giấy, mỗi nhà đều đóng chặt cửa, cài chặt then sớm nghỉ ngơi, những người tin Phật tín đạo thì còn cầu khẩn trong nhà, cầu cho đêm nay vượt qua bình an. Đêm khuya, mưa giông nổi lên, đập vào lá cây rào rào xào xạc giống như tiếng cô hồn dã quỷ bộ hành, tiếng gió thổi nức nở như than như khóc, làm cho bầu không khí nơi đây vốn bất thường lại càng quỷ dị hơn. Trên một con đường nhỏ vào thôn, một thân ảnh mơ hồ trong mưa gió như ẩn như hiện đi ra khỏi làng, trực tiếp leo lên phía sau núi, tiến thẳng vào một phần mộ. Phần mộ này là của tổ tiên Diệp Gia Thôn, chôn người chết của Diệp Gia mấy trăm năm qua. Bóng đen đi tới trước một phần mộ không có bia đá, cắm một cây cờ chiêu hồn vào phía đầu, đứng trong gió bắt tay gọi quỷ. Trên mặt đất mới của phần mộ chưa hề có cắm cây cờ chiêu hồn nào, chứng tỏ đây là một phần mộ còn mới. Nhị tẩu, hôm nay là 7 ngày của tẩu, vừa qua quỷ tiết, ta tới thăm tẩu đây. Tiếng nói khàn khàn, nghe không quá 40 tuổi. Người đàn ông đứng trước mộ lặng im trong chốc lát rồi cởi một cây dù đỏ từ trên lưng xuống, mở ra đặt trước phần mộ để che gió che mưa, tiếp đó y thận trọng lấy ra 3 nén nhang cắm ngập xuống đất bùn. Y không quan tâm đến lầy lội, quỳ xuống dập đầu lạy 3 cái, sau đó đứng dậy lấy ra một cái xẻng cong cong, bắt đầu khai quật phần mộ. Phần mộ vốn là đất mới, lại vừa bị thấm nước mưa, đất vô cùng sốt, không quá 20 phút đã bị đào một lỗ hổng. Lao đi tầng bùn đất, một quan tài màu đỏ tươi như máu hiện ra, đẹp đẽ ướt át. Toàn bộ quan tài đều sơn một màu đỏ đậm, nước sơn màu đỏ tươi biểu thị là người đột tử chết, oán khí quá nặng, màu đỏ dày đặc, ảnh hưởng lớn đến chấn tà. Không chỉ như vậy, ở trên quan tài còn cuốn 30 sợi chỉ đỏ, giăng kín khắp nơi giống như một cái lưới. Vững vàng bao lấy cả quan tài, tựa hồ sợ người trong quan tài bỏ ra ngoài. Người đàn ông quay qua quan tài cúi đầu, lầm bầm trong miệng, nhị tẩu, ta tới giúp tẩu. Y lấy ra một con dao găm, cắt từng sợi chỉ đỏ, sau đó dùng côn nệ 7 cây đinh cao 7 tấc trên quan tài, hít sâu một hơi, xốc quan tài lên. Một tử thi mặc áo liệm màu trắng xóa nằm trong quan tài. Dưới ánh sáng nhang đèn yếu ớt, chỉ thấy nữ tử thi sắc mặt trắng bệnh. Đôi mắt đục đục ngầu ngầu trợn tròn hệt như cá chết, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân tản ra một luồng khí âm lãnh cực độ, tử khí. Hít người đàn ông hít vào một hơi lãnh khí, may mà y đã có chuẩn bị, khi thấy nét mặt này, bắp chân như nhũn ra, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái trước tử thi, run giọng nói rằng. Nhị tẩu, tẩu chết lúc sinh ở trên giường, một người hai mệnh, đám người kia lại luôn mồm quy củ tổ tông, không để ý nhân luân. Cách tẩu và hài tử ra, chia hai nấm mộ. Hôm nay hồn của tẩu quay về, Diệp đại bảo ta mạo hiểm đào tẩu và hài nhi lên, trả lại hài nhi cho tẩu. Nói xong, y lấy từ trong lòng ra một cái bao bố, mở bao, bên trong là thi thể của một đứa trẻ con. Diệp đại bảo đem thi thể của đứa trẻ đặt trên thi thể của nữ tử kia, sau đó không người lui về phía sau, quỳ trên mặt đất, thấp thỏm chờ đợi. Trong phút chốc, bất chợt có tiếng gào khóc thất thanh của một cô gái vang vọng mãnh liệt trong mưa gió. Nữ tử thi vút một cái từ trong quan tài nhảy ra, ngồi xuống, hai tay nắm chặt, 10 ngón tay khô héo như nhánh cây, buộc chặt đứa trẻ sau lưng, nhìn Diệp đại bảo, trên mặt rộ lên một tràng cười vô cùng quỷ dị. Diệp đại bảo hai đầu gối run rẩy quỳ xuống đất, vừa lệ vừa nói, nhị tẩu, ta đã hoàn thành tâm nguyện của tẩu, sau đó ta sẽ giúp tẩu lấp lại phần mộ, kẻ khác sẽ không nhìn thấy đâu. Cầu xin nhị tẩu vì sự khổ cực của ta, thỏa mãn tâm nguyện cho ta. Nói xong, y rút từ dưới chân lên 3 nén nhang, tiến đến trước mặt nữ tử thi, hơ khói hương dưới cằm của nữ tử. Tay kia của y cầm một chiếc chậu đồng, đặt dưới mặt của nữ tử thi. Người nữ kia dĩ nhiên đưa cổ về phía trước, vẫn không nhúc nhích, phối hợp với Diệp đại bảo. Nữ tử thi nhỏ một giọt chất lỏng vào chậu đồng, 10 phút sau, đáy chậu tràn đầy một lớp gì đó. Nữ tử thi nhăn đôi hàng mày, mặt lộ ra thái độ đáng sợ. Diệp đại bảo vội vàng rút nhang đèn và chậu đồng lại, dùng một lớp cao su dày bao bọc kín chậu đồng, cất vào trong lòng, mắt thấy nữ tử thi chậm rãi nằm vào xuống quan tài, tay ôm đứa trẻ, nét mặt hài lòng, trái tim y cũng thả lỏng, thở dài một hơi. nhị tẩu, tẩu có hai tử, cung thất 7-7-49 ngày tất thành mẫu tử cương thi sát, có thù báo thù. Đại bảo đóng nắp quan cho tẩu, tẩu hãy tính dương tu luyện cho tốt đi. 10 phút sau, Diệp đại bảo quan sát nấm mồ đã được mình lấp lại, từ bên ngoài nhìn vào không thấy kẽ hở thì lúc này mới xá một cái, xoay người vội vã chạy về thôn. Một tháng sau, tại nhà trưởng thôn Diệp ra thôn, Diệp đại công. Tháng 8 phát hỏa, vào cái năm nóng nhất, nhà người khác đều mở rộng cửa thông gió, dùng quạt máy, chỉ có nhà của Diệp đại công lại đóng kín cửa, bên trong đốt 3 cái bếp lò. Trên giường, một hài tử khoảng 5-6 tuổi, trên người quấn chăn đông thật dày, đang bị đông cứng đến nỗi môi tím tái, cả người lạnh run, miệng không nhịn được rên hừ hừ. Diệp đại công đứng trong phòng một lúc lâu, mồ hôi đầy người, thở dài bước ra cửa, cố sức lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Cha, thiếu dương nó một thiếu phụ 20 mấy tuổi tiến lên phía trước, mở to đôi mắt sưng húp nhìn Diệp đại công, cô là con dâu của Diệp đại công, cũng chính là mẹ của hài tử trong phòng. Chờ tiểu binh trở lại rồi hắn nói. Diệp đại công bất đắc dĩ lắc đầu, ông làm thầy lang đã vài chục năm, thế mà đối với bệnh tình của cháu trai cũng không có cách nào chữa được. Nửa tháng qua, ông công tôn tử chạy khắp thị trấn và bệnh viện lớn nhỏ trong tỉnh, trong thành phố, các nơi đều đã đi qua hết, kết quả là không tìm ra được bệnh gì. Diệp đại công hoài nghi tôn tử căn bản không có bệnh, mà là nhờ trêu chọc tà huế nào đó, cho nên có mời một bà cốt ở quê nhà đến làm pháp sự, thấy có vẻ hiệu quả một chút. Vì vậy sáng sớm hôm nay ông đã kêu con trai vào thành phố mời một cao nhân trở về thôn. Đang nói, con trai Diệp Binh của ông đã trở về, dẫn theo một lão giả ăn mặc như đạo sĩ. Vị này chính là đạo trưởng trong thành phố con mời tới, ông nghe qua bệnh tình của thiếu dương liền tới đây xem một chút. Làm phiên đạo trưởng. Diệp đại công chắp tay hành lễ, sau đó dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người mới tới. Lão đạo này nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi, người gầy gò, xấu xí, mày bắt tự, mắt tăm giác, đạo bào trên người cũ không thể cũ hơn, lưng đeo một túi vải dày, vừa vào nhà thì con ngươi đã xoay tròn nhìn loạn đủ thứ, không có một chút tiên phong đạo cốt. Diệp đại công nhăn mày, đầu năm nay bọn bị bợm giang hồ nhiều lắm, đạo sĩ hòa thượng giả mạo gì cũng có, ông thấy dù sao lão đạo sĩ này cũng không có khả năng. Chẳng qua là sắp tuyệt vọng rồi cho nên cái gì cũng muốn thử, đã lỡ mời tới thì cứ thử một lần xem sao. Lập tức ông rất khách khí mời lão đạo sĩ ra phía sau phòng tôn tử. Chương 2, khai quan. Lão đạo sĩ liền khoát tay chặn lại, sau đó lôi một băng ghế dài ngồi xuống giữa sân, nói rằng, vô lượng thiên tôn, bần đạo còn không có cơm tôi ăn, hay là cho bần đạo ăn một chút gì đi. Diệp đại công ngẩn ra, sai con dâu mau mau đi làm cơm. Mình cũng mượn cớ phụ việc, kêu con trai vào sau bếp hỏi lai lịch của lão đạo sĩ. Con đã làm theo ý cha, ban đầu có đến thị trấn tìm đại tiên, trong lúc ăn bánh bao có ngồi cùng bàn với lão đạo sĩ ấy, lão liếc mắt liền nhìn ra trên người con có thi khí. Nghe lão nói muốn nguyện ý giúp đỡ chúng ta cho nên con mới dẫn lão ta về. Nói đến đây Diệp Binh chợt hạ giọng, cha, lão đạo sĩ này, có phải là lừa đảo không? Diệp đại công không trả lời. Chỉ hỏi, lão có muốn tiền không? Muốn chứ, lão bảo sau khi chuyện thành công thì đưa cho lão 5.000. Con nghĩ cứu mạng người quan trọng hơn thế nên đã đồng ý. 5.000. Vào thời điểm này đối với một gia đình nông thôn mà nói, thật không phải là số tiền nhỏ. Bất quá chỉ cần có thể cứu tôn tử, đừng nói là 5.000, kể cả muốn mạng của Diệp đại công ông thì ông cũng đưa cho luôn. Diệp đại công không khỏi nhíu mày, có điều, nếu lão lừa gạt, mất tiền thì không nói, lại làm trễ nải thời gian, bệnh tình của tôn tử ông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ông tâm tình phức tạp, Diệp đại công trở vào trong sân, pha hai chén trà rồi ngồi xuống đối diện với lão đạo sĩ, cùng uống trà nói chuyện phiếm, muốn tìm hiểu lão đạo này một chút. Kết quả là lão đạo căn bản không trả lời ông, chỉ nói mình đạo hiệu là Thanh Vân Tử, đến từ Mao Sơn, còn lại không muốn nhiều lời. Diệp đại công tâm càng hoài nghi, thế nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ cầu ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cơm nước làm xong, Thanh Vân Tử cũng không khách khí, kêu Diệp Binh chạy đến cửa hàng rượu trong thôn mua một bình rượu ngon nhất, một thân một mình thong thả ung dung ăn uống một tiếng đồng hồ, xong mới lau miệng, duỗi người, say say xỉn xỉn, bước chân lảo đảo đi về phía sau phòng. Nhìn lão loạng choạng bước đi, Diệp đại công ngầm thở dài. Vào trong phòng, Thanh Vân Tử liếc mắt quan sát hài tử đang nằm trên giường, thấy sắc mặt đen thủi và đôi mắt đỏ rực của nó, kết hợp với lời kể trước của Diệp Bình, trong lòng liền quả quyết chắc chắn. Lão bước về phía trước, giơ bàn tay lên sờ đỉnh đầu của đứa bé, dùng khí lực kiểm tra lục phủ ngũ tạng của nó, bất giác toàn thân phát run, hài tử này có tiên thiên linh thể hiếm thấy. Lão quan sát kỹ hài tử, ngũ quan đầy đủ, mệnh cách kiên định, tướng ta cao gầy, đúng là một tuyệt đại kỳ tài tu đạo. Trong lòng mừng như điên, tâm huyết dâng trào, lão nghĩ thầm mình hạ sơn du lịch, đúng lúc gặp gỡ phụ thân của hài tử tại một huyện nhỏ, thì ra cứ mơ mơ hồ hồ không đi được là vì tìm kiếm đứa bé này. Vô lượng thiên tôn, cảm tạ tam thanh ban phúc, Mao Sơn có hậu nhân rồi, hắc hắc, hắc hắc. Thanh Vân Tử cười ngây ngốc một hồi lâu, sau đó đè nén sự vui mừng như điên, tiếp tục kiểm tra toàn thân hài tử, phát hiện tứ chi nó lạnh lẽo thấu xương trong khi những bộ phận khác thì lại nóng hổi, thật quỷ dị. Lão mở hai tay hài tử ra, quả nhiên lòng bàn tay đã đen sì, da bị sừng hóa, sờ lên rất thô ráp, hơn nữa màu đen đã lan tràn đến cổ tay đứa trẻ. Thật là độc thi lợi hại. Thanh Vân Tử thầm than một tiếng, lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp đặt lên trên tay của nó, chỉ nghe vèo một tiếng, khói xanh bốc lên, nắm gạo nếp liền biến thành màu đen đặc. Đạo trưởng, đây là... Cha con Diệp Đại Công kinh ngạc đến ngây người, nơm nớp lo sợ hỏi. Bọn họ vừa thấy màn biểu diễn của lão đạo sĩ xong liền vứt bỏ hoài nghi, nghĩ lão đạo sĩ thật có pháp lực cao cường, trong lòng tự dưng tràn trề hy vọng. Thanh Vân Tử không đáp, chỉ bảo Diệp Binh lấy một cái bát to, sau đó lão cũng lấy ra một lá bùa, dùng chu sa vẽ lên trên bùa vài nét, nhẹ nhàng phất khởi, lá bùa tự cháy, sau đó đặt cho vào cái bát to, biến cho thành nước, cho hài tử uống. Hài tử đang hôn mê chợt rên rỉ một tiếng, tỉnh lại, khóc lóc than lạnh. Thanh Vân Tử bảo Diệp Binh dùng chăn lông đắp kín người hài tử, dỗ nó ngủ, sau đó lấy từ túi ra một cái la bàn, niệm lầm rầm thần chú trong miệng, kim đồng hồ la bàn xoay như trong chóng, chỉ vào hướng đầu giường. Thanh Vân Tử bước nhanh tới đầu giường, hai tay sờ soạng tấm nệm phía dưới, không tìm thấy gì, liền không để ý bụi bặm chui xuống gầm giường. Sau khi lục lọi một lúc lâu thì chui ra, thần sắc hết sức ngưng trọng. Lao hơ hơ như biến phép tạo ra một viên thuốc màu đỏ giao cho Diệp Binh rồi bảo, lấy hai cân hoàng tiểu hợp với ba lạng hùng hoàng, một đôi chu sa trộn lẫn với xích luyện đơn, hòa tan vào hai cân nước ấm, cứ nửa canh giờ cho hài tử uống một lần, sẽ trừ được độc thi. Diệp Binh bái tạ, vội vàng đi làm. Thanh Vân Tử trở lại trong sân, ngồi xuống băng ghế dài như cũ, sau đó từ từ bưng bầu rượu đế lên, chậm rãi uống, cau mày, tựa hồ có tâm sự nặng nề. Diệp Đại Công đi tới cúi đầu bái lệ Thanh Vân Tử. Mới vừa rồi thấy Thanh Vân Tử ở trong phòng bố trí đến hoa cả mắt, ông đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, xác định Thanh Vân Tử chính là cao nhân đắc đạo. Đọc. Chuyện tại đạo trưởng, tôn nhi của tôi. Còn cứu được không? Thanh Vân Tử để chén rượu xuống, ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường quan sát ông, nhà ngươi có. Kẻ thù nào không? Kẻ thù. Diệp Đại Công cả kinh, lắc đầu. Tôi làm trưởng thôn 30 năm nay, đắc tội với không ít người, nhưng kẻ thù thì thật sự không có. Suy nghĩ kỹ một chút, kẻ thù mà muốn dồn cả nhà ngươi vào chỗ chết ấy. Diệp Đại Công lạnh người hít vào một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chuỗi tên dài, sau đó loại trừ từng người một, lắc đầu nói, thật không có, xin đạo trưởng minh xét, nhà tôi toàn là tú tài, không dám nhận có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng tuyệt đối chưa bao giờ làm mấy chuyện xấu. Lại không biết kết thâm thù đại hận với kẻ nào. Chuyện đã đến nước này, xin đạo trưởng hay nói rõ. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, nhìn ấn đường nhà ngươi sáng sủa, coi như là có chút chính trực. Lão lập tức mở tay trái, Diệp Đại Công liếc nhìn lòng bàn tay của lão, bên trong có một quả bóng hình cầu, tròn tròn đỏ đỏ khá ướt át, phảng phất giống như một tiểu cầu đầy máu. Đây là vật ta lấy được từ dưới đáy giường của tôn tử, chính nó hại tôn tử của ngươi thành như vậy. Thanh Vân Tử lắc đầu, đây là thi du cao được người dùng bí thuật nguyền rủa, cách người khoảng 5 thước sẽ không ngừng thải ra độc thi. Khi người bị nguyền hấp thụ thì không tới 1 tháng sẽ biến thành hành thi, mất lý trí, chủ động tấn công người ngoài. Người nào bị nó cắn và cào chúng sẽ biến thành hành thi. Tôn tử nhà ngươi đã trúng độc thi công tâm, bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, ngươi cũng thấy hai bàn tay của cháu trai nhà ngươi rồi đó, màu đen như vậy chính là đặc trưng của người đang bị cương thi hóa. Diệp Đại Công đứng không vững nữa, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn trào, ngã vào dưới chân Thanh Vân Tử. Đạo trưởng, cầu xin người mau cứu lấy tôn tử của tôi, nhà tôi ba đời chỉ có một đứa con, đời này chỉ có duy nhất một mình nó là cháu. Người đứng lên trước đi. Việc này tuy rằng vướng tay Vũ Hành Chân nhưng nếu bần đạo đã gặp thì sẽ không mặc kệ. Chờ Diệp Đại Công đứng lên, Thanh Vân Tử nói tiếp, độc thi công tâm vốn dĩ là không thể sống, thế nhưng tôn tử nhà ngươi là. Lão đột nhiên nghĩ đến chuyện này phải giữ bí mật, tránh để truyền ra ngoài. Tôn tử nhà ngươi có cơ thể đặc thù, độc thi cực âm vào cơ thể kích phát dương khí trong cơ thể nó, cho nên nóng lạnh hòa lẫn với nhau, nếu chỉ là độc thi thông thường thì ngược lại cũng không làm gì được nó. Thanh Vân Tử nhíu mày nhìn viên thi du cao trong lòng bàn tay, thi du không phải loại nào cũng giống nhau, người sở hữu thi du phải đột tử chết, oán khí sâu đậm, sau đó tôn tử nhà ngươi phải chịu tác động của thi du cao và bị độc thi xâm lấn nhân thể thì mới dẫn đến cái chết. Chương 3, Hỏa thiêu sát thi. Nói đến đây, lão đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc, nhìn Diệp Đại Công cười hắc hắc, lão giả, ta đây nói cho ngươi biết. Thế gian này người có thể cứu sống tôn tử nhà ngươi không quá 5 người, may mà ngươi gặp được bần đạo, đây cũng là duyên phận của ta và tôn tử của ngươi, hắc hắc, duyên phận à. Diệp Đại Công không hiểu lắm, còn đang phỏng đoán thì Thanh Vân Tử đã chuyển đề tài, ta đã tạm thời khắc chế độc thi trong người tôn tử của ngươi, hiện giờ quan trọng nhất là tìm ra chủ nhân của thi du cao, oán khí nặng như vậy, chủ nhân ắt phải là lệ quỷ, không thể giữ nó lại. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nửa năm gần đây, vùng này có người nào đột tử không? Diệp gia thôn chỉ có hơn 10 hộ gia đình, mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn trưởng thôn không thể không biết. Diệp Đại Công bèn nói rằng, có, một tháng trước trong thôn chúng tôi có một người đàn bà có bầu sinh khó mà chết, một người hai mạng, có được coi là đột tử hay không? Nói lời vô ích, cô ta chết vào ngày mấy? Diệp Đại Công suy nghĩ một chút, không nhớ do nữa, hình như... À phải rồi! Tôi nhớ cô ta chết vào tháng 7, đúng hơn là vào quỷ tiết, vừa qua 14 tháng 7. Thanh Vân Tử trong lòng đánh loang một tiếng, vội vàng nói, mau đưa ta tới mộ của cô ta. Diệp Đại Công không dám chậm trễ, dẫn Thanh Vân Tử đi dọc theo con đường lên núi, một tiếng đồng hồ sau cả hai tới trước phần mộ của Trương Quả Phụ. Thanh Vân Tử vận khí quan trắc một chút, thầm nói, phần mộ này quả nhiên bất bình thường, làm thế nào bên trong lại có hai mùi quỷ khí? Một trong đó còn là trẻ con. Hây giả, không tốt, không tốt. Mau lên, mau quật mộ khai quan, ta muốn xem rốt cuộc là làm sao. Diệp Đại Công khó xử, cái này. Phu quân của Trương Quả Phụ đã mất nửa năm trước, cô ta sanh thời đã mồ côi từ trong bụng mẹ, trong nhà lại không thân nhân, vốn không có ai dám đến quấy rầy. Thế nhưng nếu tự tiện khai quật mộ, chuyện này nếu để cho người trong thôn biết thì thật khó ăn nói. Thanh Vân Tử giận dữ quát, không khai quan, chờ sát thi thành hình, cả thôn các ngươi đều phải chết. Diệp Đại Công ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức được sự tình hệ trọng, mời Thanh Vân Tử chờ một chút, sau đó chạy như bay xuống núi, kêu mấy người thanh niên mỗi người khiêng một cái xẻng cùng nhau đi đến mộ. Trên đường mấy người thanh niên nghe Diệp Đại Công lý giải sự tình đại khái, hơn nữa Diệp Đại Công đã hứa sẽ xử lý việc này thật tốt và cam đoan một mình gánh chịu trách nhiệm. Cho nên họ đã nhanh chóng bắt tay vào đào mộ. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Vân Tử lấy ra 5 lá cờ nhỏ, theo thứ tự là vàng, xanh, xám, trắng, đỏ ứng với ngũ hành, cắm một vòng xung quanh phần mộ của Trương Quả Phụ, tại can vị và khôn vị đốt một trụ nhiếp hồn hương. Lúc này phần mộ cũng đã đào xong, mấy người thanh niên nhìn thấy quan tài màu đỏ tươi như máu bất giác liền lùi lại đằng sau. Các ngươi mau tránh ra, lùi ra khỏi ngũ hành, nhớ kỹ. Không được tiến đến gần. Thanh Vân Tử đi tới trước phần mộ, cảm giác được có từng luồng âm khí đập mạnh vào mặt, trong lòng cũng không khỏi giật mình, cách một bản quan tài dày mà sát khí lại còn mạnh như vậy, trong quan tài chắc chắn là có tà môn. Thanh Vân Tử liếc mắt phát hiện ra nắp quan tài không có đinh, lập tức tinh thần phân chấn, cầm bút chấm chu sa viết chữ sát chính giữa, niệm chú, sau đó tay phải vỗ vào nắp quan tài, quát to một tiếng, khởi. Nắp quan tài nặng mấy chục cân cư nhiên bị một tay lão nhấc lên, vứt sang một bên. Diệp Đại Công và mấy người thanh niên tò mò đưa đầu qua nhìn ngóng, vừa thấy thoáng qua liền hóa đá, sửng sốt mười mấy giây, có một cậu còn sợ hãi kêu lên, trời ơi, cô ta mọc răng dài ra kìa. Trong miệng nữ thi hiện lên một hàng răng nanh dài, mà không phải chỉ có một, đúng hơn là hai hàng. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. ánh mắt Thanh Vân Tử như điện đảo qua người nữ thi kia, rơi vào trên bụng của cô ta, sắc mặt đại biến, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Đại Công, lớn tiếng trách mắng, đó là một phụ nữ có thai. Không phải, là khó sinh mà chết. Diệp Đại Công giật mình nói, bởi vì cô ta chết hùng, chúng tôi có đi hỏi Hoa Đại Tiên, Đại Tiên nói rằng hai mẹ con cô ấy phải chôn cất xa nhau, nếu không sẽ phát sinh chuyện ma quái, cho nên chúng tôi đem con của cô ấy chôn ở bãi tha ma tại Sơn Tây. Thanh Vân Tử gật đầu, than thở nói, người đó thật ra không nói sai, khó sinh mà chết, mẹ con không được ở chung với nhau để tránh cho cả hai không muốn xa rời, quỷ hồn bất tán, phong bế trong thi thể, lâu ngày, hấp thu âm khí trở thành mẹ con sát thi. Hơn nữa hai mẹ con này đều vượt qua quỷ tiết tháng 7, sát khí quá nặng. Diệp Đại Công nhìn hai hàng răng nanh đáng sợ của nữ thi, run rẩy nói, thi thể này. Đã qua cúng thất 7-7-49 ngày, mẹ con sát thi đã thành hình, không giống như quỷ vật thông thường. Ngón tay Thanh Vân Tử chỉ vào bụng người nữ, anh sát, ngay trong bụng cô ta. Anh, hài nhi, trẻ sơ sinh là nữ. Có người nói con gái gọi là anh, con trai gọi là hài. Á! Diệp Đại Công và đám người đồng loạt sợ hãi kêu lên, sao, sao có thể như vậy được? Thanh Vân Tử thở dài, dĩ nhiên là có người mang đứa trẻ sơ sinh này tới, mẹ con hợp táng, cũng chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi gỡ thi du xuống, đây vốn là cổ thuật tà pháp miêu cương, thật không ngờ có người dám sử dụng. Lao giả, nhà ngươi đắc tội với người này rồi, không đơn giản đâu. Nói xong đông nhiên ngẩng đầu nhìn trời, quang cảnh đã vào 6 giờ tối. Mặt trời sắp lặn, một ngày đã gần hết. Hôm nay khai quan kinh động sát thi, phải xử lý trước lúc trời tối, nếu không sẽ để lại hậu hoạn, các ngươi nhanh nhanh đi chuẩn bị cho ta xăng và củi gỗ, còn có chu sa nữa. Mau lên, càng nhanh càng tốt. Diệp Đại Công chỉ đạo cấp dưới, mấy người tiểu tử vội vàng chạy xuống núi đi tìm vật dụng. Diệp Đại Công run lẩy bẩy hỏi Thanh Vân Tử, đạo trưởng, người nói mẹ con này đã thành. Cái gì mà sát thi? Thế vì sao vẫn không núp ních? Sát thi dù mạnh đến đâu cũng có phần e ngại ánh mặt trời, thế nhưng đến tối khi âm thịnh dương suy sẽ vô cùng khó lường, ta cũng khó mà thu phục được. Thanh Vân Tử đẩy Diệp Đại Công qua một bên, cởi túi vải xuống, lấy ra một đống dụng cụ hàng yêu chóc quỷ, bắt đầu bố trí linh đàn. Vừa bố trí xong, mấy người thanh niên đã trở về, mang theo mấy cái giỏ đựng tủi gỗ và vài thùng đựng xăng. Phía sau là những người thôn dân chạy theo đến đây xem náo nhiệt. Vợ chồng Diệp Binh cũng ở trong đó, vừa thấy mặt cha Diệp Binh liền thông báo, cha, Thiếu Dương nó uống thuốc nước của đạo trưởng xong thì đã tốt hơn nhiều, mẹ cũng trở về chăm sóc nó, chúng con mới tới đây xem. Có giúp được gì thì giúp cha một tay. Diệp Đại Công nghe nói Thiếu Dương đã đỡ nhiều thì trong lòng an tâm một chút, quay sang khiển trách mấy người thanh niên, ai cho các cậu đi tuyên truyền ầm ĩ vậy hả? Kéo một đống người tới đây. Không sao, càng nhiều người càng tốt. Ánh mắt Thanh Vân Tử lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn lướt qua đám người. Việc này không nên chậm trễ, lao ra lệnh cho mấy người can đảm tiến lên chất que tủi ở bốn phía quan tài, sau đó rót xăng lên trên, tiếp đó lao trải một lớp chu sa, châm một lá bùa, niệm chú, rồi ném lá bùa về phía trước. Lửa thoáng chốc bốc lên cao. Thanh Vân Tử ngồi khoanh chân phía trước linh đàn, cao giọng niệm đạo. Truyền nhân Mao Sơn đời thứ 38 Thanh Vân Tử phụng sắc lệnh tổ sư, thượng khấn tam thanh, hạ cáo âm minh, bích lạc hoàng tuyển, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, huyền đàn hát hổ, thiên sư cho mời, hôm nay khai đàn, tận sức trừ yêu. Vừa làm phép, lão vừa dùng lửa gia tăng thuần dương cương khí của đạo gia, hỗ trợ luyện hóa sát thi. 10 phút trôi qua, quan tài đã cháy thành một đống than tủi. Thế nhưng dung nhan của nữ thi bên trong vẫn không thay đổi, y phục cũng không bị đốt cháy. Một luồng khí âm hàn màu trắng từ trên người cô ta không ngừng tràn ra, dập tắt ngọn lửa. Chương 4, Miêu Cương Cổ Sư. Mấy người dân vây quanh xem không khỏi há mồm trợn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin ban ngày ban mặt lại có chuyện kỳ quái như thế. Nghiệp trướng. Thanh Vân Tử bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận quát nữ thi, ta hảo tâm siêu độ cho mẹ con các ngươi. Vậy mà chẳng biết hối cải, kiến càng hám cây, còn dám chống lại thần uy tiên gia, ta sẽ cho các ngươi nguyên thần câu diện. Lập tức lao kẹp chặt ngón tay, cấp tốc vẽ vài nét bút lên tờ linh phủ, vung tay, lá bùa bay vào ngọn lửa nhưng không bị thiêu đốt, trực tiếp dán lên trên trán nữ thi, hai tay Thanh Vân Tử kết ấn, bắt đầu làm phép. nữ thi không thải ra khí màu trắng nữa, ngọn lửa bắt đầu đốt được người, đầu tiên là y phục bị cháy, sau đó tới làn da bị đốt chảy cả mỡ, phát ra tiếng lách cách. Làn da nhanh chóng cháy hết, từ trắng chuyển thành đen, gân xanh biến đổi, bị ngọn lửa hút vào như những con giun quằn quại giữa đống lửa bừng bừng, trông rất kinh dị. Toàn thân nữ thi run lên, dường như đang cố gắng dãy giụa, sắc mặt cũng biến hóa, nghiến răng nghiến lợi, hai mí mắt bị thiêu hủy để lộ hai con mắt lòi ra ngoài, nhìn cực kỳ đáng sợ và dữ tợn, còn hơn cả nữ quỷ trong phim kinh dị. Má ơi! Có người nhát gan sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, thiếu chút nữa tè ra quần. Đoàn người không hẹn mà cùng lui về phía sau, rất nhiều người cùng chen vào một chỗ, lạnh run như cầy sấy. Mắt thấy nữ thi sắp bị hỏa táng, đúng lúc này, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một đám mây đen từ đằng xa bay tới, che ánh mặt trời, toàn bộ bầu trời đột ngột tối lại, gió núi gào thét, biểu hiện sắp có một trận mưa lớn. Thanh Vân Tử thầm nghĩ không xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giữa hè tháng 9, đột nhiên mưa lớn như vậy cũng là chuyện bình thường, đương nhiên không thể do nữ thi tắc quái, nó còn không có yêu lực lớn như vậy. Bất quá bây giờ không phải là lúc mưa, không có ánh mặt trời chấn nhiếp, chỉ dựa vào ngọn lửa thì sẽ không đẻ được sát thi. Quả nhiên, nữ thi kêu bông ré lên một tiếng thảm thiết, dựng thẳng người lên định nhảy ra hố lửa. Ngay lúc này, cờ ngũ hành được Thanh Vân Tử cắm ở bốn phía mộ đột nhiên lay động, bắn ra từng đạo kim quang đan vào nhau, nhanh chóng tạo thành một cái lưới trùm lên trên mộ. Nữ thi chạm vào tấm lưới thì rơi xuống nhưng rất nhanh lại nhảy lên, tiếp tục xông tới, miệng gầm gừ gào thét như dã thú, mỗi một tiếng kêu đều kích thích dây thần kinh của mọi người. Lúc này không ai lui về phía sau, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, đứng sững sờ ngay tại chỗ, nhìn nữ thi điên cuồng biểu diễn. Thanh Vân Tử cũng không hề nhúc nhích, hai tay kết ấn, không ngừng niệm chú gia tăng thần lực cho cờ ngũ hành. Lão nhìn thấy nữ thi tuy điên cuồng nhưng cũng chỉ còn thế suy sức yếu, cố được một lát nữa thôi rồi cũng sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, chỉ là, anh sắt trong bụng cô ta sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Gơ giờ à o một tiếng kêu ma quái vang lên, người nữ thi không còn xông tới tấm lưới kim sắc mà dùng hai tay nắm chặt lấy khe lưới, cố sức xé rách nó ra. Sắt thi lực lớn vô cùng, rất nhanh đã xé toạc thành một lỗ hổng, vươn đầu ra bên ngoài. Yêu nghiệt dám làm càn. Thanh Vân Tử hét lớn một tiếng, rút ra tảo một kiếm, đây chính là kiếm gỗ đào chóc quỷ, hàng yêu, đối phó với sát thi cũng dùng loại này. Thanh Vân Tử đã tôi luyện tảo một kiếm từ gỗ đào được xét đánh qua trăm năm, linh lực vô cùng. Thanh Vân Tử chém vào ngón giữa, lấy máu bôi lên tảo một kiếm rồi nhanh chóng vẽ một đạo chú văn, phi thân lên, dùng kiếm đâm vào con mắt trái của nữ thi, trong mắt nước toát, một chất lỏng màu xanh chảy ra ngoài, rơi lên cỏ cây. Hệt như axit làm cỏ cây đen lại khô héo. Tào Mộc kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua hót nữ thi, chỉ nghe thấy một tiếng giống như tiếng tỳ bà bạo phát, không ngừng có chất lỏng màu đen, bọt nước từ vị trí thanh kiếm chảy ra nhợt nhợt. Cả người nữ thi run lên, không ngừng kêu gào thảm thiết, hai tay nắm chặt lấy thân kiếm, khiến cho Thanh Vân Tử không thể rút kiếm ra được. Lúc này chợt có biến, trên chiếc bụng tròn của nữ thi đột ngột có một tiếng xoẹt, một bàn tay nhỏ bé tái nhợt từ bên trong chìa ra. Sau đó là một bàn tay khác, nắm ra thịt, xé toạc ra hai bên, một đôi mắt đỏ bừng cùng đôi răng nanh dài từ từ hiện lên bên trong. Tức khắc, một cái đầu trẻ con từ cơ thể mẹ ló dạng, nhanh chóng bò theo lỗ hổng của lưới kim sắc ra bên ngoài. Anh sắt cuối cùng đã xuất hiện. Khi hỏa hoạn, bởi vì được cơ thể người mẹ che chở nên nó mảy may không bị tổn thương nào, bất quá nó vẫn e ngại Thanh Vân Tử, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn lão. Sau đó dùng cả tay lẫn chân bỏ vô cùng tốc độ trốn thoát. Không nổ được tảo một kiếm ra, Thanh Vân Tử cũng không dám buông tay để tránh nữ thi không chết, thế nhưng vẫn không có cách nào giải quyết. Thôn dân ở đây đang bị nguy hiểm, lão bèn rút tay phải về, từ trong tay háo lấy ra một hạt đậu bằng đồng, cố hết sức ném vào anh sát, hạt đậu phần lớn đánh trúng anh sát, bột một tiếng toát ra hắc khí, anh sát hú lên quái dị, chân vẫn bò liên tục chui vào trong đám cỏ. Tay phải Thanh Vân Tử nặn một pháp quyết, một chưởng vỗ vào người nữ thi, đánh bay cô ả, rút được tảo một kiếm, sau đó mạnh mẽ đâm vào yết hầu, miệng không ngừng niệm chú. Nữ thi nức nở thê thảm, 10 giây sau, thân thể liền cứng đờ, tảo một kiếm cắm thẳng trong họng, thi thể ngã về phía sau, rơi vào đống lửa. Thanh Vân Tử vội vàng đuổi theo anh sắt đang đào tẩu, lão gạt cỏ dại ra, đối diện là một sườn núi, mắt thấy anh sắt đã xuống đến chân núi, không còn đuổi kịp. Lao cắt nhẹ ngón cái tay trái, đặt lên trên thân kiếm, miệng cao giọng thì thầm, Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Sau đó dùng sức ném tảo mục kiếm xuống. Tảo mục kiếm giống như một mũi tên nhắm chuẩn xác vào lưng ánh sát, ánh sát run run một chút, nhanh chóng lật tay rút kiếm rồi tiếp tục bỏ chạy, chui vào rừng cây dưới chân núi. Thanh Vân Tử không ngừng đuổi theo xuống núi, dựa vào sát khí của ánh sát để lại trên cỏ cây mà lần theo. Thế nhưng lúc này trời bắt đầu đổ mưa, phút chốc gột rửa sạch sẽ dấu vết của ánh sát. Trời không giúp ta. Thanh Vân Tử dậm chân thở dài, dừng bước, mắt thấy sắc trời tối đen, Sát Thi tuy rằng bị thương nhưng vẫn có thể hấp thu âm khí phụ cận, có đầy đủ sức lực để chống chọi đào tẩu, có đuổi tiếp cũng không còn ý nghĩa. Thanh Vân Tử thất vọng trở lại trên núi, đi tới trước phần mộ, nhìn nữ thi đã bị đốt thành đống tro, trong lòng an ủi một chút, chỉ huy người vùi lấp thi thể lại, tránh cho độc thi khuếch tán, hình thành ôn dịch trong làng. Đạo trưởng, còn quỷ hài tử kia? Diệp Đại Công sợ hãi hỏi. Thanh Vân Tử thở dài, than thở, tại ta sơ suất, nữ thi từ lúc bắt đầu đã xác định mình phải chết, cho nên cô ta đem phần lớn sát khí truyền cho anh sát. Vì vậy tảo mục kiếm của ta cũng không thể giết chết nó, để cho nó chạy thoát. A a a. Đoàn người hoảng sợ nhìn nhau. Nó có trở về hại người hay không? Diệp Đại Công run giọng. Nó trúng một kiếm của ta, chắc là đã trọng thương, vì vậy có thể sẽ tìm một chỗ trốn tĩnh dưỡng tu luyện, trong vòng 3 năm rưỡi sẽ không đến hại người. Giữa một vết thương mà lại tới 3 năm rưỡi. Thanh Vân Tử đảo mỹ mắt, nó không phải người, không thể lấy cái của người để áp lên nó. Sát Thi không có thọ mệnh, 3 năm rưỡi đối với nó chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Sau 3 năm rưỡi thì sao? Đến lúc đó nếu nó xuất hiện, các ngươi cứ liên lạc với ta. Thanh Vân Tử thở dài, cũng không còn cách nào tốt hơn, lập tức bước đến trước mặt các thôn dân. Tuy rằng mưa xối xả như chút nước nhưng những người này cũng không dám xuống núi, mỗi một người đều đang chờ mệnh lệnh của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đi qua đám người, cuối cùng dừng lại trước một nam tử hơn 30 tuổi, ánh mắt như điện, quan sát trên dưới y y, đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của y y, mở bàn tay ra, chỉ thấy ngón cái và ngón giữa của y y đặt lên trên bụng, có một vết màu đỏ nhàn nhạt. Chương 5, Quan môn đệ tử. Thanh Vân Tử cười nhàn nhạt, Miêu Cương Vu sư. Nam tử trung niên mặt biến sắc, giả vờ không nghe không biết. Ngươi không cần giả bộ với ta, mang anh sát đến cho nữ thi, trợ việc hình thành sát thi là ngươi. Cái gì? Người chung quanh kêu to tản ra xa, khiếp sợ nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên lung túng, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Thanh Vân Tử quay đầu lại hỏi Diệp Đại Công, người này có thù với nhà ngươi à? Diệp Đại Công há mồm, cau mày nói, hắn tên là Diệp Đại Bảo. Là thợ mộc trong thôn chúng tôi, đồ dùng trong nhà tôi đều do hắn sửa. À phải rồi, 2 tháng trước, chân giường của nhà tôi bị hỏng, có gọi hắn tới sửa giúp. Thanh Vân Tử gật đầu, ra vậy, mọi chuyện đã rõ ràng. Lão nhìn Diệp Đại Bảo, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần giả bộ, trên người ngươi có khí tức thi du, ta không ngửi lầm. Còn nữa, trên tay ngươi có dấu vết màu đỏ do việc chạm vào chu sa lâu ngày, tuyệt đối không sai được. Đứa bé kia có thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với nó như vậy? Diệp Đại Bảo còn muốn giả ngu, vợ Diệp Binh đột nhiên xông lên, khóc lóc đánh Diệp Đại Bảo, nhất định là do ngươi làm, nhất định là ngươi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Cha con Diệp Đại Công vất vả tiến lên kéo cô ấy lại, tỉ mỉ hỏi, vợ của Diệp Binh là Xảo Vân mới không dám giấu giếm, vừa khóc vừa kể bí mật ngày xưa, nhà mẹ cô cách thôn 10 mấy dặm. Khi Diệp Đại Bảo còn trẻ có làm qua nghề bán hàng rong, hàng ngày hay đến vùng lần cận nhà cô chào hàng. Những món hàng của y đều là những vật nhỏ nhỏ đáng yêu mà y mang về từ phương Nam. Xảo Vân cũng có mua hàng của y, cho nên quen biết y. Có một lần Xảo Vân vào núi hái rau dại, nghe bên trong rừng có tiếng rên rỉ, mới chạy tới nhìn thì thấy Diệp Đại Bảo bị độc xà cắn, miệng sùi bọt mép, không thể đi. Vội vàng chạy xuống núi mời đại phu cứu sống Diệp Đại Bảo. Diệp Đại Bảo đến nhà cảm tạ, nhận cô là em nuôi kết nghĩa, thịnh tình không thể chối từ, Xảo Vân cũng đồng ý. Từ đó về sau, Diệp Đại Bảo mỗi lần đến vùng lân cận chào hàng đều tặng quà cho Xảo Vân, thường xuyên qua lại, hai người cũng càng ngày càng thân nhau. Xảo Vân cũng coi ý nghĩa như là anh trai, hết lòng đối đãi. Năm Xảo Vân được 16-17 tuổi, từ từ hiểu được nam nữ khác biệt. Sợ người ngoài gièm pha, không cho Diệp Đại Bảo lui tới nữa. Hai năm sau, được người giới thiệu, cô kết hôn với Diệp Binh. Diệp Đại Bảo biết chuyện, một ngày nọ đột nhiên đến tìm cô, tặng cho cô một chiếc nhẫn vàng, bảo cô từ hôn Diệp Binh, gả cho mình. Xảo Vân giật mình hoảng sợ, đương nhiên không theo. Diệp Đại Bảo tức giận muốn cưỡng cô cố hết sức cắn lên vai Diệp Đại Bảo, rách một miếng thịt, sau đó mới may mắn trốn thoát. Nữ nhân trên núi vốn bảo thủ, Xảo Vân sợ chuyện này đồn ra ngoài bị người ta hiểu lầm, huống hồ Diệp Đại Bảo chưa làm gì được cô, cho nên ngoại trừ mẹ cô ra, cô không hề nói cho một ai khác. Sau đó Diệp Đại Bảo có nỗ lực đi tìm cô, nhưng cô đã cảnh giác, không cho ý có cơ hội tiếp xúc mình nữa. Về sau Diệp Đại Bảo đổi nghề thợ mộc, cũng không quay lại tìm Xảo Vân. Ta vốn cho rằng chuyện này đã là quá khứ. Thật không ngờ ngươi độc ác như vậy, dám trả thù lên hài tử của ta, uổng cho ta năm đó cứu ngươi một mạng. Phẹt. Xảo Vân không kiềm được tức giận phỉ nhổ lên mặt Diệp Đại Bảo, chồng của cô Diệp Binh cũng đột nhiên xông lên, vạch vai áo Diệp Đại Bảo ra, bên vai trái y quả nhiên thiếu một miếng thịt, còn có một dấu răng nhàn nhạt. Chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Đại Bảo vô pháp chống chế, nhất thời mặt xám như cho tàn. Ta đoán vu thuật của ngươi là học được trong thời gian ngươi đi bán hàng rong, chính xác là học được từ Miêu Cương, có đúng không? Thanh Vân Tử hời hợt nói, lúc cô ấy cự tuyệt ngươi, ngươi vẫn ghi hận trong lòng, nhưng tại sao ngươi muốn đợi tới bây giờ mới trả thù? Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ánh mắt Diệp Đại Bảo tràn ngập hận ý rơi vào trên mặt Diệp Binh, cắn răng gần từng chữ, dám cướp người phụ nữ của ta, ta sẽ khiến cho nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy hài tử của mình biến thành hành thi, giết sạch từng người trong nhà. Ha ha ha, tuy rằng kế hoạch không thành công nhưng sát thi đã chạy trốn, nhi tử nhà ngươi cũng đã trúng độc thi, không thể cứu được, ha ha ha. Tất cả các ngươi hãy chôn cùng ta đi. Y Thìa đột nhiên khoát tay, trong miệng như bị mắc kẹt vật gì, cố sức ngay nó, cả người kịch liệt co quắp, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, không bao lâu sau thì cổ họng chảy máu mà chết. Đoàn người thấy cảnh tượng ấy không khỏi ngây ngốc, mở to hai mắt nhìn thi thể Diệp Đại Bảo, không ai dám hé miệng nói gì. Diệp Đại Công thở dài, lẩm bẩm nói, thật không ngờ hắn thâm độc như vậy. Vô Lượng Thiên Tôn, hắn lâu ngày tiếp xúc với hắc vu thuật đã bị cổ thuật tan mòn, mất đi nhân tính, tính cách trở nên âm tàn ngoan độc, và lại còn lợi dụng cổ thuật giết người để trốn tránh pháp luật, dù sao thần không biết quỷ không hay. Nếu không có bần đạo, cả nhà ngươi già trẻ lớn bé sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hành thi, gây họa quê nhà. Diệp Đại Công một nhà ba người quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, tạ ơn đạo trưởng cứu mạng, xin đạo trưởng hãy mở lòng từ bi, cứu hải tử của chúng tôi. Thanh Vân Tử đỡ ba người đứng dậy, đưa bọn họ trở về làng. Thi thể Diệp Đại Bảo được mang về đây chôn cất, vì là tự sát nên sẽ dễ dàng xử lý hơn. Thanh Vân Tử viết một lá phù dẫn hồn, đưa hồn y trực tiếp đến âm thi, tránh cho y ở lại nhân gian tắc quái. Thanh Vân Tử quan sát tình hình Diệp Thiếu Dương, nói với nhà Diệp Đại Công rằng, sát thi hoán khí sâu đậm, nói vậy các ngươi cũng đã hiểu, nó bị chúng thi du cao, dẫn theo vô số hoán khí, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thanh trừ, phải điều dưỡng không gián đoạn 1 năm. Ta cũng không thể ở nhà các ngươi 1 năm, vừa hay tiểu tử này là kỳ tài tu đạo, ta định mang nó về Mao Sơn, thu nhận làm đệ tử, dạy nó Mao Sơn đạo pháp. Các ngươi nghĩ thế nào? Cả nhà Diệp Đại Công nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương là con trai duy nhất trong nhà, chắc chắn họ không nỡ để nó đi, chẳng qua so sánh nặng nhẹ, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là giữ tính mạng cho hải tử. Đạo trưởng, làm đạo sĩ có phải đến chết cũng không thể kết hôn không? Xảo Vân sợ hãi hỏi, làm một người mẹ, cô chỉ quan tâm nhất chuyện này. Mao Sơn Tông là nhất đạo nhất mạch, không phải là toàn chân giáo, đương nhiên có thể lấy vợ. Chỉ cần nó có bản lĩnh, muốn kết hôn 8 người, 10 người gì đều được. Thấy người nhà đồng ý, Thanh Vân Tử mừng thầm trong lòng, cũng khôi phục bản sắc không đứng đắn của lão. Thế nhưng hải tử còn chưa biết chữ. Cái này dễ thôi, dưới chân núi có trường học, ban ngày nó đi học, buổi tối theo ta trở về học đạo pháp, sẽ không làm lỡ cuộc đời nó. Vô Lượng Thiên Tôn, ta không muốn nhận tiền của các ngươi, chỉ giúp các ngươi nuôi hải tử, dạy dỗ nó thật tốt. Các ngươi nếu như nhớ nó thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm. Nghe lão nói như vậy, không đồng ý cũng không được, người nhà họ Diệp liền cảm tạ Thanh Vân Tử, nhiệt tình thiết đãi lão một bữa ngon. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Tử muốn rời khỏi nhà, để lại một dãy số điện thoại cho Diệp Đại Công, bảo ông ấy phải để ý vùng lân cận, khi nào có tin tức anh sát lập tức gọi điện thoại cho lão, sau đó cõng Diệp Thiếu Dương lên, người nhà lưu luyến không rời ra tiễn biệt, cả hai vui vẻ rời khỏi Diệp gia thôn. Chương 6, thành tài tung hoành thiên hạ. Nhoáng cái 15 năm trôi qua, lại kể đến trên Mao Sơn. Một thanh niên chừng 20 tuổi nhẹ nhàng tiêu sái bước lên sơn đạo. Hắn chính là Diệp Thiếu Dương năm xưa, hôm nay đã trổ mã thành một chàng trai mi thanh mục tú, phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang, có một đôi mắt to ngời sáng lóe lên quang mang thông tuệ. 15 năm qua, hắn vẫn theo sư phụ Thanh Vân Tử học tập đạo pháp, 3 năm trước đã trải qua khảo hạch trong môn, trở thành đệ tử nội môn Mao Sơn Tông, cũng là đệ tử nội môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mao Sơn Phái, kỳ tài hiếm thấy. Dưới Mao Sơn không xa có một huyện thành, trong thành có trường tiểu học và trung học, nhiều năm qua, Diệp Thiếu Dương ban ngày thì đến trường, buổi tối thì trở về núi học tập đạo pháp với sư phụ. Có đôi khi cũng ham chơi, trốn suốt đêm trong huyện thành chơi, bởi vậy xét nhiều khía cạnh, hắn cũng chẳng khác đám thanh niên hiện giờ là bao nhiêu, vẫn có tinh thần đồng bột phân chấn, thỉnh thoảng phạm tội một chút. Bất quá, do hay đi theo Thanh Vân Tử ra ngoài hàng yêu chóc quỷ, chứng kiến qua nhiều việc sinh tử luân hồi, bên cạnh tính trẻ con vẻ bề ngoài, hắn còn có một lòng kiên nghị hơn hẳn người bình thường. Lão nhân, con về rồi. Diệp Thiếu Dương cao giọng kêu lên. Hắn đi qua đại điện Mao Sơn, trực tiếp bước vào thiền điện của Thanh Vân Tử, một hỗn hợp mùi kỳ quái xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay lên che mũi, dùng 3 giây hoàn thành phân tích, thành phần mùi thúi này chủ yếu có 4 loại, tất thúi, rượu đế, thuốc lá và gia vị mì ăn liền. Thanh Vân Tử chỉ mặc độc một cái quần cộc, lão đang nghiêng người dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, bên người là một đống củ lạc răng giòn, thỉnh thoảng lão bóc một viên bỏ vào miệng, nhai giòn, vẻ mặt say sưa, thật là thảnh thơi. Diệp Thiếu Dương không người liếc mắt nhìn bìa quyển sách, bĩu môi, quả nhiên là tiểu thuyết huyền ảo. Sách này viết sai bét, hệ thống đạo giáo liệt kê bậy bạ, lão tử làm sao có thể là cha nuôi của Tây Vương Mẫu, Dương Nhị Lang sao có thể có gì gì đó á á với hàng Nga, toàn là viết sàm bá láp. Không phục thì người đi viết đi. Ta mà viết thì chắc chắn sẽ viết tốt hơn bọn chúng. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, để sách xuống, đứng lên, lúc này mới quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, liếc mắt hỏi, nhiệm vụ hoàn thành xong chưa? Một bữa ăn sáng. Diệp Thiếu Dương móc từ trong túi ra một lá bùa, đắc ý hơ hơ. Thanh Vân Tử tiếp nhận lá bùa, cảm nhận được chân khí, tổng cộng có 10 đạo, mỗi một đạo đều phong ấn 3 hoán linh trăm năm trở lên, chỉ trong 10 ngày. Diệp Thiếu Dương dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thu phục được nhiều hoán linh như vậy, có thể nói là kỳ tài đạo môn. Miễn cưỡng cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Hạ Sơn có thu được gì không? Bội thú A. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cười nói, quen được mấy mỹ nữ, xin số điện thoại, hôm nào mời các cô ấy lên núi chơi. Cái thằng này, có tiền đồ lắm. Thanh Vân Tử trừng mắt liếc hắn, sau đó trầm mặc một lát, nói rằng, tiểu tử, tuy rằng bản lĩnh của ngươi không khá lắm thế nhưng tuổi đã không còn nhỏ nữa, muốn thành tài thì phải đi vào thiên hạ, bình yêu trừ ma, tế thế cứu nhân, dựa theo quy củ của Mao Sơn Tông chúng ta, đối với một người mà nói, cũng cần phải tích lũy đủ âm đức mới tấn thăng thành tiên, cho nên ngươi hạ sơn đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kích động và phần, bên ngoài là trốn phồn hoa, hắn sớm đã muốn xông vào đó rồi, lập tức giả bộ là lướt, luyến tiếc không muốn rời, sư phụ đừng có đuổi con đi mà, con luyến tiếc người lắm. Thanh Vân Tử đảo mỹ mắt, đã như vậy thì chờ 3 năm nữa. Không không, sư phụ, tuy rằng con luyến tiếc người thế nhưng chả phải người đã nói tiến vào nhân gian, tế thế cứu nhân là truyền thống của Mao Sơn Tông ta sao, không thể phá bỏ quy củ nhà. Đồ nhi sẽ vì trọng trách của mình, vì thiên hạ thái bình mà nén đau ra đi. Thanh Vân Tử lẽ mắt nhìn hắn, thật không ngờ, sao mình lại có thể dạy dỗ ra một thằng đệ tử ra mặt dày, lão cá như thế chứ? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của mình? Lão ho khan một cái, nói, sau khi xuống núi, cố gắng tích lũy nhiều âm đức, sớm ngày tấn thăng thành tiên. Bất quá mọi việc phải cẩn thận, phải hiểu đạo cao một thước, mà cao 10 trượng. Mấy con quỷ yêu kia cũng không phải dễ đối phó đâu. Ta đã từng cứu một người, sau đó ông ta trở thành hiệu trưởng một trường đại học, ta sẽ đi tìm ông ấy. Tài liệu cho ngươi đem theo đều đã chuẩn bị xong hết, làm một cuộc trao đổi cho ngươi đi học. Tuy rằng ngươi là đạo sĩ thế nhưng muốn hành tẩu xã hội cũng cần phải có văn bằng đại học, dù gì cũng là vật ngụy trang. Còn nữa, bên đó còn có một sư huynh ngoại môn, về phương diện chóc quỷ có gì cần, ngươi có thể tìm nó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe phải đến trường đã đau đầu, sư phụ, con đã hơn 20 tuổi rồi, còn đi học đại học được nữa sao? Thanh Vân Tử liếc hắn một cái, ngươi là trao đổi sinh, lúc vào sẽ trực tiếp lên năm thứ tư đại học, rất tự do, nếu ngươi không thích thì thôi, chẳng qua. Trong đại học có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương bỗng đổi thái độ, nhất thời tươi cười rạng rỡ, con đi, tạ sư phụ thành toàn, đệ tử nhất định sẽ nắm chặt thời gian tán gái, tranh thủ sớm ngày đưa một cô vợ trở về, hầu hạ lao nhân ra người. Nói năng bậy bạ. Thanh Vân Tử lắc đầu, lao cũng hết nói nổi thằng đồ đệ này, thở dài bảo, nghe đồn năm đó nó hạ sơn có đi qua trạm thứ nhất là Thạch Thành, sau khi ngươi xuống núi, tiện thể điều tra nghe ngóng tung tích của nó, khi nào phát hiện nó, phải nghĩ cách bắt nó trở về cho ta, lão tử phải nhốt nó cả đời. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, người đó là đại sư huynh, hơn hắn 20 tuổi, Thanh Vân Tử thu nhận đồ đệ nghiêm cẩn, suốt đời chỉ nhận hai người bọn họ là đệ tử nội môn. Lúc Diệp Thiếu Dương mới lên núi, đại sư huynh còn đang trên núi, là người vô cùng yêu thương tiểu sư đệ duy nhất là hắn. Một thời gian sau, y ỉa bảo vâng mệnh hạ sơn hàng yêu, một đi không trở lại, cũng mang theo một trong tam ba khí Mao Sơn Tông, Thái Ất Phất Trần. Thanh Vân Tử tính cách nóng nảy, tìm y ỉa không được, dưới cơn nóng giận, tuyên bố trục xuất y ỉa ra khỏi sư môn, sau đó dùng Diệp Thiếu Dương để khoác lác là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn Tông danh tiếng chính là như thế. Sư phụ, nhiệm vụ này người tự mình đi, đại sư huynh đạo pháp cao cường, còn đánh không lại. Huống hồ trên tay huynh ấy còn có Thái Ất Phất Trần, con không có gì cả. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, thầm nói. Thanh Vân Tử quả nhiên trúng kế, chừng hắn một cái nói, Thái Ất Phất Trần có gì đặc biệt hơn người, ta ban thưởng cho ngươi thất tinh long tuyển kiếm, trong vòng 5 năm, ngươi bắt nó trở về cho ta, không thì ngay cả ngươi ta cũng trục xuất ra khỏi sư môn. Thất tinh long tuyển kiếm, còn gọi là thất tinh long nguyên kiếm, thanh kiếm nổi danh trong các truyền thuyết do Âu Gia Tử, một thợ rèn kiếm nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong lần ngao du, ông đã thấy mạch nước long tuyển trên núi Tần Khê, Chiết Giang, có ánh sắc kim khí. Biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy được một mảnh thiết anh, sắt tốt. Được Sở Vương giúp đỡ, ông đã dồn hết tinh lực luyện nên long tuyển kiếm dài 3 thước sắc như nước dâng cho Sở Vương. Long tuyển kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua Lăng Kính văn học mọi thanh kiếm đều được gọi là long tuyển và cụm từ tay vung 3 thước long tuyển kiếm đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng như điên, thất tinh long tuyển kiếm là đệ nhất chí bảo không chỉ ở Mao Sơn Tông mà thậm chí là toàn bộ đạo phái khác, có nó chính là như cá gặp nước, có thể đi đến đâu chém gió đến đó, về phần 5 năm ước hẹn. Đến lúc đó rồi hãy tính. Được rồi, cái gì cần nói ta đã nói xong. Ngươi thay vi sư hành tẩu thiên hạ, không có việc gì thì đừng nên tìm ta, có việc thì lại càng đừng nên tìm ta, để vi sư hưởng thụ hạnh phúc đi. Thanh Vân Tử híp mắt lại, khoe miệng hiện lên một nụ cười thân bí, khụ khụ, còn một chuyện cuối cùng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhất thời tim đập rộn lên, nghĩ thầm chuyện cuối cùng chắc chắn là chuyện quan trọng nhất, kết hợp với biểu hiện lần trước khi sư phụ thoái ẩn giang hồ, chẳng lẽ là, đem chức trưởng môn truyền cho mình. Lập tức vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm chỉnh. Cái này, đưa số điện thoại của mấy tiểu cô nương cho ta đây, hắc hắc, ngươi không có ở đây, ta dẫn mấy cô ấy đi chơi. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, sư phụ, vậy cũng được nữa hả? Chương 7, Cao Nhân. Trạng vạng, Thạch Thành, Đại học Công Lý. Một người mặc trường sam, chân mang giày vải dệt thủ công, vai khoác một bao quần áo đứng bên ngoài cổng trường. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cổng trường có khắc mấy chữ to thiết vàng, lắc đầu, đi vào bên trong. Hiện giờ đang là giờ ăn cơm, người đến người đi tấp nập trong sân trường, mỹ nữ thành đàn thành tốt. Diệp Thiếu Dương như mở cờ trong bụng, mấy chục năm nay tu hành cực khổ trên núi, rốt cuộc cái ngày này cũng tới. Hắn lập tức cố ý chặn một cô xinh đẹp nhất, hỏi vị trí phòng hiệu trưởng, sau đó dọc đường đi nhìn ngắm thưởng thức mỹ nữ, tới lầu giáo vụ, tìm được phòng hiệu trưởng. Ngài chính là Diệp. Đạo trưởng. Phía sau bàn làm việc, một ông mập trung niên nở nụ cười chìa tay ra, hoan nghênh, đường đi khổ cực. Hiệu trưởng Chu, chào, gọi tôi là Diệp Thiếu Dương là được rồi. Diệp Thiếu Dương rất khách khí bắt tay ông ta một cái. Hiệu trưởng Chu cười ha hả một tiếng, ngồi xuống bắt chuyện, kêu bí thư dâng trà, hết sức nhiệt tình hỏi han. Diệp đạo trưởng còn trẻ như vậy đã trở thành truyền nhân của Mao Sơn, thật sự rất giỏi. Ha ha, Diệp đạo trưởng không cần thấy lạ, người khác không tin chứ tôi tin. Nhớ năm đó tôi bị ác quỷ làm hại, may mắn được lệnh sư cứu, còn cho tôi chiêu tài phủ, kết quả là tôi càng ngày càng làm ăn phát đạt. Đây là chiêu tài phủ tôi vẫn mang theo bên người nhiều năm qua. Hiệu trưởng Chu lấy từ ví ra một tấm chiêu tài phủ của Thanh Vân Tử mà ông ta nâng niu như bảo vật đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bật cười, cái gọi là chiêu tài phủ chính là mấy tờ giấy Thanh Vân Tử đi in ở tiệm phổ tỏ cỏ tì dưới chân núi. Gần 10 năm nay hắn đi in thay cho lão, nổ với khách hành hương tác dụng thần kỳ của nó, bởi vậy đã bán được mấy trăm tấm, muốn nói phát tài, phải nói Thanh Vân Tử phát tài mới đúng. Tôi được tất cả như hôm nay đều là nhờ lệnh sư ban tặng, cho nên Diệp đạo trưởng có thể tới trường tôi đi học, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Tôi đã báo lại với lệnh sư, tất cả chi phí khi ngài ở đây đều miễn phí hết. Miễn phí toàn bộ chi phí. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lồng ngực vô cùng đau nhức, trước khi hạ sơn, Thanh Vân Tử đã nói mấy lời khiến cho hắn hết sức xúc động, là rằng lão đã phải chi trả toàn bộ tiền học phí cho hắn khi đi học, không còn tiền dư. Sau đó cho hắn 1.000 đồng làm lộ phí cho cuộc sống mai này, nếu xài hết thì phải tự đi kiếm. Mấy năm nay hắn vừa làm bảo mẫu, vừa làm phụ tá, vừa làm cánh tay đắc lực cho lão, vậy mà chỉ đáng giá 1.000 đồng thôi sao? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, Thanh Vân Tử, ông đúng là đồ cáo giả, đi tiểu hỉ mũi, nã đạn hai đầu a. Diệp đạo trưởng, hồ sơ của ngài tôi đã chuẩn bị xong, ngài điền một chút là có thể nhập học, ok. Làm xong thủ tục, hiệu trưởng Chu muốn mời hắn ăn cơm, Diệp Thiếu Dương liền từ chối, mình đang đi học, phải giống sinh viên một chút chứ, để hiệu trưởng mời ăn cơm thật là không thích hợp. Hiệu trưởng Chu cũng không cưỡng cầu, đưa Diệp Thiếu Dương xuống lầu, muốn đích thân tiễn hắn về ký túc xá. Đi đến một tòa nhà lớn, hiệu trưởng Chu đột nhiên nói rằng, Diệp đạo trưởng, đây là ký túc xá tôi mới xây, ngài thấy phong thủy ở đây như thế nào? Thử ta hả? Diệp Thiếu Dương cười cười. Mao Sơn thuật phân làm 4 loại thuật, kham, búc, y lìa, trong đó thuật là đạo thuật, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể học, còn 3 loại kia đều thuộc về tài nghệ ngoại môn, kham hay còn cứ gọi là phong thủy, cũng chính là thuật phong thủy. Diệp Thiếu Dương vốn chẳng có hứng thú với phương diện này, chỉ học lướt qua một ít, thế nhưng tài nghệ cũng không thua kém gì mấy thuật sĩ giang hồ dưới núi. Hắn lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát một lúc rồi nói rằng, tòa nhà này tọa ở hướng Bắc Nam. Hình cung đỡ dương, tụ lại nhật tinh, phía trước là khoảng không trống trải, có thể tụ phong khí bát phương. Hắn lại chỉ tay vào bậc thềm cao hơn 10 cấp, tôi trước có xem qua, phía sau chỗ này có rừng cây, đây gọi là trước có sườn núi, sau có rừng cây, vững như Thái Sơn, cản khôn chính vị, thế như hổ ngồi. Người nào định phong thủy cho chỗ này cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, bởi vì tòa nhà này hình cung, thu nạp quá nhiều nhật tinh. Lại không có gì để tiết ra hay trừ bổ, dần dần lâu ngày, có thể phát sinh hỏa hoạn ngầm. Hiệu trưởng Chu ngẩn ra, cung kính nói, Diệp đạo trưởng tính toán tài tình. Lúc tôi mới xây xong chỗ này, có 2 gian phòng làm việc đột ngột phát sinh hỏa hoạn không giải thích được, may mà dập lửa đúng lúc, không có tổn thất. Thế nhưng nhà đã xây rồi, cũng không thể phá hủy được, xin hỏi Diệp đạo trưởng, có cách nào sửa chữa hay không? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, rất đơn giản. Ở trước tòa nhà xây thêm 2 cái ao nước hình chữ nhật, nếu như cảm thấy quá đột ngột, có thể dùng để nuôi cá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống ao, nước bốc hơi lên, tản khắp mặt trước tòa nhà, sẽ tiêu hao bớt một phần nhật tinh, toàn bộ phong thủy sẽ thuận lợi. Hiệu trưởng Chu mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Ông gọi giáo viên chủ nhiệm đến, sắp xếp cho Diệp Thiếu Dương ký túc xá và lớp xong, cả 2 vô cùng coi trọng, muốn cùng nhau tiến hắn về ký túc xá. Diệp đạo trưởng, ngài có muốn ở một mình một ký túc xá hay không? 3 người đi tới dưới lầu ký túc xá, hiệu trưởng Chu bỗng nhiên hỏi. Không cần, tôi lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ ở ký túc xá tập thể, cũng muốn thử một lần xem sao. Diệp Thiếu Dương cười cười, cầm lấy chìa khóa hiệu trưởng Chu đưa, nói cảm ơn, kiên trì muốn tự mình đi lên lầu. Được rồi hiệu trưởng Chu, chữ trên cổng trường là do ai để? Hiệu trưởng Chu ngẩn ra, ngài hỏi tên trường có đúng không? Tôi cố ý thỉnh một nhà thư pháp chứ danh trong thành, tên là Lưu Đức Minh, Lưu lão tiền bối để cho. Diệp tiên sinh cũng thích thư pháp. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn hiệu trưởng Chu tôn sùng người đệ tử như thế, cũng không muốn thảo luận thêm. Giáo viên chủ nhiệm thuận miệng hỏi, Diệp tiên sinh cũng thông thạo thư pháp. Diệp Thiếu Dương nói, hơi rảnh, tôi dùng bút lông viết phủ vài chục năm nay, cũng biết viết một chút. Có cơ hội nhất định phải học hỏi ngài. Giáo viên chủ nhiệm ngoài miệng khách khí nhưng trong lòng rất không tôn trọng, viết phủ và viết thư pháp sao có thể giống nhau được. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nét mặt của ông ta có ý khinh thường và chê bai, không thèm giải thích, tạm biệt xong đi thẳng lên lầu. Hiệu trưởng Chu, nhìn vẻ mặt của hài tử này hình như không phục Lưu lão tiền bối. Giáo viên chủ nhiệm trở lại biểu hiện ban nãy, trước đây một tay ông ta lo việc mời Lưu Đức Minh đến đệ tử, bản thân ông ta cũng khá am hiểu thư pháp, lại còn thập phần tôn sùng Lưu lão tiền bối. Hiệu trưởng Chu cười cười, hắn là đạo sĩ, phong thủy tương thuật. Gì gì đó có thể là chuyên gia, nhưng thư pháp. Một người trẻ tuổi như hắn, ông hy vọng hắn hiểu được bao nhiêu. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu nói phải, cầm túi hồ sơ hiệu trưởng Chu đưa qua, lẩm bẩm nói, hắn vừa mới điền hồ sơ có phải không, để tôi xem tài liệu của hắn xem làm thế nào mà còn trẻ như vậy đã là đạo sĩ. Ông rút hồ sơ của Diệp Thiếu Dương, hai người vừa đi vừa xem, bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm đứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn những nét bút máy tràn ngập trong tờ đơn. Sao vậy? Hiệu trưởng Chu còn chưa phát hiện vấn đề. Giáo viên chủ nhiệm hít sâu một hơi, chỉ vào tờ đơn, hiệu trưởng, chúng ta sai rồi. Hiệu trưởng Chu nhìn nội dung tờ đơn nhập học, cau mày nói, đâu có gì sai, sai chỗ nào. Không phải nội dung, là chữ này. Chữ hắn viết rất đẹp, phong cách rất mãnh liệt, tự có thể tạo thành một trường phái riêng, có thể. Thật sự có thể so sánh với Lưu lão tiền bối. Hiệu trưởng Chu kinh ngạc đến nỗi ngây người, giật lấy tờ đơn, nhìn một lần nữa, quả nhiên nét bút thoăn thoắt, ý cảnh vô hạn, dùng bút máy mà có thể viết được như vậy, nếu như dùng bút lông thật không dám tưởng tượng. Vị tiểu đạo trưởng này thật sự là cao nhân. Hiệu trưởng Chu cười khổ. Chương 8, Quỷ đập tường. Vị cao nhân Diệp Thiếu Dương lúc này vừa được hiệu trưởng Chu khen ngợi đã đẩy cánh cửa phòng 408 ra. Một luồng gió thổi tới mang theo mùi âm khí nồng nặc. Diệp Thiếu Dương bước vào bên trong dùng một chân trụ lại, cau mày, ký túc xá này. Có quỷ. Hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn hắn, một người mập mạp ngồi trên giường đang cắt móng chân, nghiêng đầu cười cười, quản lý túc vừa gọi điện thoại bảo có huynh đệ mới tới phòng. Khi khi, trong phòng có rất nhiều tất thối quần áo bẩn lắm cho nên hơi nặng mùi, cậu từ từ làm quen nhé. Bên cạnh có một người nam đeo kính đang vọc máy vi tính. Quay đầu bật cười hỏi hắn, người anh em, sao cậu lại mặc trang phục như thế, bộ mới đi diễn tuần về hả? Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem xét trang phục của mình, trường sam quần trắng dày vải, bình thường trên núi mặc thế này cũng không sao, không cảm thấy gì, chỉ là giờ đang ở trong thành phố, mặc như vậy đúng là hơi kỳ cục. Ha ha ha, tôi hạ sơn vội vội vàng vàng, đã quên thay đồ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp. Sau khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương quan sát kỹ tình trạng trong phòng, tổng cộng có 4 cái giường, có một cái giường trống, bên trên đã bày sẵn chăn ga gối đệm còn mới. Đây là đồ của quản lý Túc vừa đưa đến, để tôi giúp cậu trải ra. Mập mạp rất nhiệt tình giúp Diệp Thiếu Dương bày xong giường đệm, tự giới thiệu mình tên là Mã Minh Lượng, biệt danh Tiểu Mã, sau đó chỉ vào anh chàng trắng trắng nhỏ con đang ngồi vọc máy vi tính đằng kia, giới thiệu, cậu ta là Trần Vũ, còn một người nữa tên là Lý Đa. Đã đi công tác nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt của người này phát ám, trên người bao phủ một tầng âm khí, hiển nhiên là đã gặp quỷ. Thế nhưng vì mới quen nên Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nếu hỏi thẳng thì hơi đường đột, cho nên hắn quyết định ngồi trên giường trò chuyện với Tiểu Mã, tạo mối quan hệ thân thiết trước. Nhà của Tiểu Mã nằm ở Cương Thành cách chỗ này 100 km, năm nay cậu ta cũng học năm thứ tư đại học. Gia đình có điều kiện cho nên không phải cố gắng tìm việc làm, cứ ở ký túc xá ngây ngô chơi đùa. Trên giường của cậu dán đầy áp phích mỹ nhân, Diệp Thiếu Dương chỉ vào một cô nương thanh thuần xinh đẹp nhất trong số đó hỏi, mỹ nữ này là ai? Cô giao thương đó, cậu không biết sao? Tiểu Mã giật mình, cậu đâu biết rằng, Diệp Thiếu Dương tuy rằng có đi học ở thị trấn dưới Mao Sơn, mặt mũi trông cũng có vẻ tri thức thế nhưng hắn vẫn khá lạc hậu so với những người ở huyện thành này. Nhất là về mặt hiểu biết. Dáng vẻ rất thanh tao, cô ấy là cô giáo hả? Dạy môn gì? Trần Vũ bật cười, chen vào một câu, sinh lý. Tính tình Tiểu Mã rất hào sảng, để hoan nghênh Diệp Thiếu Dương gia nhập đồng bọn, cậu đã gọi điện thoại đặt mấy phần đồ ăn và một cái đĩa, ba người cùng nhau tổ chức nhậu trong phòng. Trên bàn rượu, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có gì đó rất quen, mới thử dò xét Tiểu Mã, cậu gần đây có gặp chuyện gì kỳ quái không? Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn hắn, sao cậu biết? Đúng không, có chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói ra, cậu đừng sợ nha. Trên đầu Diệp Thiếu Dương liền chạy một vạch đen dài, cho dù là Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt, hắn cũng toàn cười ha ha, vậy mà bây giờ kêu hắn sợ quỷ. Từ lúc bái sư Mao Sơn cho đến nay, nằm mơ còn không có chuyện đó. Tôi gặp quỷ A, gần đây có mơ thấy ác mộng, từ lúc quỷ đập tường bắt đầu. Tiểu Mã uống một hớp bia, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Nói ra cậu có thể không tin, hồi trước tôi có tham dự sinh nhật của học muội tổ chức ở nhà hàng Nam Đại, hơn 9 giờ mới tàn tiệc, tôi đợi mãi chẳng thấy taxi bèn quyết định đi bộ về cho tỉnh rượu. Sau đó tôi có rẽ vào một con đường nhỏ để về ký túc xá. Từ Nam Đại qua đây có một cái nghĩa trang, nghe đồn trước kia có rất nhiều người đi ngang qua bị quỷ nhát, buổi tối trên lầu ký túc xá nhìn xuống còn có thể thấy ma chơi. Tôi không tin, cho tới khi đi vào một vùng đất trũng, tôi đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng cười, là tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười nghe rất phóng đãng, không, không đúng, là rất gian xảo. Tiểu Mã ngượng ngùng cười nói. Quỷ đập tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Tôi quay đầu lại nhìn, chẳng có một ai, tôi sợ hết hồn, bỏ chạy, thế nhưng chạy mãi vẫn quay lại chỗ cũ. Quỷ đập tường. Diệp Thiếu Dương nói, tiếp. Đúng vậy, tôi hình dung có một cảm giác vô cùng xấu sộc lên đầu, lúc đó rõ ràng rất sợ. Muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, thế nhưng đầu óc vô cùng mơ hồ, không biết có phải là uống quá nhiều rượu hay không. Tôi nhớ tôi đã chạy tới sườn núi rồi, thế mà đầu lại choáng váng, vừa nhìn lại thấy mình vẫn đứng ngay tại vùng đất trũng, hai bên trái phải còn có một ngôi mộ. Sau đó tôi đột nhiên nghĩ tới có nghe người ta bảo gặp quỷ đập tường thì cắn ngón giữa, dùng máu chấm lên đầu là có thể phá giải, tôi liền bất chấp cắn vào ngón tay, tự nhiên trong lòng đánh loang một tiếng. Phát hiện mình thanh tỉnh rất nhiều, liền quên hẳn phải chấm máu lên đầu, chạy một mạch trở về. Nói đến đây, Tiểu Mã vô cùng cảm khái, mọi người đều nói gặp quỷ đập tường thật ra là do trong người thiếu vitamin gì đấy, tôi không tin, bởi vì trước khi tôi bị tôi có nghe tiếng một người phụ nữ cười, hơn nữa mấy ngày nay tôi đều mơ thấy ác mộng, thấy có một nữ quỷ hôn môi. Trần Vũ bật cười, đó là mộng xuân, không phải ác mộng đâu. Tôi không tin. Mộng xuân của cậu là theo nữ quỷ bính ra giường ấy. Này này, Tiểu Diệp Tử, tôi nói thật đấy. Mới quen biết mấy tiếng, cậu đã không hề ngại ngùng đặt cho Diệp Thiếu Dương một biệt danh nữ tính hóa như thế. Đối với mấy chuyện kiếm âm đức thế này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức hỏi Tiểu Mã, như vậy đi, tối nay cậu dẫn tôi đến chỗ quỷ đập tường một chút, có được không? Đến chỗ có quỷ đó hả, cậu muốn chết à? Không phải muốn chết, là đi cho quỷ. Hắn lúc này thẳng thắn nói, nếu không sẽ rất khó thuyết phục cậu mập dẫn đường cho mình. Tiểu Mã trợn mắt lớn hơn, dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn, cho quỷ. Cậu tưởng cậu là đạo trưởng Mao Sơn chắc. Diệp Thiếu Dương nuốt miếng thịt heo vào bụng, lau miệng, gật đầu nói, đúng vậy. Trần Vũ cười phun bia ra ngoài, bạn học, cậu coi phim điện ảnh của Lâm Chánh Anh nhiều quá rồi ảo tưởng làm đạo sĩ hả? Tiểu Mã cũng cười theo, tôi nói, Tiểu Diệp Tử à. Cậu có thể chém gió trước mặt đám con gái, bọn họ cũng tưởng cậu là thầy bói thật, chứ đừng mơ lừa gạt được anh em bọn tôi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cậu dẫn tôi đi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ không có việc gì. Không, tôi vất vả lắm mới đem được cái mạng mình trở về, có đánh chết tôi cũng không đi. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, nếu con quỷ kia mỗi ngày đều tới đây hút dương khí, vậy thì mình cứ dứt khoát ngồi ở đây đợi đến nửa đêm. Bắt được con quỷ rồi, cho bọn hô xem còn dám nói gì nữa không. Ăn uống xong xuôi, Tiểu Mã leo lên giường, ngáp thật dài một cái, ai nha không xong rồi, mấy ngày gần đây cả người đều mềm nhũn, cứ đến tối là lại muốn ngủ. Tôi ngủ trước đây. Đạo sĩ huynh, nhớ bắt một nữ quỷ cho tôi chơi nhé, tôi muốn thử 38 thế, ví dụ như lão hán đẩy xe, lao thụ vấp dễ. Người này rõ ràng là bị âm khí xâm nhập cơ thể nên cả người mới cảm thấy vô lực, cũng may thân thể cậu ta trắng kiện, bản tính quá mạnh mẽ, bị hút dương khí nhiều ngày mà vẫn không có chuyện gì. Bất quá nếu cứ duy trì liên tục như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mất mạng. Chờ quỷ thực sự tới, xem cậu còn mạnh mồm như thế nữa không. Hừ, cái gì mà lao thụ vác dễ, lao hán đẩy xe. Nói cái quái gì vậy? Tiểu Mã thân thể suy yếu, vừa nằm xuống là ngủ. Diệp Thiếu Dương không ngủ, hắn nhận định con quỷ kia đêm nay sẽ còn tới, vì vậy lẳng lặng nằm trên giường. Đợi không quá một giờ, một cơn gió lạnh từ cửa sổ tràn tới, xen lẫn mùi âm khí nồng nặc. Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, thấy một nữ quỷ vóc dáng thon thả từ bệ cửa sổ bò vào, mặc áo tờ sợt váy ngắn, trang phục thời thượng như thế chứng tỏ thời điểm tử vong là mới đây. Nữ quỷ có bộ ngực to tròn, vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết. Chương 9. Xét nhà. Một con quỷ hiển lộ chân thân, ngoại trừ âm khí nặng nề bên ngoài thì bộ dáng chẳng khác gì người sống. Diệp Thiếu Dương híp mắt lẳng lặng thưởng thức dáng người của nữ quỷ, nhìn cô đồng bền lướt tới trước giường Tiểu Mã đang ngủ say như lợn chết, mở 10 ngón tay nhọn hoắt thon dài ra định hành động, Diệp Thiếu Dương đột ngột nhảy dựng lên, bắn một hạt đậu đồng vào người nữ quỷ. Nữ quỷ bị đánh trúng liền toát ra một làn khói trắng, da thịt nõn nà lúc này chợt thối rữa, xuất hiện những đốm màu đen. Á bốn á. Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ quỷ xoay người, đôi mắt trắng bóc không có con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Làn da toàn thân cô nhanh chóng thối rữa, thân thể cũng trưng lên, máu thịt trắng nhợt, hệt như cái bánh màn thầu bị ngâm trong nước, khỏi phải nói trông buồn nôn thế nào. Gương mặt trái xoan nho nhỏ cũng sưng thấy, da thịt nhiều chỗ lộn ra ngoài, xương trắng lần hiện, môi thiếu phần trên, răng lợi lòi cả ra phía trước. Toàn thân không ngừng chảy ra dòng nước màu vàng, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong nháy mắt biến thành ác quỷ đáng sợ, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, dáng điệu càng kinh khủng hơn. Cô ta cũng không cố ý muốn dọa Diệp Thiếu Dương buồn nôn, chỉ vì tu vi quá ít, bị trúng một hạt đậu đồng liền hiện ra hình dạng thật lúc tử vong. Thì ra là quỷ chết đuối. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn cũng chẳng thấy sợ. Mấy năm nay theo sư phụ từ Nam ra Bắc, gặp qua 1.000 con quỷ thì đã có đến 800 con có bộ dạng còn kinh khủng hơn con này, hắn sớm đã trai rồi. Nữ quỷ thấy hắn không sợ chút nào liền giống to, mở 10 đầu ngón tay ra, nhào tới. Càn khôn vô cực. Diệp Thiếu Dương niệm chú đơn giản, đứng thẳng bất động, tay phải nặn một pháp quyết, tách hai tay của nữ quỷ ra. Một chưởng đập vào mặt nữ quỷ. Tiện thể trong móng tay bắn ra chu sa, dùng ngón tay làm bút, viết lên mặt của nữ quỷ một chữ sắc, thở một hơi, nói với nữ quỷ, đầu hàng đi. Nữ quỷ đương nhiên không muốn, bất đắc dĩ thân thể bị chu sa phủ khống chế, không thể động đậy, lúc này mới nhận ra đã gặp cao nhân, lập tức tỏ thái độ đáng thương, cầu khẩn nói, đại sư tha mạng. Tôi bị oan. Cô đại khái đã quên mình vừa hiện nguyên hình. Bộ dáng khẩn cầu đáng thương kết hợp với vẻ dữ tợn kinh khủng trên mặt thật giống như mấy cô gái trang điểm hỏng, khiến cho kẻ khác vừa cảm động lại vừa thấy mắc gói. Diệp Thiếu Dương trước giờ không hề bị dọa nhưng lúc này lại cảm thấy hơi hơi rùng mình, nhíu mày nói, chớ nóng nổi, cứ ở yên đó. Sau đó hắn đi tới trước giường Tiểu Mã, người này bị hút dương khí nên dễ ngủ say, vẫn không chịu tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí đá vào cái mông to bự của cậu ta, mập mạp, mau đứng dậy. Tiểu Mã trở mình mở mắt, vẫn còn buồn ngủ, đang muốn mắng chửi đột nhiên thấy trước giường có một nữ nhân. Do cô ta đưa lưng về phía cậu và lại trong phòng hơi tối cho nên cậu cũng không thấy rõ lắm, cậu cả kinh, vội vàng dùng chăn che lại nửa người bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, kêu lên, ở đâu ra mỹ nữ vậy, Tiểu Diệp Tử, đây là ký túc xá nam sinh, cậu không được làm chuyện sàng bậy nha. Diệp Thiếu Dương không nói tiếng nào, lật vai nữ quỷ lại. Cho cô ta đối mặt với Tiểu Mã. Thấy bộ dáng nữ quỷ, trong nháy mắt, Tiểu Mã hóa đá tại chỗ. Mấy giây sau, cậu tự tát vào mồm, ngập tràn sợ hãi hét lên thảm thiết, quỷ a a a a. Diệp Thiếu Dương vội vàng bịt miệng của cậu lại, nơi này là ký túc xá, hắn không muốn cả ký túc xá kéo đến đây. Cậu không phải muốn chơi nữ quỷ sao, 38 tư thế đấy. Nào, đến đây đi. Tiểu Mã sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, trốn trong góc. Liên tục xua tay, gần như muốn khóc thét, không không, Tiểu Diệp Tử, tôi tin tưởng bản lĩnh của cậu, cậu mau thu phục cô ta đi, tôi sợ lắm. Ai lần đầu tiên gặp quỷ cũng như vậy, Diệp Thiếu Dương không muốn dọa cậu ta sợ lăn đùng ra chết, không muốn trêu chọc cậu nữa, dùng tay xóa chu sa phù trên mặt nữ quỷ đi, viết một cố hồn phù dán vào sau gáy thay thế, phất phất tay, mau mau biến về hình dạng người bình thường. Nữ quỷ xoay người, lại biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Một màn này càng làm Tiểu Mã sợ ngây người hơn. Nữ quỷ quỳ xuống đất, dập đầu, tạ ơn đại sư. Oán khí trên người ngươi không nặng, không phải là ác quỷ. Ta cho ngươi một cơ hội nói ra chân tướng, nếu dám dối trá, ta lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán, hiểu chưa? Nữ quỷ che mặt khóc, giọng đứt quãng đứng lên kể lể, tôi tên là Phương Điệp, là sinh viên của Học viện Ngoại ngữ. Mấy năm trước đi đêm vô tình đi ngang qua vùng đất trũng của một phần mộ, bị một nữ quỷ trăm năm làm hại, chết trong vũng nước sâu. Ồ, ả bảo tôi phải nghe lời ả, uy hiếp tôi đi hút dương khí cho ả tu luyện, nếu không sẽ hại chết người nhà của tôi. Tôi thấy cậu mập này dương khí tràn đầy, mới. Tôi thực sự không muốn như vậy. Đại sư, thỉnh cầu ngài mau mau cứu tôi. Thì ra là như vậy, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nghĩ đến nữ quỷ trăm năm kia đã dùng quỷ đả tường vây khốn Tiểu Mã, không giết cậu ta ngay lúc đó chính là vì muốn từ từ hấp thu dương khí của cậu ta để tu tà. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, trong ánh mắt cũng hiện ra một tia thương xót, mà thôi, thấy ngươi bị uy hiếp như vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta sẽ viết cho ngươi một tờ trần tình phù, đưa ngươi xuống âm thi, bảo phán quan không truy cứu tội lưu lại nhân gian của ngươi nữa. Nữ quỷ quỳ lạy, vạn tạ thiên ân. Diệp Thiếu Dương mở bao quần áo, lấy ra lá bùa và bút chu sa, thoăn thoắt viết nguyên nhân lên lá bùa, sau đó ngẩng đầu, bùa không gió tự bay ra ngoài cửa sổ. Mau đi âm ti đi, không được bỏ lỡ. Nữ quỷ bái tạ đứng dậy, hóa thành một làn khói nhẹ bám vào lá bùa, bay về phía cửa sổ, chớp mắt đã biến mất. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, đi tới trước bàn đọc sách, mở một lon bia uống một hớp, nhìn biểu tình si ngốc của Tiểu Mã, chép miệng, có gì muốn nói à? Câu. Rốt cuộc là ai? Tiểu Mã ngờ ngác. Chẳng phải đã nói rồi sao, Mao Sơn đạo sĩ, tới đây đi học, thuận tiện hàng yêu trừ ma. Mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mộng, cũng không phải ảo giác, Tiểu Mã không khỏi khó tin, lắc đầu, than thở, được rồi, cậu. Châu bò quá a. Diệp Thiếu Dương đi tới vô vô vai cậu một cái, cười nói, đi thôi, dẫn tôi đến vùng đất chúng tìm đoán linh trăm năm kia tính sổ. Tiểu Mã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bây giờ hả? Đúng vậy, nữ quỷ kia đã bị tôi thu phục, trước hừng đông nếu không thấy cô ta quay về, đoán linh nhất định sẽ hoài nghi. Nói không chừng sẽ bỏ trốn, muốn thu phục nó phải ngay đêm nay. Tiểu Mã khiếp vía thốt lên, sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Chuyện nhỏ như cái cọc mà cậu cũng không dám đi, nói không chừng oán linh sẽ tìm cậu báo thù, đến lúc đó tôi cũng mặc kệ. Lời đe dọa rất có tác dụng, tuy rằng Tiểu Mã không dám tới chỗ đó nữa nhưng còn sợ ác quỷ đến tìm mình hơn. Thấy Diệp Thiếu Dương nói mấy câu đáng tin, lại nhớ tới quá trình chóc quỷ của hắn vừa rồi, cậu cảm thấy hắn rất có bản lĩnh. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dọc đường, Tiểu Mã cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, nữ quỷ hồi nãy bị cậu giết rồi hả? Không có, đưa cô ta xuống âm ti. Vậy là sao? Nếu cô ta không đi thì sao? Làm cô hồn ở nhân gian mà nói, một khi bị pháp sư hoặc quỷ sai bắt được đưa đến âm ti thì sẽ phải chịu tội. Diệp Thiếu Dương giải thích, người sau khi chết chỉ có thể ở dương gian 7 ngày. Sau 7 ngày hồn phải đến âm ti báo cáo. Nếu cứ lưu lại nhân gian thêm 1 ngày thì sẽ phải chịu 1 năm cực hình. Cô ta bị oán linh uy hiếp, luận tội có thể tha thứ, cho nên tôi viết cho cô ta một tấm trần tình phù, phán quan sẽ không làm khó cô ấy. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, cậu nói gì là phán quan sẽ nghe sao? Tôi là truyền nhân Mao Sơn, tương đương với phán quan nhân gian, lời nói của tôi phán quan sẽ không nghi ngờ. Tiểu Mã hoàn toàn bội phục. Được rồi. Sao lúc cậu thu phục nữ quỷ kia không hỏi cô ta một chút, hỏi xem ác quỷ như thế nào, cứ tùy tiện như vậy tới vạn nhất đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì bỏ chạy chứ sao, ả ta cũng không thể phân thân, tối đa chỉ bắt được một người. Diệp Thiếu Dương cười gian. Tiểu Mã đông nhiên đứng lại cúi đầu nhìn đôi chân voi của mình, thầm nghĩ nếu như bỏ chạy thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu nói thật hay nói đùa? Diệp Thiếu Dương cười ha ha. 20 phút sau, hai người tới một ngọn núi nhỏ, Tiểu Mã chỉ vào phía dưới nói rằng, chính là chỗ này, đêm đó tôi bị mê man ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới chân, đó là một mảnh đất trũng như sân bóng lớn, bên trên có những ngôi mộ nằm rải rác, còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Đa số các ngôi mộ đều bị sụp xuống đất, mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là đã tồn tại nhiều năm rồi. Chương 10, nước đọng. Chính là ngôi mộ này, ngày đó tôi gặp phải quỷ đập tường tại đây. Theo hướng ngón tay của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ngôi mộ chính giữa vùng đất trũng. Thế nhưng thứ khiến cho hắn chú ý không phải là phần mộ mà là phía sau phần mộ có một cây huệ. Cây huệ này thập phần to lớn, thân cây nhìn như một chậu nước to, đến những nhánh cây cũng siêu vẹo nghiêng ngả, tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất phần mộ phía trước. Phần mộ phía trước cách đó không xa, còn có một vũng nước đọng, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm u. Diệp Thiếu Dương than thở, nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó. Đây là một cái đầm đã gần khô hạn, nước đọng dễ tụ âm khí, được mộ hấp thu, bản thân phần mộ lại bị tán cây che đậy, thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn. Thêm nữa cây huệ là loài cây mộ quỷ, ở đây quỷ dễ thành tinh nhất. Quỷ ở đâu? Tiểu Mã có chút khẩn trương. Phun cái này lên mắt. Diệp Thiếu Dương đưa một cái bình nhỏ trong lòng bàn tay cho Tiểu Mã, phun nó lên mắt, trong vòng một giờ đồng hồ, cậu sẽ thấy quỷ. Đây là gì vậy? Nước mắt bò hả? Dịch thể của thất tinh thảo, nước mắt bò thối lắm, chưa từng dùng bao giờ. Tiểu Mã tiếp nhận, phun lên con mắt trái, xoa nhẹ mắt, sau đó khẩn trương nhìn bốn phía, đột nhiên run run, cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói, cái kia, có phải là quỷ không? Theo ánh mắt của cậu, Diệp Thiếu Dương thấy một bóng người mông lung từ đằng xa đi tới giống như bị một sợi dây kéo, mái tóc dài rối tung đặt lên hai bên bả vai. Rất có phong thái nữ quỷ. Ui ui ui, nó tới kìa. Chớ quấy rầy. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ ẩn khí phủ, dán mỗi người một tờ. Hiện giờ quỷ không cảm nhận được cậu thở ra dương khí, thế nhưng vẫn có thể thấy cậu, cho nên cậu đừng có lộn xộn. Chúng ta không nên gấp gáp, xem nó muốn làm gì. Nữ quỷ một mạch đi vào vùng đất trung cách chỗ hai người ẩn thân chỉ có hơn 10 thước, nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ trang phục của cô ta, mặc áo bó sát. Hông đeo thắt lưng, quần bò ngắn cũn, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, trước lồi sau lõm, chiếc eo thon mảnh khảnh dịu dàng lắc lư, đi một cái lại lắc một cái, thực sự rất ba. Ba chấm. Tôi bảo này, nữ quỷ này dáng người đẹp thật, so với nữ quỷ kia còn ngon hơn. Tiểu Mã hai mắt phát sáng, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây là người, không phải quỷ. Quỷ đi chân không chạm đất, lại càng không có thanh âm. Tiểu Mã ngẩn ra. Lập tức ánh mắt càng trở nên thô bỉ hơn, nhìn toàn thân nữ tử từ trên xuống dưới, nói rằng, tôi nói mà. Có quỷ nào lại ăn mặc như thế? Chà, hóa ra là một em gái. Bất quá giờ đã hơn nửa đêm, sao em ấy lại dám đến chỗ này một mình? Cho dù không sợ quỷ, chẳng lẽ không sợ sắc lang sao? Đừng dài dòng. Cô ta bị dẫn hồn, không nên vọng động, chờ một lát sẽ biết. Cô bé kia giống như Mộc Du. Vẫn đi thẳng về phía trước, gặp vũng nước cũng không tránh, cứ trực tiếp đạp lên trên khiến cả thân dính đầy bùn nước. Sau khi cô ta đến cây huệ, từ chính diện chỉ còn thấy bóng lưng, hai người Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra sau lưng cô ta có thứ gì đó quái dị. Chơi à ba! Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng Tiểu Mã, không cho cậu kêu lên, cảm nhận được thân thể cậu run nhẹ nhẹ trong tay mình. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, lần đầu tiên thấy hiện tượng kinh khủng như vậy. Không bất tỉnh đã là giỏi lắm rồi. Cô bé kia đang kéo một người nữ phía sau mặc sườn xám màu đỏ chót, chân mang giày cao gót trắng, mái tóc ngắn, phía ngoài y phục hở hang là làn da trắng bệnh do người. Kinh khủng nhất là, ả không phải đi theo sau thiếu nữ, mà hai tay đang ôm lấy eo thiếu nữ, vùi đầu dưới nách của cô, thân thể bay lơ lửng thẳng tắp phía sau lưng thiếu nữ, cứ như vậy được cô kéo đi. Cái này gọi là quỷ bắt cầu, là chuẩn bị trích một đoạn trên thân. Cậu đứng yên ở đây, tôi đi làm việc. Diệp Thiếu Dương buông Tiểu Mã ra, lặng lẽ đi đến phía đó. Thiếu nữ lúc này đã tới trước cây huệ, nữ quỷ sau lưng đột nhiên đứng lên, không lưng, người như rắn trượt lên thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ đứng thẳng, khởi thắt lưng trên quần xa xuống, treo lên xúc tu trên một nhánh cây, thắt lại thành thòng lọng, không chút do dự đưa đầu vào. Nữ quỷ gần như đạt được ý nguyện, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn tới. Chuẩn xác dán một lá bùa màu tím lên trán thiếu nữ, ngón cái ấn vào mi tâm thiếu nữ một cái, kéo cô trở về. Một tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị kéo khỏi cơ thể mà ả đang nội sinh, ngã nhào trên mặt đất. Nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh, vốn éo đứng dậy, giương 10 ngón tay thật dài, quay sang đâm vào mặt nam tử phía trước. Còn muốn dây rùa? Diệp Thiếu Dương cười cười, nhẹ nhàng lách người tránh thoát công kích nữ quỷ, tay vừa nhấc, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra ngoài, tạo thành bát quái vị trên không trung. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đẩy về phía trước, vận sức đánh 8 đồng tiền vào ngực nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, ngực trái cũng sinh ra một lỗ máu, máu chảy ra ngoài ào ào. Quỷ đương nhiên không có máu, đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả sau khi bị phá tu vi. Thì ra là bị trọng thương đến chết, cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. Đối với loại ác quỷ này Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có. Đại sư tha mạng, ta không dám. Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải kẻ ngốc, mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cho ả hiểu rõ, thanh niên này không phải là pháp sư chóc quỷ thông thường. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi, xem trang phục của ngươi thì chắc là người từ thời dân quốc, đã chết mấy thập niên rồi, vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người? Đại sư minh giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ, ở lại nhân gian, thỉnh đại sư từ bi. Thương xót tiểu nữ chết thảm, buông tha cho tiểu nữ. Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị nói, trước điện Diêm Vương, thiện ác tự có công luận, hại người sẽ không tránh khỏi nhân quả báo ứng. Đây không phải là lý do ngươi lưu lại nhân gian, huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên qua, chẳng biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ. Mau đi âm ti chịu tội đi. Ô ô, chỉ cần đại sư dơ cao đánh khẽ, ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Khu khu, nhìn đã mắt là được rồi, ta cũng không dự định tạo nên mấy thứ tình cảm nhân quỷ. Diệp Thiếu Dương không dài dòng nữa, dùng bút chu sa vẽ một tấm dẫn hồn phù, dán lên trán nữ quỷ, trong miệng lầm rầm nhậm chú, thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất. Chỉ vậy là xong rồi hả? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp, mặc dù bản thân mình rất mạnh nhưng nữ quỷ cũng có gần 100 năm quỷ linh, lại tu tà, giết người cũng không ít. Tu vi không nên kém như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương túi đầu nhìn dòng nước đọng rung rinh trước phần mộ, trong nháy mắt hiểu ra, mỉm cười. Thứ đó thiếu chút nữa thắt chết em gái này, cô bé vẫn nằm dưới gốc cây huệ không nhúc nhích. Thiếu nữ nhìn qua chừng 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng người vô cùng hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương đi tới muốn gọi cô dậy, vừa túi đầu nhìn, nhất thời máu mũi suýt chút nữa xịt tung tóe. Bởi dây lưng bị cởi ra, quần sọt của thiếu nữ bị tuột xuống, lộ ra một cái nội y hẻ nho nhỏ màu hồng, phía trên còn có hình con ảng gì bớt. IT, nghiêm cấm người có bệnh nặng, yếu tim, lên máu, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 16T và người không tin ma quỷ vào đọc. Khuyến khích xem vào ban đêm gờ tờ. Chương 11, Thủy Thi. Xong chưa? Cậu thu phục con quỷ kia chưa? Phía sau truyền đến giọng nói khẩn trương của Tiểu Mã. Chẳng phải bảo cậu đứng yên một chỗ sao? Khi khi, tôi tới cứu em gái. Tiểu Mã bước đến muốn đỡ thiếu nữ dậy thì đột nhiên dừng lại, trợn mắt há mồm nhìn cảnh xuân phơi phới phía trước, máu mũi nhẹ nhàng tuôn rơi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay tháo thắt lưng trên cây xuống, đưa cho Tiểu Mã, mau giúp cô ấy mặc quần vào. Tôi. Tiểu Mã sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, không được, tôi không quen cô ấy, như vậy không được đâu, sẽ bị kêu là sắc lang đó. Diệp Thiếu Dương khinh thường bảo, chẳng phải cậu là sắc lang sao, cơ hội tốt như vậy mà không dám lên à. Tiểu Mã cười ngây ngô, tôi có sắc cũng là sắc quân tử, bây giờ người ta đang hôn mê, tôi đâu có dám làm sằng bậy. Hay là cậu làm đi, nhanh lên, nếu không em gái tỉnh dậy phát hiện không có quần thì chúng ta khó lòng giải thích. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, khổ sở nói, được rồi, một chính nhân quân tử như tôi sẽ cố hết sức mà làm. Có điều lúc cô ấy tỉnh dậy, tiểu tử cậu đừng có nói cho cô ấy biết là tôi mặc quần cho cô ấy đấy. Sao lại không nói, vạn nhất người ta cảm động, muốn lấy thân báo đáp thì sao? Diệp Thiếu Dương đỡ thiếu nữ ngồi xuống, mặc quần, đeo dây lưng vào cho cô, ngón tay khó tránh khỏi chạm vào da thịt trắng hồng mềm mại. Hơn nữa khoảng cách quá gần, ánh mắt hắn cũng mất tự chủ rơi vào đôi gò đồng đảo. Hô hấp trở nên không đều, đầu mũi cứ phảng phất mùi hương ngây ngất của thiếu nữ. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa không chịu nổi. Luống cuống tay chân mặc quần cho thiếu nữ xong, Diệp Thiếu Dương vẽ một lá ngưng thần phù dán lên người cô, sau đó bảo Tiểu Mã bế cô sang một bên. Dưới tác dụng của ngưng thần phù, thiếu nữ nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ, hơn nữa vẻ mặt của nam nhân kia còn hết sức bị ổi, nhất thời hét tầm lên, quay sang cắn vào tay của Tiểu Mã một cái. Ai ui! Cô nương buông ra, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi đến cứu cô. Cũng may thiếu nữ còn một chút trí nhớ trước lúc hôn mê, biết mình không phải bị người ép tới, lúc này cô mới buông tha cho Tiểu Mã. Nghe Tiểu Mã giải thích nửa ngày, cô liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác một lúc lâu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương đang đứng bên cạnh. Anh ta nói, là thật ư, là anh đã cứu tôi. Trên đời này thật sự có quỷ. Diệp Thiếu Dương không đáp, ngồi xổm xuống trước vũng nước đọng lẳng lặng nhìn. Rõ ràng là nước đọng, thế nhưng sao hắn lại thấy nó rung rinh, còn thấy mặt nước không ngừng gợn sóng. Cậu nhìn vũng nước ấy làm gì? Tiểu Mã bị cắn một cái không dám ngồi gần thiếu nữ nữa, tò mò đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cũng học tập hắn nghển cổ ra nhìn vũng nước. Diệp Thiếu Dương lấy tay chạm vào mặt nước, đặt lên mồm nếm nếm, hai hàng lông mày nhăn lại. Cậu khát đến mức điên rồi sao? Tiểu Mã nói, nếu cậu khát thì cứ nói một tiếng, tôi đi mua nước cho cậu, tội gì phải uống loại nước này. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, nói, trong này có thủy thi, nữ quỷ tu vi trên 100 năm đều bị nó hấp thu, cho nên mới suy yếu như vậy. Thủy thi là cái gì? Tiểu Mã tò mò hỏi, kết quả, thay vì được Diệp Thiếu Dương trả lời thì bất ngờ từ trong nước có một bàn tay vươn ra, túm lấy tóc của cậu, kéo xuống phía dưới. Tiểu Mã ngã ùm xuống nước, hai chân vùng vây đạp đạp như hết, mắt thấy cậu ta sắp chìm, Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt nhắm đúng vị trí, đâm một kiếm vào mặt nước, vật kia lập tức thả tay ra, sau đó Diệp Thiếu Dương cố sức kéo Tiểu Mã lên. Tiểu Mã chấn kinh quá độ, người dại hẳn, tay chân run rẩy, hồi thần một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, vội vàng chạy ra xa khỏi vũng nước, run giọng hỏi, đó là thứ gì? Thủy thi. Diệp Thiếu Dương giải thích, là một thi thể chết đuối trong nước, bị quỷ hồn chiếm được, thân thể hư thối tới một lúc nhất định, máu sẽ hóa thành độc thi, cũng không khác gì cương thi. Bởi vì ngâm mình trong nước dài lâu cho nên rất thối. Tôi vừa mới sờ được thứ gì đó bên dưới. Mềm. Rất mềm, chính là nó sao? Tiểu Mã hồi tưởng lại còn cảm thấy sợ, nhanh chóng đưa hai tay lên lau mặt, luôn mồm nhổ nước bẩn ra. Đột nhiên thấy trong tay có cái gì, túi đầu nhìn, phát hiện ra mình đang nắm một đống gì đó, mới đầu còn tưởng là nước bùn và cành khô, nhìn kỹ lại, ai ngờ toàn là thịt nát và tóc, mùi hôi sộc thẳng lên mũi, còn có một ít mùi của nữ nhân. Nhất thời cậu sợ đến mức thè ra quần, vứt cái đống trong tay đi, cố hết sức đứng lên, miệng khàn khàn kêu, không được rồi, tôi phải mau chóng đi về tắm. Diệp Thiếu Dương từ bên hông lấy ra một lá ngải khô, đi tới định giúp cậu ta xử lý vết thương, chợt ngửi thấy mùi thối trên người cậu, lập tức bịt mũi, ném lá ngải qua cho Tiểu Mã, tự xoa lên cổ đi, để tránh nhiễm độc thi. Khử độc thi tốt nhất là dùng gạo nếp, nếu không có thì cũng có thể dùng lá ngải. Tiểu Mã ngẩn ra, không buồn lau tay nữa, cầm lá ngải xoa lên chỗ cổ bị thi bấu, có tiếng két két phát ra, khói trắng bốc lên, cậu đau đến mức khóc thét. Thật xui xẻo, quá sức xui xẻo. Tôi đã bảo đừng tới thì cậu đừng tới, còn nói cái gì mà một bữa ăn sáng. Tiểu Mã vừa nói vừa khóc. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng hôi thối và chật vật của cậu, đồng cảm lắc đầu. Em gái được Diệp Thiếu Dương cứu lúc nãy cũng đã đi đến bên cạnh, biểu tình có chút đờ đẫn nhìn hắn, trước sự việc vừa xảy ra, cô còn chưa tiếp nhận kịp, căng thẳng hỏi, ở đây thật sự có quỷ ư? Làm sao bây giờ? Thì giết con thủy thi đang lộng hành là được. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, giọng nói tùy tiện giống như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt tiện tay hoàn thành. Thiếu nữ sửng sốt một hồi lâu rồi hỏi, không phải nó đang ở trong nước sao? Sao anh làm được? Nhảy xuống bắt nó hả? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, nước thúi như vậy ngu gì nhảy xuống. Hắn quay đầu, vẻ mặt tươi cười gian xảo nhìn Tiểu Mã, giao nhiệm vụ vinh quang này cho cậu, xuống nước bắt thủy thi lên đi. Tôi! Tiểu Mã mở to mắt, điên cuồng xua tay, không đi, tôi không có pháp thuật, xuống dưới đó còn chưa đủ cho nó ăn, đánh chết tôi cũng không đi. Diệp Thiếu Dương nói, tôi có biện pháp khiến nó không làm hại cậu, chỉ cần để nó nắm được cậu. Tôi mặc kệ, nước thúi như thế, đánh chết tôi cũng không đi. Sao lại không, đây là kiếm âm đức đó có biết không, kiếm được nhiều âm đức, kiếp sau không chừng cậu có thể đầu thai thành người gầy.
Dẹp dẹp,
tôi thà mập 8 đời cũng không đi xuống dưới đó. Tiểu Mã lời lẽ chính nghĩa, không bị lay động, nói dễ nghe như vậy, sao cậu không tự mình đi xuống đi?
Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, mập mạp chết bầm này quy tuy thấp nhưng cũng không ngu tới mức nhảy vào hố lửa.
À không, nhảy vào vũng nước thối quắc.
Hết cách, không thể làm gì hơn là hy sinh chút vốn liếng của mình.
Hắn đành thở dài, mở túi vải, lấy ra một bao hùng hoàng, đau lòng thả toàn bộ vào vũng nước.
Đó là cái gì?
Tiểu Mã trợn to hai mắt hỏi.
Hùng hoàng, một loại dược liệu, có khả năng đuổi quỷ trừ tà.
Tiểu Mã chợt hỏi, có phải loại rượu hùng hoàng mà Pháp Hải dụ Bạch Tố Trinh uống rồi biến thành yêu xà không?
Đó là Hứa Tiên, không phải Pháp Hải.
Thiếu nữ nhắc nhở rồi nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, bây giờ làm gì?
Diệp Thiếu Dương chống nạnh, đứng trước vũng nước, chờ đi, thủy thi một hồi không chịu nổi sẽ phải bò lên.
Tiểu Mã và cô gái kia vừa nghe nói thủy thi sẽ bò lên bờ thì vội vàng lui về sau vài chục bước, Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cả giận nói. Đơn giản như vậy là có thể bắt được nó, sao cậu dám sai tôi xuống nước?
Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hùng hoàng đắt lắm, tôi còn phải tiết kiệm tiền nữa.
Mẹ nó, tôi còn không bằng một bao hùng hoàng.
Hùng hoàng biết trừ tà, cậu biết trừ tà không?
Thiếu nữ bật cười, bế ngang cậu ta có thể trừ tà.
Tiểu Mã vừa chạy một vạch đen trên đầu, vừa chạy hai hàng thanh lệ.
Chương 12, nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ.
Không quá 10 phút, vũng nước chợt sôi sùng sục. Bọt nước nổi lên cao hơn 1 mét.
Nó lên rồi, các cậu lui ra đi.
Diệp Thiếu Dương lùi về sau 2 bước, rút ra tảo mục kiếm, đào mục kiếm chóc quỷ, tảo mục kiếm hàng yêu. Hơn nữa thanh kiếm này đã luyện dưới xét 33 năm, có linh tính mạnh mẽ, cũng được xem như là bảo vật đạo phái.
Tiểu Mã và thiếu nữ nhanh chóng lui về phía sau hơn 20 mét, vốn cả hai định chạy xa một chút thế nhưng lại sợ chỗ khác cũng có quỷ, thôi thì đứng gần Diệp Thiếu Dương cho yên tâm. Sau khi kinh qua nhiều chuyện đáng sợ xong, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của mình, bây giờ nhìn đâu cũng nghĩ có quỷ.
Phịch, một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phủ phục trên mặt đất.
3 người nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thủng, da thịt bong chóc, mặt nổi đầy mụn to như có thứ gì ở bên trong, mái tóc dài rối tung xoắn bệnh vào nhau, vặn vẹo như rán. Khuôn mặt nó còn kinh dị hơn, một con mắt khô quắt, một con mắt không có mí. Đồng tử to như quả bóng bàn lòi cả ra ngoài, phía trên còn có chút máu chảy xuống. Do bị ngâm lâu ngày trong nước nên phân nửa khuôn mặt đều không còn da thịt, lộ ra hàm răng đong đưa và các khớp xương trắng nếu. Hiện giờ đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung bộ dáng của thủy thi này được nữa.
Thiếu nữ vừa trông thấy liền hét toáng lên, sau đó ngất xỉu.
Tiểu Mã thì trước đây đã thấy qua nữ quỷ ở ký túc xá rồi, tuy rằng hơi kinh tởm nhưng tốt xấu gì cậu cũng coi chăn đệm. Không đến mức bất tỉnh. Cậu liên ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng để cứu cô gái tỉnh lại, 2 người rúc vào một chỗ, sợ hãi ôm nhau, không ngừng quan sát Diệp Thiếu Dương đang đến gần thủy thi. Thủy thi không phải đang đi mà là đang bò trên mặt đất, nó không có chân, chỗ 2 đùi mục giữa có 2 vết thương bằng nhau, nhìn như 2 chân bị người ta chặt đứt. Lưng đeo một sợi dây xích bằng sắt to bản, một đầu xích khác nằm ở dưới nước, cũng không biết sợi xích này dài bao nhiêu. 2 cánh tay xanh và dài của nó bám trên mặt đất, từ từ bỏ đến chỗ Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Diệp Tử, cậu bị dọa choáng váng rồi hả, mau mau ra tay.
Diệp Thiếu Dương đương nhiên không bị thủy thi hù dọa, những con quỷ xấu xí trong mắt hắn vốn chẳng có gì khác nhau. Hắn chỉ đang quan sát sợi xích cột trên lưng thủy thi, mơ hồ cảm giác được mặt trên sợi xích có một luồng pháp khí.
Nếu như hắn đoán không lầm thì kẻ chặt đứt chân thủy thi và dùng xích sắt trói nó là cùng một người.
Chẳng lẽ lại là pháp sư, vậy tại sao kẻ đó không trực tiếp giết nó?
Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên đùi tê dần, túi lầu nhìn, một luồng tóc dài đã quấn lấy mắt cá chân, càng lúc càng siết chặt.
Diệp Thiếu Dương giơ kiếm lên, chặt đứt mái tóc, một làn khói trắng từ từ toát ra, thủy thi hú lên quái dị, tốc độ đống nhiên nhanh như tên bắn. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương không chú ý, nào đến ôm lấy cổ chân trái hắn, há mồm định cắn.
Diệp Thiếu Dương vội vàng rút chân ra, lùi lại 1 bước, giày bị nó ngoạm chặt trong miệng.
Khẩu vị nặng thật.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vung kiếm xông lên, thủy thi nhả chiếc giày ra, đôi tay xương khô vội vàng bắt lấy tảo một kiếm.
Hai tay nó lập tức bị nướng chín, két két rung động, chất lỏng màu đen từ kẽ tay không ngừng nhỏ xuống. Thủy Thi há mồm giống to hơn, dưới ánh trăng, có thể thấy nó không có lưỡi, cổ họng bị một con bạch trùng dài bám vào y y như cái càng cua. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn không bị dọa nhưng lại cảm thấy muốn nói. Thủy Thi không quan tâm đau đớn, kéo Tảo Mộc kiếm về phía mình càng lúc càng gần. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, nó có thể đối kháng với pháp khí. Như vậy ít nhất cũng phải có tu vi trăm năm. Lập tức tay trái Diệp Thiếu Dương nặn ra một pháp quyết, đang muốn vô lên mặt Thủy Thi, đột nhiên dưới chân chân trượt, cả người bị thứ gì đó lôi đi, ngửa đầu té ngã. Túi người nhìn xuống, nguy rồi. Thủy Thi dùng tóc quấn chân mình. Mái tóc của nó hệt như rắn trườn lên người, càng ngày càng nhiều hơn, không đến mấy giây, cả người hắn liền bị tóc phủ kín, cố sức lôi kéo hắn về phía nó. Một người một thi, nữ trên nam dưới dính sát vào nhau, mái tóc dài bao trọn một vòng ôm lấy bọn họ trông như một cái kén tầm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Không thể nào, Thủy Thi chẳng lẽ muốn cường bạo Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã trợn mắt há mồm lớn tiếng gọi Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp Tử hãy cố gắng chịu đựng, nhất định phải bảo vệ Trinh Tiết, phải đánh bại nó. Chừng nào quay về tôi sẽ tìm cho cậu một em xinh đẹp để cậu dâng hiến bản thân. Cảm nhận được thân người ướt ướt dinh dính như keo của Thủy Thi, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức khó chịu. Đầu của Thủy Thi càng lúc càng tiến gần, há mồm, lộ ra con trùng màu trắng bên trong. Diệp Thiếu Dương vô cùng muốn nói, trong lòng hiểu rõ, Thủy Thi không phải muốn thân thể của mình, cũng không phải muốn Trinh Tiết của mình, mà là tính mạng của mình. Một khi bị trùng thi trong miệng nó cắn thì đến thiên sư cũng phải lên rớt. Thế nhưng toàn thân hắn lại bất động không thể di chuyển. Mẹ ơi! Coi như mình có thiên đại bản lĩnh thì cũng chẳng thể làm được gì, trừ phi. Quên đi, để bảo toàn tính mạng, lão tử chấp nhận từ bỏ nụ hôn đầu tiên của mình. Diệp Thiếu Dương hết sức đau lòng, cắn nhẹ đầu lưỡi, chủ động dán lên miệng của Thủy Thi, phun thẳng một ngụm máu vào trong mồm nó. Máu đầu lưỡi trừ tà tốt nhất, Diệp Thiếu Dương lại là đại sư, linh tính càng mạnh ba phần. Gru-o. Thủy Thi giống lên một tiếng, cả người run rẩy. Tiểu Mã bên ngoài nhìn cảnh tượng này đến ngây ngốc, lẩm bẩm nói, cao trào a. Phịch một tiếng, mái tóc dài nổ tung, liên tiếp đứt từng khúc, Thủy Thi bị đánh bay về phía trước, Diệp Thiếu Dương lau miệng, cấp tốc đứng lên, cao giọng thì thầm, Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo thai khai thiên chú, đây chính là một trong những thần chú mạnh nhất của Mao Sơn. Chỉ có pháp sư đứng hàng thiên sư mới có khả năng khống chế. Bởi vì thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn, vốn dĩ dựa vào tu vi của Diệp Thiếu Dương, giết một con thủy thi hoàn toàn không cần dùng chú mạnh như vậy, chỉ vì con này đã đoạt nụ hôn đầu tiên của hắn, tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại, tuyệt đối không. Trên thân Tảo Mộc kiếm hiện lên một đạo thanh quang đâm vào yết hầu thủy thi, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, phá. Bùm. Thân thể của thủy thi nổ tung, vô số thịt nát xương tan rơi đầy đất. Diệp Thiếu Dương lại lau miệng. Ừ, hắn mà muốn hủy diệt, thì chính là như vậy. Phải đến một lúc sau, Tiểu Mã và thiếu nữ mới phục hồi tinh thần, nhận ra Thủy Thi đã chết, bèn kéo nhau chui từ gò đất lên. Tiểu Mã giơ ngón tay cái khen ngợi, Tiểu Diệp Tử, cậu Châu thiệt à, con quỷ lợi hại như thế thoang cái đã bị cậu giết chết. Mới vừa rồi cậu bị nó vây khốn tôi còn tưởng cậu không xong rồi. Cơ mà lúc đó cậu đã làm gì, làm thế nào đánh bay được nó vậy? Không được hỏi. Diệp Thiếu Dương gắt một tiếng cắt lời Tiểu Mã, chuyện vừa rồi xảy ra chính là ký ức thê thảm và nhục nhã nhất trong cả cuộc đời hắn. Tiểu Mã thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, trong lòng đánh lộn buộc, lẽ nào, Tiểu Diệp Tử thật sự đã bị Thủy Thi? Gì gì đó? Thi triển thiên chú vô cùng hao tổn pháp lực, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, dùng Mao Sơn dưỡng khí thuật điều hòa khí tức. Hồi khí một lát sau, cảm thấy khá hơn. Hắn mới đứng dậy túi đầu nhìn đống thịt nát bấy nhầy, lúc này đã hóa thành máu và mủ, thấm xuống mặt đất, Diệp Thiếu Dương nhặt sợi xích sắt kia lên, cố sức ném nó ra ngoài. Xích có dài hơn 10 thước đi nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hắn chăm chú nghiên cứu một lát, lẩm bẩm nói, đây là pháp khí được tạo ra từ huyền thiết, quả thật là do pháp sư làm. Pháp sư là người cũng biết bắt quỷ như cậu. Tiểu Mã giật mình. Vậy tại sao kẻ đó chỉ khóa Thủy Thi mà không giết chết nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mục đích của hắn không phải giết nó, mà là nuôi nó. Chương 13, làm bùa ủa y ni. Diệp Thiếu Dương giải thích, không có pháp sư nào bắt quỷ mà chỉ bắt phân nửa, còn đem khóa lại để cho nó tiếp tục hại người, rất vô lý. Tôi đoán thủy thi này là do có người cố tình tạo thành, kể cả nữ quỷ hấp thụ dương khí nam nhân và âm nguyên quỷ hồn kia cũng là vật tế cho thủy thi tu luyện. Khi nó tu luyện tới một trình độ nhất định thì kẻ đó sẽ lợi dụng nó làm việc ác. Cây mẹ cũng là vật hắn cố ý dùng để tụ hội và thăng cấp âm khí cho nữ quỷ, sau đó để thủy thi sử dụng. Tiểu Mã cả kinh nói, chóc quỷ mà cũng có người xấu nữa à? Diệp Thiếu Dương liếc cậu một cái, đáp, trên đời này có người tốt thì phải có người xấu, pháp sư cũng vậy. Nhiều kẻ thích tu tà, nuôi tiểu quỷ câu hồn hại nhân, nuôi cổ trùng. Những kẻ đó còn đáng sợ hơn cả yêu quỷ. Diệp Thiếu Dương đi tới cây huệ, ngửa đầu nhìn tán cây to lớn, nói, cây huệ này nhiễm âm khí nhiều năm, có thể đã thành tinh, giữ lại sẽ gây tai họa. Nói xong hắn vẽ một lá dẫn lôi phù, tiến lên dán vào thân cây, lui về phía sau vài bước, niệm chú, nhất thời một tiếng ầm vang lên như sấm. Dẫn lôi phù không thể dẫn thiên lôi mà chỉ có thể tạo ra âm lôi giả chuyên dùng để đối phó quỷ yêu. Lúc này trên bầu trời chợt có tiếng sấm cuồn cuộn, không nhìn thấy thiểm điện. Lá bùa trên thân cây đột nhiên phát hỏa. Lôi hỏa từ lá bùa dần dần lan rộng, đốt cả thân cây, tán cây bất ngờ đung đưa rung lắc, tựa như một người đang cố dãy rủa trong đống lửa. Một dòng chất lỏng màu đen từ vỏ cây không ngừng tràn ra, lập tức bị ngọn lửa nóng rực thiêu cháy. Thiếu nữ theo bản năng lui về phía sau, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ. Tiểu Mã ôm lấy cánh tay của cô, cũng nói, muội muội đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Kết quả là bị thúc tủi trỏ vào bụng. Ai ui, muội muội à, không phải tôi đang lo lắng em sợ quỷ sao? Tôi có ý tốt nha. Anh còn khó ưa hơn sắc quỷ nữa. Mười mấy phút sau, cây mẹ khổng lồ đã bị đốt thành than cốc. Tiểu Mã và thiếu nữ thở dài một hơi, tự nhiên lại có chuyện quỷ dị xảy ra. Từ chính giữa thân cây mẹ có ba hỏa cầu màu xanh biếc chập chờn hiện ra, lúc sáng lúc tối, bay lượn xung quanh. Đó là thứ gì? Thiếu nữ hỏi, trông rất đẹp a. Tinh phách. Diệp Thiếu Dương trả lời. Tinh phách, còn gọi là ma chơi. Ba thân ảnh mơ hồ dị thường xuất hiện dưới thân cây huệ, quỳ trước mặt Diệp Thiếu Dương. Đa tạ đại sư chém giết yêu ma, cứu thoát oan hồn chúng tôi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, các ngươi đều bị nữ quỷ kia làm hại. Một người nữ đáp, bẩm đại sư, nữ quỷ kia 3 năm giết một mạng người. Chúng tôi đều là người bị thụ yêu và nữ quỷ kia hại chết, hồn phách bị nhốt trong thân cây, không chạy trốn được. Đến khi quỷ hồn kia chết rồi, 3 hồn 7 vía của chúng tôi đều bị thụ yêu rút sạch, hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương nhìn những đốm lửa thở dài, nói với 3 người, các ngươi đi âm ti đi, ta sẽ viết cho các ngươi một lá phù trần thuật tình hình thực tế, bảo phán quan không truy cứu tội lưu lại nhân gian của các ngươi nữa. Kiếp này các ngươi chịu khổ, kiếp sau sẽ được bồi thường. Diệp Thiếu Dương lấy bút chu sa viết lên lá bùa một ít chữ, khoát tay, lá bùa bay về phương Bắc, 3 tinh phách kia bái tạ, vội hóa thành một làn khói xanh bám vào lá bùa, càng bay càng xa, từ từ tan biến. Một màn này làm cho Tiểu Mã và thiếu nữ sợ ngây người, nhìn hướng lá bùa vừa biến mất kia, không nói nên lời. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương gọi. Tiểu Mã hỏi, cậu không tìm pháp sư làm ác hả? Nữ quỷ và thủy thi kia tồn tại ở đây 100 năm, pháp sư chắc đã chết rồi. Diệp Thiếu Dương nói, tuy rằng hắn bày ra việc này nhưng rốt cuộc chẳng biết vì nguyên nhân gì mà không dùng đến, nếu không thủy thi cũng sẽ không có ở đây. Tiểu Mã tức giận nói, đó chẳng phải là tùy tiện rồi sao, ở đây nhiều ma quỷ lộng hành như vậy, hại biết bao nhiêu người, lao tử thiếu chút nữa cũng bị hại chết, thế mà xem như không có gì hả. Trước điện Diêm Vương có một quyển sổ sách. Trừ phi cậu không đi âm ti, bằng không thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Không đi âm ti thì còn có thể đi đâu? Tiểu Mã thật tò mò. Cậu chỉ là một người bình thường, biết nhiều như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã, nhìn thiếu nữ đứng kế bên, vẻ mặt ôn hòa nói, không sao, đi thôi muội muội. Tạ ơn pháp sư cứu mạng. Thiếu nữ vẫn còn hoảng hốt, lại thấy mấy người quỷ kia quỳ lạy Diệp Thiếu Dương, theo bản năng cũng bắt chước định đứng lên. Diệp Thiếu Dương liền ngăn cản, cười hì hì, đừng có kêu đạo trưởng, gọi anh là Diệp Thiếu Dương thôi, hay là Thiếu Dương ca ca cũng được. Nhìn vẻ mặt tươi cười đen tối của hắn, Tiểu Mã sửng sốt đứng tại chỗ, mẹ nó, thay đổi thái độ nhanh quá nhỉ. Lúc trước thì ra vẻ cao nhân đạo mạo vân đạm phong khinh, vừa gặp mỹ nữ thì lập tức đổi thành bộ dạng hào hoa lãng tử. Tiểu Mã âm thầm xì một tiếng khinh bỉ, cái gì mà đạo trưởng pháp sư, chẳng phải cũng là sắc lang sao?
Thằng này, Thiếu Dương ca, em là Chu Tĩnh Như.
Thiếu nữ vươn tay ra nói.
Diệp Thiếu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, ôi chao, thật là dễ chịu.
Tĩnh Như, tên rất hay, hì hì, Tĩnh Như muội muội, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Đi mấy bước, Tiểu Mã đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ đầu một cái buốt, nhìn thiếu nữ hỏi, em tên là Chu Tĩnh Như.
Chu Tĩnh Như học viện ngoại ngữ có phải không?
Chu Tĩnh nghiêng mắt nhìn cậu, âm thầm thừa nhận.
Tiểu Mã kích động, em là một trong tứ đại mỹ nhân của học viện ngoại ngữ, Chu Tĩnh Như có đúng không?
Cha là chùm bất động sản của tỉnh Giang Nam có đúng không?
Số đo 3 vòng của em là...
Cái gì?
Chu Tĩnh Như kêu lên sợ hãi.
Không không, cái đó là bên ngoài đồn thôi.
Dáng người của em...
Khi khỉ, tốt hơn nhiều so với lời đồn.
Chu Tĩnh Như hai tay che trước ngực, trợn mắt phồng má, khuôn mặt đỏ bừng trách mắng, đáng ghét.
3.
Đến đại lộ, Chu Tĩnh Như lấy điện thoại ra gọi, phân phó vài câu, nói cho bọn hắn biết cô đã gọi xe.
Ba người đứng ở ven đường chờ chốc lát, một chiếc xe từ đằng xa chạy tới, đậu kế bên người Chu Tĩnh Như.
Đó là một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ, vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt ấn tượng, Diệp Thiếu Dương không hiểu nhiều về xe nhưng cũng biết chiếc này nhất định rất xa xỉ.
Làm bùa hùa y nì.
Tiểu Mã kêu lên, nhìn mỹ nữ vô cùng kích động.
Cái gì nì nì?
Diệp Thiếu Dương tò mò, hắn chỉ mới nghe qua áo tắm hai mảnh, bikini lẽ nào còn xịn hơn BM đút.
Chu Tĩnh Như bật cười.
Tiểu Mã liếc nhìn Diệp Thiếu Dương vô cùng khinh bỉ, phun ra hai chữ, xe pháo.
Lái xe là một nữ tài xế hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng rất đẹp, tên là Phạm Nhi.
Cô nhìn thấy Chu Tĩnh Như xuất hiện cùng với hai người lạ ở nơi hoang vu thì rất tò mò, thế nhưng không dám hỏi nhiều, đưa ba người lên xe xong, cô lập tức quay đầu xe trở về.
Tiểu Mã ghé vào thai Diệp Thiếu Dương thủ thỉ, tôi không tranh Chu đại mỹ nữ với cậu. Cậu mau giải quyết đi, sau đó giới thiệu cô tài xế cho tôi.
Diệp Thiếu Dương thúc tủi trỏ vào bụng cậu ta.
Các anh đang nói gì vậy?
Chu Tĩnh Như quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ.
Tiểu Diệp Tử bảo muốn mời các cô ăn khuya.
Tiểu Mã nói.
Chu Tĩnh Như cười cười, để em mời hai anh.
Bất quá trước tiên phải tắm rửa đã, trên người em toàn là nước bùn.
Tiểu Mã bỗng nhiên nhớ tới tình trạng của mình, xuyên qua lăng kính chiếu hậu. Cậu thấy nữ tài xế dùng một tay lái xe, tay còn lại cố gắng bịt mũi, vẻ mặt hết sức đau khổ dày vò.
Nhất thời trong lòng cậu lạnh dần, lạnh dần.
Thôi xong, lần đầu gặp mặt, đã để lại cho người ta một mùi thối đầy ấn tượng.
Chương 14, rút mặc quần.
Xe hơi lái về khu vực nội thành, dừng trước một tòa nhà vô cùng to lớn xa hoa, phía trước tòa nhà còn có hồ bơi.
Chu Tĩnh Như dẫn hai người vào, sau đó cô đến quầy thanh toán. Quay đầu lại hỏi hai người, có muốn mát xa không?
Mát xa?
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghĩ tới điều gì?
Chu Tĩnh Như đỏ mặt nói, là xoa bóp ấy, anh xuất nhiều khí lực như vậy, xoa bóp sẽ tốt hơn.
Thôi, anh không có thói quen được người ta hầu hạ.
Chu Tĩnh Như cười cười, cũng không hỏi nữa.
Hồ bơi rất lớn, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã Như lạc vào đại quan viên. Đi vòng vòng ở phòng khách nam nửa ngày mới dựa vào chiếc chìa khóa tìm tới được phòng khách quý.
Diệp Thiếu Dương căn bản không biết trình tự tắm, đành hỏi Tiểu Mã, cởi quần áo trước hay là vào trong rồi mới cởi.
Tôi cũng không biết.
Tiểu Mã gãi đầu.
Cũng may có người phục vụ hướng dẫn, hai người đã thành công đi đến bể.
Diệp Thiếu Dương thấy mấy hồ nước lớn nhỏ, đủ loại dụng cụ tắm rửa, có chút ngây người, tự hỏi những thứ này đều là dùng để tắm.
Tắm rửa đơn giản xong, Diệp Thiếu Dương liền leo lên bờ, về đến phòng nằm nửa ngày mới thấy Tiểu Mã xuất hiện, mặt mày hớn hở khoe, tôi được thử ghế massage, phòng sông hơi, vòi phun nước, thật sự rất thoải mái á, thì ra tắm cũng có thể thư thái như vậy.
Diệp Thiếu Dương liền phản đối, có cái gì mà thoải mái, cũng giống hệt phòng tắm ở Mao Sơn thôn thôi, chỉ là cái nơi để tắm rửa, rồi một cái là xong, còn bày đặt làm trò.
Hừ.
Tiểu Mã liếc mắt nhìn hắn chửi, sợ thuộc tiếp.
Chu Tĩnh Như gọi điện thoại hẹn hai người Diệp Thiếu Dương đến nhà hàng lầu 2 gặp mặt. Cả hai đến nơi đã thấy Chu Tĩnh Như đang ngồi ở đó, mặc áo ngủ, tóc vén cao, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt của cô càng thêm trắng hồng quyến rũ. sao chỗ này chỉ có mỗi mình em là khách? Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Chu Tĩnh Như cười cười, trễ rồi, nhà hàng không buôn bán nữa, chỉ có VIP mới được vào thôi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, VIP là cái gì? Chu Tĩnh Như lấy một bình trà và mấy thứ điểm tâm đặt lên bàn, Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, điểm tâm toàn là các loại bánh quy hình dạng kỳ quái, đã vậy còn ít đến thấy thương. Sao không lấy đầu heo thịt muối hay chân vịt gì ấy, mấy thứ này làm sao đủ cho một người ăn? Em cũng đang học năm thứ tư đại học, bình thường không có ở trường, hôm nay quay về ký túc xá lấy ít đồ. Chu Tĩnh Như giải thích nguyên nhân đụng phải quỷ, vừa lúc gặp người bạn trai cũ, chia tay đã lâu rồi, bọn em cũng chỉ quen nhau hơn 2 tuần, không có cảm giác, bây giờ thì lại càng không có cảm giác. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên, nói rất hay, tục ngữ nói cũ đi mới đến, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm. Chẳng qua đàn ông tốt như anh và Tiểu Diệp Tử thì không có nhiều, nhất là anh. Diệp Thiếu Dương đá một cước vào mông cậu, đừng có chen lời. Chu Tĩnh Như nói tiếp, anh ấy sau khi bị em đuổi đi thì gửi tin nhắn nói đang ở trước cửa chờ em, mời em đi ăn để xin lỗi. Em không muốn gặp mặt dây dưa với anh ấy nên đã ra khỏi nhà bằng cửa sau. Đoạn đường kia không tốt, em vốn định gọi điện thoại kêu xe, chẳng biết tại sao lại thấy có một cô gái đứng ngoắc gọi em đến. Lúc đó đầu óc em đặc biệt mơ hồ, cô ta bảo hãy đi với cô ta đi. Càng đi về phía trước, đầu óc em càng mơ hồ, về sau thì không nhớ rõ chuyện gì nữa. Chu Tĩnh Như lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương khổ sở cười cười, em cũng không ngờ em gặp phải tình cảnh này, hôm nay quả thật đã mở rộng tầm mắt, không chỉ nhìn thấy quỷ mà còn nhìn thấy đạo sĩ cho quỷ. Thật tình anh cũng có thể sánh ngang với mấy anh đạo sĩ trên TV, vừa trẻ tuổi, lại vừa đẹp trai. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lâng lâng, nhất thời kích động, lấy từ túi ra sợi dây chuyền kê huyết thạch đưa cho Chu Tĩnh Như. Tặng em một lá bùa hộ mệnh, quỷ sẽ không dám tới gần em nữa. Đa tạ Thiếu Dương ca. Chu Tĩnh Như cảm động nhận lấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cầm ví tiền lên hỏi, bùa hộ mệnh này có quý giá lắm không? Vốn ở trên núi bán cho khách hành hương 2.000, nhưng anh với em hữu duyên, hì hì, anh tặng cho em miễn phí. Tiểu Mã ở một bên đảo mắt liếc hắn. Cái thằng này, để tán gái, đã dùng chiêu hạ cả vốn gốc. Vậy thì cảm ơn Thiếu Dương ca. Chu Tĩnh Như cười ngọt ngào làm Diệp Thiếu Dương như ăn được mật. Hỏi han một lát, Diệp Thiếu Dương kể đơn giản lai lịch của mình. Chu Tĩnh Như nghe xong tinh thần nhộn nhạo, vô cùng sùng bái. Cô vốn là tiểu thư khuê các nhà giàu, loại người nào cũng đã từng gặp qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ chân chính. Hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy, đẹp trai như vậy. Thiếu Dương ca, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Đốt. Được, số của em là số mấy? Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị lưu số, Chu Tĩnh Như đọc dãy số, ngẩng đầu nhìn điện thoại di động trong tay hắn, đột nhiên sửng sốt, Diệp Thiếu Dương đang dùng một chiếc điện thoại vô cùng nguyên thủy, màu xanh da trời, trên màn hình còn có một vết nứt, trông rất cũ kỹ. Không biết là người từ thời đại nào trôi tới. Tiểu Mã cũng phát hiện tình huống này, liền giật lấy chiếc điện thoại di động của hắn, lật tới lật lui nhìn, Tiểu Diệp Tử, đây có phải là thần khí mà cậu trộm từ bảo tàng ra không? Diệp Thiếu Dương đỏ mặt nói, rất lạc hậu sao? Ít nhất tôi cũng dùng màu xanh da trời, sư phụ tôi còn dùng màu vàng nước kia. Ừ, so với điện thoại di động bình thường đúng là mạnh hơn. Tiểu Mã không còn lời nào để nói. Chu Tĩnh Như đột nhiên nghĩ đến việc gì, khẽ cúi đầu, dùng chén rượu che đi khuôn mặt, hỏi, nghe các anh bảo, lúc em cởi dây lưng ra tự sát, quần có rơi xuống đúng không? Em muốn hỏi một chút, là ai đã mặc quần cho em vậy? Cuối cùng cũng hỏi chuyện này. Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng, đang muốn giải thích thì bị Tiểu Mã giành trước, là Thiếu Dương ca đó, nói đến thật xấu hổ. Lúc đó quần của em rơi xuống đến bàn chân. À. Em đừng nhìn anh như vậy, lúc đó anh cách khá xa, bầu trời tối đen như mực, anh không thấy gì hết, là Thiếu Dương ca ca đã rất dịu dàng giúp em mặc quần vào, thắt dây lưng cho em. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, vội vàng giải thích, em đừng nghe cậu ta nói bậy, thật ra không có rơi nhiều như vậy đâu, chỉ rơi một chút thôi. Sự việc này, đương nhiên là càng nói càng xấu hổ. Chu Tĩnh Như đỏ mặt túi đầu. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, quay lại mỉm cười với Diệp Thiếu Dương, không sao cả, Thiếu Dương ca là vì cứu em, nếu thật sự có thấy gì, thì cũng không sao hết. Ách! Trái tim Diệp Thiếu Dương điên cuồng nhảy lên, thật sự có thấy gì cũng không sao. Mấy lời này là có ý gì? Được rồi Thiếu Dương ca, còn chuyện mấy vật từ cây hỏe bay ra ngoài. Là tinh phách có đúng không? Vậy nó là gì? Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tinh phách. Tinh phách 200 năm mới có thể tập hợp thành quỷ một lần, cũng là quỷ cấp thấp nhất, phải nhập lục đạo luân hồi, làm đạo xuất sinh trong 10 đời, chịu qua thiên đao vạn quả thì mới có thể thoát thai làm người. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn, những quỷ hồn kia cũng quá thảm thương, bọn họ không làm chuyện gì xấu, bị ác quỷ giết chết, biến thành tinh phách, chẳng phải là rất xui xẻo sao? Người bị cướp đoạt hay bị giết chết không phải cũng xui xẻo như vậy sao? Bất quá chờ bọn họ ngưng tụ thành quỷ hồn một lần nữa, sau khi đầu thai làm người sẽ có được một chút ưu đãi, giống như em, lớn lên vừa xinh đẹp, lại vừa xuất thân giàu có. Chu Tĩnh Như thản nhiên cười, Thiếu Dương ca, anh biết xem tướng số không, có thể xem giúp em kiếp trước em là ai được không? Không được. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như xem ra em là tài tử giai nhân hay người nào đó hoàn hảo thì được. Giả sử như xem ra em là đại hán thô kệch hoặc là nữ tử thanh lâu thì... Hi hi, em sẽ phiền muộn lắm. Chu Tĩnh Như đỏ mặt, nghĩ thầm cũng đúng, hay là không biết vẫn tốt hơn. Hàn huyên một hồi lâu, Chu Tĩnh Như mới mở ba căn phòng, chia mỗi người một phòng để nghỉ ngơi. Nằm trên giường mềm mại, Diệp Thiếu Dương nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, dường như mơ hồ cảm thấy mọi thứ đã định trước, ngày đầu tiên Hạ Sơn đã phải xử lý một loạt chuyện linh dị. Cứu bạn cùng phòng và một mỹ nhân giàu có. Diệp Thiếu Dương lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra dự định chơi một bàn rắn săn mồi rồi mới ngủ, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, trong lòng run run, lẽ nào? Là Chu Tĩnh Như. Ôm tâm tình kích động bước đến mở cửa, trong nháy mắt, tâm trạng của hắn rơi xuống vực thẳm, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, buổi tối không ngủ, gõ cửa phòng tôi làm gì? Tiểu Mã khẩn trương nói, không xong rồi Thiếu Dương ca, phòng của tôi vừa có chuyện rất ma quái. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không phải chứ, lại là chuyện ma quái. Chương 15, mời đi vào giấc ngộng. Tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên cảm giác có người nhìn tôi, thậm chí còn có gió thổi qua sau gáy. Tiểu Mã vừa vớt sau cổ vừa nói, thế nhưng lúc mở mắt ra thì không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương liếc cậu một cái, cậu không biết là gặp quỷ nhiều thì nhìn đâu cũng thấy quỷ à, thần kinh cậu nhạy cảm quá rồi đó. Không đúng không đúng. Tiểu Mã liên tục xua tay. Cái cảm giác này rất chân thật, nếu cậu không tin thì đến phòng tôi ngủ thử xem. Nói xong cậu không nói gì nữa, trực tiếp kéo tay Diệp Thiếu Dương đến phòng của mình. Diệp Thiếu Dương kiểm tra khắp nơi thì chẳng phát hiện vấn đề, mới nói với Tiểu Mã nhưng cậu không tin, kiên trì bắt Diệp Thiếu Dương ngủ một lúc thử xem. Dù sao giường cũng rất rộng đó. Tiểu Diệp Tử, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương ấm ở, cùng cậu ta leo lên giường. Tôi nói. Cậu không phải cố ý muốn ngủ chung với tôi sao? Xì, Tiểu Mã ca đây không có khẩu vị đó. Tiểu Mã khó chịu bảo, nhìn cậu dường như không tình nguyện thì phải, phỏng chừng nếu như Chu Tĩnh Như cùng cậu lên giường, đừng nói là chuyện ma quái, kể cả có kêu cậu ngủ ở phòng sắc thì cậu cũng đi. Không nói nhảm không được à? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, dạ như ngày mai Chu Tĩnh Như tìm đến mà không thấy mình trong phòng, lại chạy tới ngủ cùng Tiểu Mã. Chẳng biết cô ấy có hiểu lầm hay không. Hai người mỗi người nằm một bên giường, nằm xuống không lâu sau, Tiểu Mã liền ngáy như sấm, Diệp Thiếu Dương hết sức phiền muộn, còn nói chuyện ma quái còn thơm hơn ngủ chung với cậu. Giang co nửa đêm, Diệp Thiếu Dương vừa mệt vừa đuối, dùng chăn che lại đầu, ngăn cản tiếng ngáy, chỉ chốc lát sau cũng ngủ thiếp đi. Căn phòng trở nên đen tối, rơi vào một khoảng không tịch mịch. Phía trên đầu giường lộ ra một bức tranh non sông tươi đẹp. Phong cảnh diễm lệ, bất ngờ, một ánh sáng trắng hiện lên, bức tranh lại có thêm một thanh niên mặc áo ngủ đang đi dạo trên con đường nhỏ, ngoái đầu nhìn xung quanh, đi một chút rồi dừng lại. Đây là chỗ nào? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, bên trái là ruộng đồng mênh mông, lúa xanh mơn mởn trải dài, bên phải là một hồ nước, mặt hồ sạch sẽ trong suốt, vô số tôm cá bơi lội tung tăng, hắn chưa bao giờ thấy qua phong cảnh nào đẹp như vậy. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết. Nơi này có cái gì đó không đúng. Phía trước cách đó không xa, có một thân ảnh mơ hồ đang đi tới, Diệp Thiếu Dương bước nhanh lại, phát hiện đó là Tiểu Mã, cũng mặc áo ngủ màu trắng ý lìa như hắn. Tiểu Mã thấy hắn, vui vẻ chào hỏi, Tiểu Diệp Tử, cậu cũng tới đây à, ở đây nước mát lắm, chúng ta xuống dưới bơi đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, bơi. Cậu biết chỗ này là chỗ nào không?
Đây là mộng cảnh.
Mộng. Tiểu Mã ngẩn ra, sau đó nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói, chân thật như thế, sao lại là mộng cảnh được?
Cảnh trong mơ đương nhiên phải chân thật, không tin cậu trả lời tôi mấy vấn đề đi.
Thứ nhất, đây là chỗ nào? Thứ hai, làm sao cậu tới đây được?
Người nằm mơ, nếu như không ai nhắc nhở thì căn bản sẽ không lo lắng mấy vấn đề ấy, cho rằng mình đang ở thế giới thực, nhưng mà cảnh trong mơ cũng rất chân thật, cho nên không thể phân biệt nổi.
Tiểu Mã mở to hai mắt, ngập ngừng nói, đúng vậy, đây là chỗ nào, hình như tôi chưa bao giờ tới, nhưng mà làm sao lại tới?
Tôi thật sự không nhớ rõ.
Cậu ráng nhớ một chút, gần đây nhất cậu đã làm chuyện gì?
Tiểu Mã trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ đầu, à, tôi với cậu tắm rửa xong thì cùng nhau đi ngủ.
Cậu lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, sợ đến mức không cử động được, sao chúng ta lại ở đây, chẳng lẽ đang nằm mơ sao, chẳng lẽ?
Cậu cũng là giả, là tôi tưởng tượng ra cậu phải không?
Chớ có nói nhảm, ảo giác chắc chắn sẽ không hỏi cậu mấy vấn đề này.
Diệp Thiếu Dương thở gấp, nói ra một câu làm người nghe khó có thể tiếp nhận được, hai chúng ta đều rơi vào cùng một giấc mộng.
Tiểu Mã sửng sốt nửa ngày mới thốt lên, sao có thể?
Tôi cũng mới thấy lần đầu tiên.
Có thể là do hai chúng ta cùng ngủ trên một cái giường, cậu nói không sai, phòng của cậu có vấn đề.
Tiểu Mã nhíu mày nói, làm sao cậu biết đây là mơ?
Diệp Thiếu Dương liếc cậu một cái, có thể đừng hỏi mấy câu ngu ngốc vậy không? Tôi là đạo sĩ, nếu như cái gì cũng không biết thì đã bị bọn tiểu quỷ hại chết từ lâu rồi.
Còn thân thể của chúng ta, hiện giờ đang làm gì?
Đương nhiên là đang ngủ.
Tiểu Mã nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác này vô cùng kỳ quái, rõ ràng người ở đây thế nhưng thân thể lại ở chỗ khác.
Tiểu Mã gãi đầu, đột nhiên đấm một cái vào mặt Diệp Thiếu Dương, da đòn rất nặng, làm phần cằm của hắn muốn lệch sang một bên.
Diệp Thiếu Dương xoa cằm, cả giận nói, bị điên hả?
Người ta bảo trong ngộng thì không thấy đau,
khì khì, tôi chỉ là thử chút.
Diệp Thiếu Dương không nói gì.
Tiểu Diệp Tử, chúng ta làm gì bây giờ?
Tôi cũng không biết, lẽ ra khi một người nhận thức mình đang nằm mơ thì lập tức sẽ tỉnh lại, thế nhưng chúng ta vẫn không tỉnh, hơn nữa lại ở cùng một giấc mơ, chuyện này rất kỳ lạ.
Vậy đừng nghĩ nữa, một lát sẽ có người đánh thức chúng ta thôi.
Tiểu Mã đi đến bên hồ, quan sát hai bên, hưng phấn nói, nước này thật trong, tôi phải xuống chơi một chút, coi như thay mặt cậu thử xem.
Chỉ có điều chỗ này thiếu mỹ nữ.
Ánh mắt cậu ta đột nhiên phóng ra ánh sáng sắc lang.
Cậu nói xem Tiểu Diệp Tử, ví dụ nơi này có mỹ nữ thì mọi chuyện đã khác có đúng không? Cho dù là mộng thế nhưng cảm giác vẫn rất chân thật.
Ôi mẹ nó, vì sao không có mỹ nữ?
Tiểu Mã cởi y phục nhảy xuống, lắc thân hình trắng tròn của mình, đến giữa hồ, bơi lội một lúc sau, đột nhiên có gió nổi lên, mặt hồ kịch liệt rung động.
Tiểu Mã cảm thấy sợ. Nhìn Diệp Thiếu Dương kêu to, đây chỉ là mơ, nếu tôi chết đuối thì có bị làm sao không, hay là sẽ tỉnh?
Làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu lên bờ trước đi.
Tiểu Mã bơi tới bên bờ, định leo lên, đột nhiên một cơn sóng lớn đánh tới, cuốn cậu ra xa, qua tầng tầng lớp lớp sóng, cuối cùng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm không xong, thế nhưng gặp phải tình huống này hắn cũng không còn cách nào, gấp đến độ xoay vòng vòng.
Đột nhiên hắn nghĩ đến, có thể Tiểu Mã bị kẹt trong tà thuật ảo mộng, đối phó với loại tà thuật này hắn vẫn có cách, lập tức sờ soạng bên hông, trang bị pháp khí gì đều không có.
Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương bèn cắn chót lưỡi, máu lập tức chảy ra, nhất thời đánh ầm một tiếng khiến hắn giật mình, cảnh tượng trước mắt vặn mèo, từ từ chìm vào hữu tối.
Mấy giây sau, hắn cảm thấy thân thể tồn tại, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Nhìn Tiểu Mã kê bên tứ chi co quắp, sắc mặt tái xanh, trán đầy mồ hôi, bộ dạng như đang khó thở.
Tiểu Mã!
Tiểu Mã!
Hắn cố sức quạt quạt vài cái lay cậu dậy, thấy vẫn không tỉnh.
Diệp Thiếu Dương quyết định thật nhanh, dùng móng tay của ngón cái tay phải rạch vào ngón giữa, ngón tay rỉ máu, đè vào ấn đường Tiểu Mã, niệm quy hồn chú. Tiểu Mã kêu lên a một tiếng, bật dậy, hít một hơi thật sâu, mẹ kiếp, nộp chết tôi rồi.
Cậu cố sức thở hổn hển mấy cái, nhìn Diệp Thiếu Dương bảo, tôi nói có sai đâu, chết đuối trong ngộng, người sẽ tỉnh lại.
Diệp Thiếu Dương cười nhạt, cậu thì biết cái gì, nếu tôi không cứu cậu đã khó thở mà chết. Tiểu Mã vừa nghe hắn nói vậy thì sắc mặt tái xanh. Nói như vậy, nếu chết trong mộng thì người ở hiện thực cũng chết.
Tại sao?
Không biết, nhưng tôi khẳng định, đó là tà thuật.
Diệp Thiếu Dương mở đèn, xuống giường tìm kiếm khắp nơi, hắn tin rằng, nếu đối phương biết dùng tà thuật để khống chế bọn hắn đi vào ảo mộng, thì chắc chắn phải ở gần đây.
80% là đang ở trong căn phòng này.
Tiểu Diệp Tử.
Tiểu Mã hốt hoảng kêu to.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào phía trên đầu giường, hắn nhìn sang, thấy được một bức tranh, hồ nước xanh, ruộng lúa xanh biếc, không sai, chính là chỗ bọn họ vừa nằm mơ đến.
Chương 16, Tà Linh.
Tiểu Mã đặt mông ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói, mụ nội nó, chuyện gì đang xảy ra?
Tôi già đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện quái lạ như thế.
Diệp Thiếu Dương đứng trên giường, ngẩng đầu lên kiểm tra bức tranh, tìm được vị trí của mình và Tiểu Mã trong ngộng lúc trước. Trên mặt bức tranh còn có một vết máu nhàn nhạt, hắn giơ tay lau đi, vết máu vẫn còn ẩm ướt.
Chẳng lẽ vừa rồi mình đã phun máu vào đây?
Hắn đưa mũi ngửi ngửi bức tranh, có thứ gì đó, chính xác là một tia tà khí, đang từ từ tàn đi.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, tà khí, là khí tức đặc hữu của tà linh.
Không ngờ là do tà linh làm, thật phiền phức.
Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm.
Tà linh là cái gì?
Diệp Thiếu Dương nghĩ cần phải phổ cập giáo dục cho cậu ta, bèn nói, thế nhân đều bảo ma quỷ chia làm bốn loại, quỷ, yêu, thi, và tà linh.
Tà linh vốn là vật hóa sinh, ngoại trừ non sinh, thai sinh và thấp sinh ra, nó là kiểu sinh đẻ thứ tư của sinh vật mà do rất nhiều nguyên nhân hình thành. Bản thân nó vốn không có sinh mệnh, bởi vì gặp chút cơ duyên nên mới sinh ra sinh mệnh. Tỷ như một con bù nhìn. Nếu như cắm ở nơi có âm khí rất nặng thì sau một thời gian dài sẽ sinh ra tà linh.
Hoặc như trang sức vòng ngọc trên thân người chết, nếu hấp thu tử khí quá lâu thì cũng sẽ hình thành tà linh.
Hóa sinh, biến hóa sinh sản.
Là vật được sinh ra một cách ngẫu nhiên, tự mình sinh ra.
Chúng sinh đột nhiên sinh ra một nơi nào đó, chẳng hạn, sự xuất hiện của loài ma.
Khác với các cách sinh khác, như non sinh, thai sinh, thấp sinh. Loài chúng sinh ra không có nguồn gốc đặc trưng.
Đặc biệt liên quan đến giai đoạn trung gian sau khi chết, trung hữu, khi chúng sinh hóa thân thành thần, Atula, chư thiên và ngạ quỷ.
Là một trong bốn cách sinh của các sinh thể, thứ sinh,
noan sinh, đẻ trứng, chim, vỏ sát,
thai sinh, sinh đẻ bằng bào thai, đẻ con, loài người, động vật có vú.
Thấp sinh, sinh ở nơi ẩm thấp, như muỗi và các loài côn trùng khác.
Bản thân bức tranh này không có vấn đề gì, là do tà linh quay phá, đưa hồn phách của chúng ta vào trong tranh.
Hiện giờ chúng ta đã đi ra, nó cũng đi theo.
Tiểu Mã vả vào mồm một cái chát, vừa nay đi vào giấc mộng là hồn phách của chúng ta.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, ừm, cho nên nếu cậu chết ở trong tranh, hồn phi phách tán, vậy thì sẽ không bao giờ về được.
Nhớ kỹ, cậu nợ tôi một mạng một vạn đồng. Bao giờ cậu có tiền thì nhớ trả cho tôi.
1 vạn đồng.
5.000 được không?
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, cậu bảo mạng của cậu chỉ đáng giá 5.000, vậy thì 5.000.
Tiểu Mã cười hắc hắc, tôi biết cậu đang đùa tôi mà, hai chúng ta là bạn cùng phòng, cái gì mà tiền với trả tiền, đừng có hẹp hòi như vậy.
Huynh đệ à, để tỏ lòng biết ơn, tôi tặng Chu Tĩnh Như cho cậu, ok.
Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thiếu chút nữa té xỉu, cậu.
Ý cậu là, cậu đang tán tỉnh Chu Tĩnh Như.
Chỉ dựa vào cậu.
Thì là tán chứ gì nữa, làm khó cậu một chút đấy.
Sao lại xuất hiện những thứ này chứ?
Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, biểu tình có chút khẩn trương đứng lên, cậu nói đây là.
Tà linh làm.
Vì sao nó muốn hại chúng ta?
Quỷ mới biết được.
Diệp Thiếu Dương nói, bất quá nó có thể giết người trong ngộng, bản lĩnh thật không nhỏ.
Đúng vậy. Có thể hại pháp sư như cậu chúng chiêu, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ.
Tiểu Mã lại thêu dệt chuyện.
Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, chỉ là ngoài ý muốn thôi, đồ đạc của tôi đều để ở phòng bên cạnh, chẳng mang theo thứ gì.
Con cọp còn có lúc ngủ gật, nếu tôi mang theo bên người xem, còn lâu nó mới có cơ hội.
Tiểu Mã gãi đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ, cậu có cách nào tìm ra nó không?
Ta linh hành tung khó lường, rất khó tìm thấy. Trừ phi nó cố ý nhằm vào chúng ta, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ quay lại.
Chờ tôi một chút, tôi đến miếu thổ địa hỏi. Tiểu Mã không hiểu vì sao phải đến miếu thổ địa hỏi, có liên quan gì chứ?
Diệp Thiếu Dương lại nói, chuyện mà tôi lo là, nó có thể đi vào bức tranh này, vậy thì những bức tranh khác nó cũng có thể đi vào. Nếu như có ai khác bị giống chúng ta, vậy thì thật phiền toái.
Tiểu Mã hiểu lời của hắn, nghĩ tới điều gì đó, đông chốc tươi cười rạng rỡ. Ở ký túc xá tôi có dán hình cô giáo Thương, cậu nói xem, nếu như lại lạc vào trong ngộng, tôi có thể cùng cô giáo Thương ít không?
Diệp Thiếu Dương cười nhạt, có thể, chỉ cần cậu không sợ tinh tấn nhân vong.
Được cùng cô giáo Thương ít, có tinh tấn nhân vong cũng đáng a.
Diệp Thiếu Dương không nói gì, một cô giáo dạy sinh lý mà được nam nhân nhớ nhung mến mộ như thế, lẽ nào là vì dạy rất hay sao? Chỉ ngủ một đêm mà phát sinh ra biết bao nhiêu chuyện. Thật là mệt muốn chết.
Diệp Thiếu Dương ngáp một cái, trở về phòng của mình tiếp tục ngủ, Tiểu Mã tội nghiệp cũng đi theo.
Có chuông kinh hồn và pháp khí ở đây, Diệp Thiếu Dương căn bản không lo tà linh trở lại quấy phá, nằm xuống ngủ thẳng cẳng.
Lúc tỉnh dậy đã là hừng đông, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu Mã mở to hai con mắt đen thui như gấu trúc xem TV.
Vãi, cậu không ngủ được sao?
Tôi sợ ngủ lại đi vào giấc ngộng, cho nên không dám ngủ.
Tiểu Mã chỉ bức tranh đầu giường, bức tranh trong phòng cậu chỉ có một con sông, dòng nước chảy xiết như thế, tôi mà vào là lập tức chết đuối.
Diệp Thiếu Dương bật cười, thần kinh nhạy cảm quá sức.
Rời giường rửa mặt xong, Chu Tĩnh Như liền gọi điện thoại tới, bảo đến công ty có việc bận, hai người cứ về trước, tối nay cô sẽ liên lạc sau.
Tiền phòng Chu Tĩnh Như đã thanh toán hết, hai người đến tiệc vệ ăn no nê xong thì giao thẻ phòng cho quầy bar, trực tiếp đón xe quay về trường học.
Tiểu Mã ngủ không được, kiên quyết năn nỉ quấy rầy Diệp Thiếu Dương cho một chuỗi bùa hộ mệnh để cậu về ký túc xá an tâm ngủ.
Diệp Thiếu Dương dựa theo địa điểm hiệu trưởng Chu cho ngày hôm qua, đi đến bãi phòng giáo viên phụ đạo. Giáo viên phụ đạo là một phụ nữ trung niên tuổi gần 40, có nét quyến rũ, gương mặt vẫn còn khá xuân sắc.
Bà ta vừa nhìn thấy tân sinh viên thì lập tức phát biểu thao thao bất tuyệt, Diệp Thiếu Dương vẫn cúi đầu trông rất lễ phép cung kính. Thật chất là đang len lén quan sát cặp đùi thon dài dưới đôi vớ đen của bà ta.
Bất luận bà ta có nói cái gì đi chăng nữa, hắn cũng nghe từ lỗ tai này qua lỗ tai khác.
Kết thúc phát biểu, nữ giáo viên phát hiện vẻ mặt Diệp Thiếu Dương vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng vô cùng khen ngợi, hiện giờ không có nhiều sinh viên kiên trì lắng nghe bà ta nói như vậy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy.
Cầm được tờ giấy đi lánh sách của nữ giáo viên, Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Nữ có vóc người thon thả, dáng dấp cũng không tệ lắm, Diệp Thiếu Dương nhịn không được quan sát một chút, trong lòng cả kinh, cô gái này. Có điều gì đó không đúng.
Giới thiệu một chút, người anh em vừa mới tới, tên là Diệp.
Diệp Sơn Dương.
Trần Vũ đang ngồi bên bàn máy vi tính vội đứng lên nói.
Diệp Thiếu Dương.
Trên đầu Diệp Thiếu Dương chạy hai vệt đen.
Đây là Lý Đa ở chung phòng với chúng ta, cậu ấy đã tìm được công việc nên không thường trở về.
Còn đây là bạn gái của Lý Đa, Hà Lệ Lệ.
Diệp Thiếu Dương và Lý Đa hàn huyên đơn giản vài câu, cảm giác đây là một người thành thật, không nói nhiều, dáng dấp tạm được, cơ thể cường tráng, có vẻ như bạn gái của cậu ta rất coi trọng cơ thể.
Diệp Thiếu Dương quyết định nhắc nhở Hà Lệ Lệ một chút, cô gần đây. Có đi qua chỗ nào bất bình thường không?
Hà Lệ Lệ ngẩn ra. Tôi không hiểu ý anh.
Diệp Thiếu Dương nói, là chỗ người ta hay đồn có ma quỷ, âm khí nặng ấy.
Hà Lệ Lệ kinh ngạc nói, đúng vậy, hôm trước tôi có đi ngang qua lầu 4 ký túc xá, sao anh biết?
Lầu 4 ký túc xá ở đâu?
Nơi nổi danh có ma như vậy mà anh không biết sao?
Hà Lệ Lệ nhớ tới cái gì đó, à, anh mới tới đúng không, anh còn chưa nói làm sao anh biết tôi đi ngang qua đó.
Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này không đơn giản. Trên đầu cô có một luồng khí xám, ấn đường biến thành màu đen, âm khí bao phủ trên người, cho nên tôi đoán, cô chắc chắn đã đi qua nơi có âm khí rất nặng.
Vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng cười rộ lên.
Hà Lệ Lệ thản nhiên nói, anh đừng có lấy lý do, anh nói y như mấy thầy bà gạt người trong TV, có phải anh còn muốn xem tướng cho tôi không?
Không cần xem tướng, cô cẩn thận một chút, không nên đến nơi đó nữa.
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát. Đùa hộ mệnh đắt tiền lắm, vì vậy hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một tấm đào mộc phù, đưa cho cô bảo, cô đeo thứ này trên người, đi vào nơi đông người một chút, 3 ngày rưỡi nữa âm khí sẽ tán đi.
Hà Lệ Lệ cười khinh miệt,
bao nhiêu tiền? Ở trên núi tôi bán 500 đồng, chúng ta cũng coi như người một nhà, không lấy tiền của cô.
Lý Đa không nén được giận, đứng dậy nói với Hà Lệ Lệ, đi thôi, đi ăn cơm.
Lý Đa đi trước, Hà Lệ Lệ đứng lên, cười bảo Diệp Thiếu Dương, muốn theo đuổi chị thì cứ việc nói thẳng, nhưng mà chị đã có bạn trai rồi, không có cửa cho cưng. Hôm nào chị sẽ giới thiệu cho cưng một bé.
Tôi theo đuổi cô.
Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn, tôi theo đuổi cô lúc nào?
Hà Lệ Lệ cười cười, bỏ đi.
Đệt, bà cô này ATSM quá.
Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Trần Vũ.
Trần Vũ cười nói, cậu muốn đốt nhà thì cũng phải ráng kiềm chế chứ, cùng lắm thì từ từ tiến tới, chưa gì mà đã xem tướng, tặng quà cho người ta, rõ ràng là muốn tán tỉnh người ta.
Đối tượng của người ta còn đang ở đây mà cậu dám bạo gan như vậy, cậu cũng đói khát lắm rồi.
Diệp Thiếu Dương nghẹn họng chân chối nhìn Trần Vũ, hảo tâm giúp cô ta, cư nhiên lại trở thành lưu manh tán tỉnh.
Giao thiệp với người thành phố này, thật là mệt mỏi a.
Chương 17, Thi Ma.
Diệp Thiếu Dương lên giường ngủ một chút, không ngờ ngủ thẳng cẳng đến trưa, lúc tỉnh dậy thì Trần Vũ đã đi mất, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Mã đang chồng mông lên ngáy.
Diệp Thiếu Dương ngồi suy nghĩ mãi, quyết định đi tìm sư huynh ngoại môn, cũng tranh thủ đi buôn bán gì đó kiếm ít tiền.
Dọc đường ngồi xe và ăn uống, 1.000 đồng sư phụ cho hắn đã xài hết.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó hắn đều oán giận không thôi, lại một lần nữa đại nghịch bất đạo chủ cho Thanh Vân Tử bị nữ quỷ cường bạo.
Đứng lên đứng lên.
Diệp Thiếu Dương đá vào mông Tiểu Mã một cái, Tiểu Mã thiếu mình hai mạng người, chả cần phải khách khí với cậu ta.
Tiểu Mã trở mình, lầm bầm nói, thiên lôi không đánh người đang ngủ, để tôi ngủ tiếp đi.
Ai nói thiên lôi không đánh người đang ngủ, có muốn tôi gọi thiên lôi tới cho cậu xem thử không?
Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ dẫn lôi phủ, làm bộ niệm chú.
Tiểu Mã lập tức đứng lên, tối hôm qua thấy Diệp Thiếu Dương dùng chiêu đó đối phó với cây hoẹ, vù một cái đốt sạch cả cây, cậu vô cùng ấn tượng sâu sắc, đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ.
Tiểu Mã rủi rủi con mắt, khẩn trương nói, tôi vừa đi vào giấc ngộng.
Không thể nào.
Diệp Thiếu Dương kinh hãi.
Minh nằm ở giường kế bên, chung kinh hồn còn không vang lên một tiếng, lẽ nào tà linh có bản lĩnh thông thiên, có thể tránh được chung kinh hồn của mình.
Nói mau, mơ thấy cái gì?
Tiểu Mã chỉ áp phích cô giáo thương nói, tôi mơ thấy cô giáo thương, mơ thấy cùng nàng phơi nắng ở bãi cát, bên cạnh có mấy em gái xinh đẹp bóp chân cho tôi, đút tôi ăn hải sản.
Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, vẻ mặt hầm hầm nhìn Tiểu Mã, cậu không phải đi vào giấc ngộng, mà là đang ngộng xuân.
Giúp tôi xem chỗ này nằm ở đâu, tài xế taxi có thể tìm thấy không?
Diệp Thiếu Dương từ trong túi móc ra một tờ giấy, giao cho Tiểu Mã.
Tiểu Mã nhìn lướt qua rồi nói, đây là khu dân cư Nam Giao lâu năm, khắp nơi đều là ngõ ngách, thật không dễ tìm, cậu đến đó làm gì?
Tôi có một sư huynh ngoại môn đang ở đây, tôi muốn tìm huynh ấy.
Không có điện thoại.
Huynh ấy đã hạ sơn 20 năm nay, lấy đâu ra điện thoại, chỉ để lại một dòng địa chỉ.
Tiểu Mã lau mồ hôi trên trán, được rồi.
Vậy cậu chỉ có thể cầu khẩn anh ta đừng dọn nhà, hơn nữa chỗ kia không bị phá dỡ.
Diệp Thiếu Dương không quen đường ở Thạch Thành, sợ không tìm được chỗ, vì vậy đã rủ Tiểu Mã đi chung.
Một giờ sau, hai người đến Nam Giao, Thạch Thành.
Nơi này là một vùng giải phóng cũ, khắp nơi đều là ngõ ngách, hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm, khoảng nửa giờ, rốt cuộc cũng đến được chỗ cần tìm nằm sâu trong ngõ. Tiệm quan tài Lao Quách.
Nếu đã là quan tài, lại họ Quách, nhất định là huynh ấy.
Diệp Thiếu Dương chợt buông xuôi.
Sư huynh cậu làm sao mà buôn bán được nhỉ?
Thật tồi tàn quá đi.
Tiểu Mã mở rộng tầm mắt.
Cậu thì biết cái gì, chỉ là ngụy trang thôi.
Ở giữa mặt tiền cửa hàng có bày một cỗ quan tài, một bên là pháo hoa, bên kia dán đầy người giấy trên vách.
Một người đàn ông đang ngồi phát hỏa ngũ quan người giấy, dùng bút chu sa. Từng nét vô cùng chuyên chú, dường như không nhìn thấy hai người mới bước vào.
Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng Y Ghi nhìn hồi lâu, sau đó mới nói, đây là quan tài của cửa hàng ông anh, âm khí quá nặng, người giấy lại vẽ quá giống thật, rất dễ hình thành tà linh.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, các cậu tới đây có việc gì?
Tiểu Mã lên tiếng hỏi, ông là chủ tiệm.
Cậu mua quan tài?
Hừ hừ, có mua quan tài cũng là tặng cho ông.
Chúng tôi là đạo sĩ Mao Sơn.
Tiểu Mã bực bội nói.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu cười khinh miệt, sau đó tiếp tục công việc gian dở. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã im lặng, háng giọng một cái, cao giọng đọc, nhất xuất sơn môn thâm tự hải, hành tẩu giang hồ kháo nhân sĩ. Ta vừa từ trên núi xuống, muốn hành tẩu giang hồ, cần người hỗ trợ. Người đàn ông quay đầu lại, kinh ngạc quan sát hắn, quý tính. Họ Trương. Ta là hậu nhân Trương Thiên Sư, cũng chính là nói người trong môn. Đánh ở đâu? Nam Diện một ngọn núi. Đạo môn Nam Phái, chính nhất phái, Mao Sơn Tông cũng nằm trong đó. Nếu như trả lời Bắc Diện một tòa quan, thì đó chính là Bắc Phái, toàn chân giáo. Người đàn ông hỏi tiếp, trên núi có gì? Diệp Thiếu Dương đáp, Mao Thảo biến Sơn Nham. Mao Sơn. Sắc mặt người đàn ông trở nên vui mừng phấn khởi, hỏi, ra hoa hay là cỏ dại? Ngoại môn hay là nội môn? Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói, một cây độc nhất 16 năm. Nội môn, hơn nữa lại là đệ tử độc truyền, bái sư 16 năm. Người đàn ông hai mắt sáng ngời, tiểu sư đệ. Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cung kính nói, Quách sư huynh. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, kích động nói, 20 năm rồi ta chưa trở về núi. Sư phụ có khỏe không? Vẫn vậy, lão vẫn không đứng đắn. Người đàn ông cười ha ha, hoàn toàn yên lòng, dám nói Thanh Vân Tử không đứng đắn, ngoại trừ đệ tử chính thống của lão thì còn có người nào nữa. Đến đây, vào nhà nói chuyện. Y lìa đẩy cánh cửa bên trong, mời Diệp Thiếu Dương vào. Tiểu Mã ngây ngốc nhìn hai người, mẹ nó, đúng là cùng một ruột với nhau, nói nhiều tiếng lóng như vậy, làm tôi hoàn toàn mù tịt. Diệp Thiếu Dương cười nói, bọn bịp bợm giang hồ bây giờ nhiều lắm, không thể không đề phòng. Phía sau cửa là một gian phòng khách, Lao Quách rót một bình trà cùng Diệp Thiếu Dương ôn lại chuyện xưa. Nhắc tới chuyện cũ trên Mao Sơn, y đi thập phần hoài cảm. Năm đó ta 22 tuổi, cả nhà bị sát thi giết chết, ta cũng trúng độc thi, nhờ có sư phụ cứu, ta đã bái sư nhập môn làm đệ tử, đáng tiếc tư chất ngu dốt, khó có thể tiến vào nội môn. Sau khi làm môn đệ của sư phụ 5 năm, học được một ít bản lĩnh, ta liền hạ sơn trở về quê nhà, mở cửa tiệm này. Nói đến đây, Lão Quách thở dài, nhiều năm như vậy, ta rất nhớ sư phụ, thế nhưng đệ cũng biết quy củ Mao Sơn nghiêm khắc, đệ tử ngoại môn chỉ cần một ngày xuất sơn thì cả đời không được lên núi. Tiểu sư đệ thật sự rất giỏi, chỉ mới 20 mà đã được sư phụ chân truyền, lại còn là đệ tử nội môn duy nhất. Sư huynh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Đệ hiện giờ phải lên Thạch Thành học đại học, có lẽ sẽ ở đây khá lâu, có gì thì sư huynh chiếu cố cho đệ nhé. Lao Quách vừa nghe liền hiểu, vội nói, đệ tới rất đúng lúc, dạo gần đây có một chuyện mà một mình ta không làm nổi, đang muốn tìm người kết nhóm, tiểu sư đệ đạo pháp cao minh, chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, Lao Quách mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng cũng học qua một ít đạo thuật Mao Sơn, chuyện gì mà đến cả y còn không giải quyết được. Chắc chắn không phải là quỷ yêu thông thường, vội vã hỏi, là chuyện gì? Thi ma. Thi ma. Diệp Thiếu Dương giật mình, trong thành cũng có thi ma. Tiểu Mã chen vào một câu, thi ma là cái gì? Lao Quách liếc mắt nhìn cậu ta là ai vậy? Bạn học của đệ. Diệp Thiếu Dương nói, Quách sư huynh, huynh nói tiếp đi, chuyện gì đã xảy ra? Lao Quách đốt một điếu thuốc, nói rằng, Thạch Thành có một nơi gọi là Cô Sơn. Bên dưới có rất nhiều hầm trú ẩn, bên trong đông ấm hạ mát, còn có thể che gió chắn mưa. Có rất nhiều người lang thang, nhặt mót ở trong đấy. Bắt đầu từ tháng trước, nơi ấy không ngừng có xác người chết thảm, đầu bị gầm nát, tủy não bị hút khô, cảnh sát không tìm ra hung thủ, không thể làm gì khác hơn là đóng cửa hầm, không cho phép bất kỳ ai ra vào nữa. Tại lễ cúng trong một đêm nọ, có một vị cảnh sát phụ trách khu đó cũng đã tử vong. Thi thể y hệt những người chết lúc trước, đầu bị cắn nát, tủy não bị hút khô. Một người thủ vệ may mắn chạy trốn trở về nói là do cương thi làm, cảnh sát lúc này mới tin có chuyện kinh dị, vội đến tìm ta. Ngay từ đầu ta cũng chủ quan chẳng coi ra gì, trực tiếp chui vào hầm trú ẩn, đúng lúc gặp may mắn. Không, phải nói là vận đã tới, gặp được cương thi, ta vừa nhìn thì thấy cả người nó phủ toàn lông trắng. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Bạch Mao. Vậy là nó đã trở thành thi ma, huynh đấu không lại nó sao? Đúng vậy, ta vừa nhìn đã biết không phải là đối thủ của nó, liền bỏ chạy, may mà ngày đó có mang nhiều hùng hoàng và gạo nếp ngăn cản, nếu không cũng dâng cái mạng già này cho nó. Chương 18, Oán Linh Thị Nữ. Lao Quách nói, tiểu sư đệ, nếu đệ có hứng thú, chúng ta đến Cô Sơn một chuyến, đệ thấy thế nào?
Diệp Thiếu Dương hỏi, kiếm tiền đưa.
Ta không làm chuyện không có lợi, nếu không có tiền, việc gì ta phải liều mạng với Thi Ma?
Lão Quách tươi cười đúng chuẩn gian thương, vươn năm ngón tay nói, 5 vạn đồng, phí dịch vụ của cảnh sát.
5 vạn đồng giết một con Thi Ma.
Không nhiều lắm.
Diệp Thiếu Dương than thở.
5 vạn mà còn không đủ sao?
Tiểu Mã kêu lên, đồ tham tiền, tôi sỉ nhục cậu.
Diệp Thiếu Dương liếc cậu một cái, cậu ngoài việc đến xem náo nhiệt ra thì còn biết làm gì?
Tôi đương nhiên là làm trợ thủ cho cậu, xách túi, bưng trà, rót nước, vân vân và vân vân, đến lúc đó cậu nhớ chia ít tiền cho tôi là được, khì khì.
Tiểu Mã ngước mặt lên trời cười.
Lão Quách cũng cười cười, để cậu ta đi chung đi, không chừng còn có ích đấy.
3 người bước ra khỏi cửa, vừa đi ngang qua hàng người giấy trước mặt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, chỉ vào một người giấy trong số đó nói, tối đa là trong vòng nửa tháng, cái này sẽ biến thành tà linh.
Lão Quách cười gian, ta đang muốn nó trở thành tà linh.
Diệp Thiếu Dương cau mày, vì sao?
Trở lại rồi hắn nói, đi thôi.
Ra khỏi ngõ, Lão Quách bảo bọn họ chờ một chút, mình tới ven đường lấy chiếc bù xỉn.
Diệp Thiếu Dương vốn không dành về xe, thế nhưng nhìn vẻ bề ngoài tồi tàn của nó cũng biết chẳng phải là xe tốt, sau khi lên xe liền hỏi, sư huynh, đáng lẽ ra mấy năm nay huynh cũng phải kiếm được kha khá chứ? Vì sao chiếc xe này còn béo như vậy?
Ha ha, cái đó gọi là thâm tàng bất lộ, cả khu này toàn là phường túng tiền, nếu như quá khoe khoang, bọn họ nhất định sẽ tìm ta vay nợ.
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã buồn bực nhìn nhau, ngày nào y y cũng lo lắng người khác vay tiền mình, thật hết sức keo kiệt.
Trên đường lái xe, Tiểu Mã cứ luôn mồm hỏi Thi Ma là cái gì, Diệp Thiếu Dương không muốn dây dưa với cậu, đành phải cố gắng giải thích, quỷ, yêu, thi. Linh đều có phân đẳng cấp khác nhau, ví dụ như cương thi có cấp bậc là thi tăng, thi linh, thi ma, thi vương, đặc điểm cũng không giống nhau.
Thi ma cả người đều là bạch mao, còn gọi là bạch mao cương thi, có tu vi từ 500 năm trở lên, rất lợi hại.
Thi tăng, zombie.
Linh thi, cương thi hoán linh.
Thi ma, bạch cốt tinh.
Thi vương, cương thi vương.
Tiểu Mã vừa nghe nói Thi Ma mạnh như vậy thì sắc mặt liền trùng xuống, lật đật hỏi, nghĩa là còn lợi hại hơn con Thủy Thi ngày hôm qua.
Thủy Thi chỉ là hơi dọa người một chút, tu vi của nó trên dưới 100 năm, làm sao sánh bằng với Thi Ma, vốn dĩ đã không cùng đẳng cấp.
Tiểu Mã hít sâu một hơi, được rồi, đến lúc đó 2 người phải bảo vệ tôi đấy.
Yên tâm, yên tâm.
Lão Quách nhìn cậu cười gian xảo.
Xe hơi vừa ra khỏi thành. Chạy hơn 10 phút thì đến một con đường dẫn vào thị trấn nhỏ, Lão Quách dừng xe, chỉ tay vào một ngọn núi phía sau trấn, nói rằng, đây là Cô Sơn, hầm trú ẩn ở dưới chân núi.
Phía trước không thể lái xe vào, chúng ta đi bộ thôi.
Cả 3 người xuống xe đi bộ đến chân núi, vừa tới nơi, Diệp Thiếu Dương liền nhận được tin nhắn rủ đi ăn cơm chung của Chu Tĩnh Như, đương nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Việc chóc quỷ kiếm tiền đương nhiên quan trọng. Thế nhưng cũng chỉ như phủ vân nếu so với việc hẹn hò vui vẻ cùng mỹ nhân, chỉ có điều hắn đã đến nơi rồi nên không thể quay lại, bèn suy nghĩ một chút, dẹp tờ lì cho cô, Tiểu Mã thất tình muốn tự tử, anh phải an ủi cậu ta, ngày mai anh sẽ mời em đi ăn cơm, được không?
Bên ngoài hầm trú ẩn có tăng thêm 1 hàng rào sắt, 2 bên trái phải có 4 cảnh sát canh chừng, thấy 3 người Lão Quách tới, một trong số đó ra nghênh đón, chào hỏi, chào Quách sư phụ. Triệu đội có gọi điện thoại tới báo, bây giờ ngài có muốn vào không?
Lão Quách hừ một tiếng, cảnh sát kia liền mở cửa hàng rào, nhìn 3 người bước vào, chần chừ một lát rồi lên tiếng, Quách sư phụ, có cần chúng tôi vào cùng ngài không?
Không cần, bọn ta làm được rồi.
Cảnh sát thở dài một hơi, gật đầu, vậy cũng được, chư vị cẩn thận.
Vừa vào trong động, nhiệt độ lập tức giảm đi, vô cùng mát mẻ, Lão Quách bật đèn tin đi đằng phía trước. Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn nến dài đi phía sau rồi đưa nó cho Tiểu Mã.
Chẳng phải có đèn tin sao, còn đốt nến làm gì?
Tiểu Mã thắc mắc hỏi.
Đây là trường Minh Trúc, bên trong có bỏ thêm bột của thất tinh thảo, có khả năng dò xét âm khí.
Diệp Thiếu Dương liếc nhìn ánh lửa màu xanh biếc hòa lẫn màu đen của trường Minh Trúc, nói với Lão Quách, ở đây không chỉ có cương thi mà còn có lệ quỷ.
Tiểu Mã nói, sao cậu biết?
Lửa đen đại diện thi khí. Lửa xanh đại diện quỷ khí.
Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi phiền, cậu có thể im lặng dùm được không, đừng có hỏi nữa. Hai bên trái phải hầm trú ẩn đều có rất nhiều gian phòng nhỏ được đào tới, mỗi phòng rộng chừng 1 mét vuông, Lao Quách giải thích, những chỗ này đều là chỗ dân quân tránh nạn ngày xưa, bởi vì bỏ hoang một thời gian dài cho nên người tị nạn đều tập trung tạm trú. Mấy người lang thang lúc trước đều ở đây, từ hồi xảy ra chuyện cương thi thì chẳng còn ai dám ở. Lao Quách dọi đèn tin qua, hầu như mỗi gian phòng đều có rất nhiều đồ đạc hỗn tạp, bao gồm cả chiếu và quần áo cũ. Diệp Thiếu Dương thở dài, họ sống thật không dễ. Đi hơn 10 mét, phía trước hầm đống chia thành 3 đường, Lao Quách dùng đèn tin chiếu qua, đường nào cũng không thấy địch đến. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, sao chỗ này lại to như vậy? Lao Quách đáp, đệ mới biết à, hồi thời kháng chiến khi quân Nhật không kích thì đây là hầm trú ẩn quy mô lớn nhất Thạch Thành, có thể chứa hơn vạn người. Nếu như chỗ này nhỏ thì cảnh sát đã sử dụng cảnh lực, dùng súng phun lửa phun vào, thi ma cũng không thể chống đỡ. Vấn đề là chỗ này quá lớn, lại còn nhiều đường thông với nhau, không tập trung mấy trăm người thì không có cách nào tìm kiếm được. Lần trước ta cũng may mắn lắm mới tìm thấy cương thi. Lao Quách đi đến nơi lần trước gặp phải cương thi trong một gian phòng nhỏ, đột nhiên phát hiện có một đống lông trắng phản chiếu ánh đèn. Đây là gì vậy, nấm mốc hả? Tiểu Mã giơ tay định sờ. Diệp Thiếu Dương đập vào tay cậu, chớ lộn xộn, có độc thi. Sau đó hắn trà sắt trên tay một lớp chu sa, cẩn thận nhặt đống lông trắng lên rồi tiến đến hơ vào trường Minh Trúc, đống lông liền hóa thành một vũng máu đen. Quả thật là bạch mao cương thi. Đúng lúc này, trường Minh Trúc đột nhiên tắt lửa. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, có thể làm cho trường Minh Trúc bị dập tắt chỉ có thể là lệ quỷ đang đến gần. Hắn vội vàng xông ra, căn dặn Lao Quách, lên đèn. Lao Quách nhanh chóng đốt tam sắc liên hoa. Đây là trang bị tiêu chuẩn của đạo sĩ Mao Sơn khi chóc quỷ ở những nơi tăm tối như sơn động hoặc cổ mộ, đèn được chu sa dẫn, bên trong có tam sắc hương, vừa có khả năng chiếu sáng, vừa có thể trấn nhiếp địa hồn lệ quỷ, khiến cho chúng vô pháp biến ảo. Dưới ánh đèn màu vàng cam, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh phiêu phất từ sâu trong hầm đang bay tới. Là cương thi sao? Tiểu Mã run giọng. Là lệ quỷ. Lao Quách nói. Diệp Thiếu Dương rút ra đào một kiếm. Bình tĩnh chờ đợi, nương theo ánh đèn có thể thấy lệ quỷ có dáng người cao ráo, mái tóc dài búi thành 2 búi cao, là một nữ quỷ, trên người khoác đôi khâm trường bào màu hồng, chân mang một đôi giày thề. Đôi khâm trường bào, loại áo khoác ngoài thời xưa của cung nữ, có 2 vạt dài song song. Đây là thị nữ cổ đại. Lao Quách hít một hơi thật sâu, trời ạ, là quỷ từ mấy trăm năm trước. Ít nhất, cũng phải là cấp bậc oán linh. Oán linh là cái gì? Tiểu Mã trốn sau 2 người cảm thấy an toàn một chút mới dám mở chuyên mục 10 vạn câu hỏi đáp. Đẳng cấp quỷ hồn, đừng hỏi. Lao Quách không rảnh giải thích. Diệp Thiếu Dương không đợi nữ quỷ đến gần, ném một hạt đậu đồng về phía trước, nữ quỷ cực kỳ nhanh nhẹn tránh thoát, khẽ đảo tay, chẳng biết từ đâu lấy ra một tấm ván gỗ, phía trên còn có dòng chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ xuống. Nắp quan tài. Lao Quách thầm than thở. Mệnh khí của nó là nắp quan tài. Oán linh từ cấp quỷ hồn trở lên sẽ chọn cho mình một vật nào đó có thuộc tính âm tà, dưới linh lực của mình lên nó, tu luyện thành mệnh khí, tu vi càng mạnh, lực công kích mệnh khí cũng càng mạnh. Nữ quỷ tay gạt nắp quan tài đánh về phía Diệp Thiếu Dương, mặt trên nắp chứa đầy hắc khí. Cách xa đến vài mét mà Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, tu vi nữ quỷ này, chỉ có tương đương hắn chứ không hề thua kém. Chương 19, Cổ mộ. Diệp Thiếu Dương giơ đào một kiếm lên nhanh chóng đâm tới, ngăn cản nắp quan tài, hắc khí quấn quýt trên thân đào một kiếm rồi lập tức lan ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương thần sắc không loạn, tay trái điểm chu sa, 2 ngón tay viết chữ sắc lên thân đào một kiếm, miệng niệm thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Hắn dùng hết sức siết chặt, nắp quan tài nát bấy, máu loang bắn ra tứ tung. Mệnh khí của nữ quỷ bị hủy, ả liền há miệng gào thét thảm thiết. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại không có âm thanh, sau đó chợt vươn 10 ngón tay bấu vào cổ Diệp Thiếu Dương. Hắn chính là đang muốn như vậy. Tay trái Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết, một trưởng vỗ lên mi tâm nữ quỷ, mi tâm chính là quỷ môn, là thứ trọng yếu nhất trên người quỷ hồn. Thân thể nữ quỷ phát ra một ánh sáng xanh rực, thân ảnh vốn mơ hồ càng trở nên mơ hồ hơn, 2 tay điên cuồng múa máy, nỗ lực bắt Diệp Thiếu Dương, kết quả chỉ phí công vô ích. Đừng ngọ ngoại. Nếu không ta lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương đe dọa. Q1 quỷ hồn không giống với cương thi, khi nghe uy hiếp thì trở nên ngoan ngoãn, không quấy phá nữa, cùng lắm thì chỉ bị đi đầy âm ti, còn tốt hơn so với bị đánh thành tinh phách. Nhưng mà kỳ quái là, nữ quỷ hồn này không giống với những con khác, trái lại càng kịch liệt phản kháng hơn, Diệp Thiếu Dương trong lúc sơ suất bị ả nắm được mặt. Chết tiệt! Diệp Thiếu Dương buông đào một kiếm, nhanh chóng viết định thân phủ, dán lên người nữ quỷ, lúc này mới tạm khống chế được ả. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng, dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy quai hàm mình bị cào xước, bên ngoài còn có một chút dịch lỏng màu xanh đang chảy, vội vã lôi từ trong túi ra bột đậu đen, xoa lên vết thương. Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, hừ hừ, nếu không, ta lập tức tiêu diệt ngươi. Tiểu Mã thấy nữ quỷ không nhúc nhích, bạo gan đi tới trước mặt nữ quỷ, làm bộ tuyên bố. Nữ quỷ lườm lườm nhìn cậu, không lên tiếng. Ngươi tên gì, nói mau. Nữ quỷ không lên tiếng. Ngươi là người của triều đại nào? Nữ quỷ vẫn không hé răng. Đừng phí sức. Diệp Thiếu Dương nói, cô ta trước khi chết bị người ta dùng thủy ngân phong bế mồm và lỗ tai, thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn, hiện giờ cô ta không thể nói được, cũng không thể nghe được. Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, làm sao cậu biết? Diệp Thiếu Dương chỉ hình vẽ kỳ quái thêu trên y phục trước ngực nữ quỷ, nói, đây là định hồn tỏa, có thể khóa chân quỷ hồn, không cho chúng tiến nhập tâm ti. Thứ này thông thường được sử dụng trên thân người chết trước khi bồi táng, hơn nữa việc cả không thể nói cũng là một chứng cứ. Một số triều đại cổ đại có tập quán dưới thủy ngân lên thai và miệng của đồng tử hoặc thị nữ, để tránh cho họ trở thành quỷ hồn rồi đến địa phủ nói lung tung, nói xấu chủ nhân. Đương nhiên đây là những chuyện vô căn cứ. Ở trước mặt âm ti thiên đạo, bất kỳ cấm chế nào cũng đều vô hiệu. Tiểu Mã hoán giận nói, sao cậu không nói sớm, hại tôi lãng phí nửa ngày biểu cảm, còn định thẩm vấn nữ quỷ này. Tôi cũng mới nhìn thấy định hồn tỏa. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cậu lãng phí biểu cảm, còn tôi phải chiến đấu đến mặt mày biến dạng đây. Nếu tôi sớm biết nữ quỷ không nghe được, đầu óc có bệnh mới đi thẩm vấn cô ta, thân là Mao Sơn Thiên Sư, lại bị một nữ quỷ cào sức mặt. Thật là hổ thẹn. Tiểu Mã đi vòng vòng xung quanh người nữ quỷ, lên tiếng khen, không hổ là thị nữ tuấn táng, dáng dấp rất kha a, dáng người này. Người ta mệnh khổ, cậu không cần đùa giỡn như vậy. Diệp Thiếu Dương viết Trần Tình Phụ, nhìn nữ quỷ một chút, có vẻ như cô ta cũng hiểu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Này, ta bóc định thân phù trên người ngươi xuống, chớ có náo loạn. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng gãi gãi mặt. Định thân phù rơi xuống. Nữ quỷ quả nhiên không núp ních, đau đớn khổ sở nhìn Diệp Thiếu Dương. Đắc tội. Diệp Thiếu Dương giơ tay gỡ bỏ lớp áo trên người cô ta. Đắc cái đê, tiểu Diệp tử, cậu muốn làm gì? Khẩu vị cậu nặng như vậy ư, đến nữ quỷ cũng không tha. Tiểu Mã khiếp sợ kêu to. Sao lúc nào cậu cũng có cái tư tưởng bẩn thỉu hết vậy? Trên y phục cô ta có định hồn tỏa, không gỡ không xong. Diệp Thiếu Dương thuần thục cởi áo nữ quỷ ra. Bên trong vẫn còn một cái yếm, bất quá ngoại trừ làn da hơi tái nhợt so với người sống thì tất cả mọi thứ còn lại đều giống hệt, dáng người rất hấp dẫn, ở thời này thì có thể gọi là sexy. Phía sau truyền đến tiếng Tiểu Mã nuốt nước miếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại trừng cậu, đê tiện. Sau đó mình cũng len lén nuốt nước miếng. Nữ quỷ nhún người hành lễ vạn phúc với Diệp Thiếu Dương, sau đó hóa thành một làn khói mỏng, bám vào Trần Tình Phù bay về phía cửa động. Vạn phúc, một kiểu thi lễ của phụ nữ thời xưa, hai tay đặt lên một bên hông. Nhìn lá bùa bay đi, lão Quách quay đầu nói, tiểu sư đệ, dưới này thật có cổ mộ à? Ta chưa từng nghe nói trong hầm trú ẩn còn có cổ mộ. 80 là có, chứ không thể nào chỉ là bình địa mà sinh ra thi ma. Diệp Thiếu Dương nói, đừng đoán mò, chúng ta tìm được bạch mao cương thi rồi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa, gấp thành hạt giấy, thổi một cái. Buông tay, hạt giấy liền dương cánh bay về phía trước. Tiểu Mã ngây người, đó là gì? Âm dương điểu, có thể truy tìm tất cả âm khí, chúng ta đi theo nó. Ba người lập tức đi theo hạt giấy, đi khoảng nửa giờ, kinh qua mấy cái ngã ba, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, hạt giấy hết pháp lực rơi xuống đất. Đệt, chỗ nào thi ma đã từng đi qua đều để lại âm khí, làm cả âm dương điểu cũng lạc đường. Diệp Thiếu Dương buồn bực gãi đầu, chắc phải tìm biện pháp khác. Lão Quách cười thần bí, tiểu sư đệ, ta có một biện pháp, bạch mao cương thi vốn có tính cuồng huyết, ở đây lại thông gió, chỉ cần có đầy đủ máu người, nhất định có thể dụ nó ra. Diệp Thiếu Dương vô đầu một cái, ý kiến hay, chúng ta còn có thể bố trí sớm một chút, chờ nó đến thì liền hành động. Nói nghe dễ quá, biết tìm máu người ở đâu. Tiểu Mã nhìn trái nhìn phải, vừa quay đầu lại phát hiện hai cặp mắt phát quang đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu. Các người như vậy là có ý gì? Mẹ nó, các người không phải muốn lấy máu của tôi chứ? Máu của tôi là máu thiên sư, thi ma ngửi thấy còn trốn đi xa hơn, căn bản sẽ không đến. Diệp Thiếu Dương viện cớ loại mình ra trước. Còn ta? Ta già rồi, mất máu thì sẽ chết, tiểu tử ngươi thân thể cường tráng, mất chút máu cũng đâu có gì đáng ngại. Lao Quách vô vai Tiểu Mã, bộ dáng trưởng giả tình thâm ý trọng nhìn cậu. Tiểu Mã ồ một tiếng, không đúng, tôi nhớ ra rồi, huynh nói thật đi, ban đầu huynh động viên tôi tới đây là có âm mưu có đúng không? Đâu có, cậu nghĩ gì vậy? Ta nói, thanh niên phải có tinh thần lăn xả chứ. Tiểu Mã đảo mắt, tôi chỉ mập giả thôi, không có nhiều máu đâu, huynh lăn xả đi. Lao Quách nói, 2.000 đồng. Tiểu Mã mắt sáng ngời, 5.000. 3.000. Ok, nói đi, lấy bao nhiêu máu? Tiểu Mã vén tay áo, coi thường cái chết. Một chén nhỏ là được. Lao Quách cởi túi trên lưng xuống, lấy ra một cái chén nhỏ. Tiểu Mã vừa thấy y ỉa cầm chén, máng, mẹ nó, quả nhiên là có âm mưu. Lao Quách không để ý đến Tiểu Mã kêu rên, dùng một con dao nhỏ cắt ngón giữa Tiểu Mã, bóp máu ra, cũng coi như y có chút lương tâm, chỉ lấy gần nửa chén máu. Diệp Thiếu Dương trong lúc đó đốt lá ngải khô, hơ nóng chiếc chén, để cho mùi máu tanh lan nhanh khắp động, còn mình bắt đầu bố trí hiện trường. Hắn lấy ra một đấu mực, bôi nước chu sa lên, lấy hai bên huyệt động làm ranh giới, bắn 10 tia huyết tuyến, bày biện gạo nếp và hùng hoàng. Sau khi làm xong, máu trong chén cũng không còn nhiều, Diệp Thiếu Dương liền quét một ít máu còn thừa lên quần áo Tiểu Mã. Này này, cậu làm gì thế? Tiểu Mã kêu to. Đồ của tôi là hàng hiệu vạ lẹn tì nổ đó nhé. Một món cũng phải 200 đồng đấy. Thi ma tuy không có chỉ số thông minh nhưng cũng không phải hạng ngu ngốc, nếu nó không thấy người sống phía trước sẽ không tới. Cậu đứng ở giữa huyết tuyến đi, chờ thi ma tới trước mặt, tôi sẽ tự có sắp xếp. Tiểu Mã đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Diệp Tử, có nguy hiểm gì không? Đương nhiên là không. Nhanh lên. Cậu có muốn nhận 3.000 đồng không? Tiểu Mã đành cố kiềm nén. Bước vào giữa huyết tuyến. Diệp Thiếu Dương trốn vào một góc, buồn bực cười khổ, cái tên này, thực sự là muốn tiền chứ không muốn sống. Không lâu sau, một tiếng bước chân âm trầm từ trong huyệt động xen lẫn tiếng dã thú rít gào truyền đến. Bạch Mao Cương Thi tới rồi. Hai chân Tiểu Mã run lẩy bẩy, Tiểu Diệp Tử. Chớ có lên tiếng, chờ nó tới trước mặt cậu, tôi tự có sắp xếp. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay gọi Lao Quách, hai người cùng trốn ở hai gian phòng hai bên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rốt cuộc, một thân ảnh cao to xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của tam sắc liên hoa, y ỉa như một con gấu Bắc Cực, lảo đảo lắc lư đi tới. Chương 20, Tứ huyết diệt thi hoàn. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, hỗ trợ Lao Quách lấy ra một cái bát đen, sau đó mở ba túi huyết tương, bỏ vào trong bát, dùng du một côn khuấy đều, đưa lên mũi ngửi rồi nói, dùng huyết tương có được không? Đương nhiên không thành vấn đề, tứ nhãn cầu huyết, nộ tinh kê huyết, hắc lư huyết, đều là do ta tự kiểm nghiệm. Bất quá nếu chỉ dùng tam huyết diệt thi hoàn để đối phó với bạch mao cương thi thì sợ rằng không mấy tác dụng. Tứ nhãn cầu huyết, nộ tinh kê huyết, hắc lư huyết, máu chó bốn mắt, máu gà nộ tinh, máu lửa đen tạo thành tam huyết diệt thi hoàn. Đương nhiên là vô dụng, cho nên đệ mới làm tứ huyết diệt thi hoàn. Lao Quách ngần ra. Cho tới bây giờ y chỉ mới nghe qua có tam huyết diệt thi hoàn, còn tứ huyết diệt thi hoàn là cái gì? Chẳng lẽ là bí thuật của Mao Sơn? Đang muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra dấu cho y đừng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn, một thân ảnh cao to khủng bố đang từ từ đi tới. Bạch Mao Cương Thi. Lao Quách giật nảy mình, quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương thì thấy hắn rạch nhẹ ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào trong chén, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra tứ huyết diệt thi hoàn hơn tam huyết diệt thi hoàn ở chỗ, có máu của thiên sư. Lao Quách vốn còn tính học trộm một ít bí thuật nội môn thấy vậy liền từ bỏ ý định. Mao Sơn nội môn mỗi đời chỉ có tối đa 3 thiên sư, tối thiểu 1 thiên sư, muốn có máu của thiên sư trừ phi là giết chết Diệp Thiếu Dương. Lao Quách đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại, Bạch Mao Cương Thi đã bước qua hồng tuyến thứ nhất. Tiểu Mã đang đứng ở hồng tuyến thứ năm, một người một thi, cự ly chỉ cách nhau không tới 10 mét. Bạch Mao Cương Thi có mái tóc dài trắng rối tung, làn da ngăm đen phủ một lớp lông trắng thưa thớt, khuôn mặt hốc hác không còn một chút thịt, hai hàm răng nanh sắc bén chìa ra ngoài. Bên má trái của nó có một mảng da lớn chóc ra, đung đưa như muốn rớt xuống, lộ ra phần xương gò má đen xì, thỉnh thoảng còn có mấy con giòi lúc nhúc bò tới bò lui. Tiểu Mã cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng ghê tởm vẫn còn đỡ, chủ yếu là cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt cậu ta bây giờ y y như nữ lệ quỷ kia, trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi đầm địa, hai chân run rẩy liên tục. Phải nói mấy ngày nay cậu đã gặp không ít tình huống khủng khiếp, thủy thi so với Bạch Mao Cương Thi đúng là chả thấm vào đâu, mà lúc đó còn có Diệp Thiếu Dương ở phía trước chống đỡ, cậu chỉ coi như xem phim điện ảnh kinh dị 3D thôi. Còn hiện giờ không có Diệp Thiếu Dương bên cạnh, cậu nghiễm nhiên trở thành diễn viên chính, hơn nữa lại còn lên mâm thức ăn của Bạch Mao Cương Thi. Cảm giác ấy, thật hết sức khó tả. Sự thật chứng minh càng sợ thì càng rối. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới Lao Quách có nói, tất cả những người bị thi ma giết chết đều có chung đặc điểm, đầu bị găm nát, óc não bị hút cạn. Cậu lập tức không đoái hoài tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, nét mặt ngập tràn sợ hãi, vội va khóc thét, Tiểu Diệp Tử, cứu mạng A3. Cậu càng thét, nhân khí càng lộ, chẳng khác nào giúp cho Bạch Mao Cương Thi khóa được con mồi. Nó giống lên một tiếng, tốc độ đột ngột nhanh gấp mấy lần, nào tới chụp lấy cậu. Tiểu Mã lúc này mới chú ý tới bên tay phải cậu có một thanh quỷ đao vừa cắm xuống, tạo ra ma sát phụt lửa. Bị thanh đao lớn như vậy đột ngột cắm xuống, mặt đất bằng ngói liền nứt ra. Tiểu Mã nuốt nước miếng, cảm giác như mình sắp tiêu tùng, cả người chợt trở nên mềm nhũn, không thể nhúc nhích. Lao Quách quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, bạn của đệ không chịu nổi rồi kìa. Cái thằng ngu đó, bảo nó chưa có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đảo tay liên tục, hóa ra một tờ phù bỏ vào trong bát, dùng lá ngải khô hơn nóng đáy bát. Lao Quách ở một bên nhìn cũng biết không thể gấp gáp, tam huyết diệt thi hoàn chỉ được điều chế trong vòng 10 phút, quá thời hạn phát huy thì sẽ không thể điều chế nữa. Diệp Thiếu Dương luyện tứ huyết diệt thi hoàn, thời gian phối chế chắc chắn phải lâu hơn. Bên ngoài chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa bốc lên khắp nơi. Lao Quách đưa đầu nhìn ra ngoài thì thấy Bạch Mao Cương Thi đang giấm nát Hùng Hoàng và Gạo Nếp, kích động cấm chế trận pháp, dẫn tới địa hỏa. Ngọn lửa hừng hực cháy đốt chóc da thịt, máu đen không ngừng chảy ra, bốc hơi thành một mùi hôi thối khủng khiếp, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Dường như không chịu nổi ngọn lửa quá lớn, vô số con giòi trắng từ mắt, mũi, miệng Bạch Mao Cương Thi bỏ ra, vặn vẹo bốn éo trong ngọn lửa, sau đó bụt một tiếng nổ tung, biến thành một bãi nước xanh nhấp nháp. Cảnh tượng quả thực buồn nôn tới cực điểm, Tiểu Mã cố gắng kiềm chế không ói mửa, la lớn, thằng lừa đảo Diệp Thiếu Dương, mau mau ra đây. Nếu ngươi không ra, lão tử sẽ bỏ chạy. Tiểu Mã định dùng cách bỏ trốn để uy hiếp, ai ngờ chẳng thấy Diệp Thiếu Dương đâu, trái lại còn để cho Bạch Mao Cương Thi nghe được, bất chấp ngọn lửa đang bừng bừng cháy, giống lên quái dị, sau đó bay thẳng vào trong, nắm lấy cổ của Tiểu Mã. Tiểu Mã bị nhấc lên như một con gà. Giận dữ cắn răng chịu đựng. Tiểu Mã cảm thấy Diệp Thiếu Dương chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, cố ý giải thích với Cương Thi hết thảy đều là do Diệp Thiếu Dương tạo nên, hắn đang trốn trong động, nhanh đi bắt hắn đi. Kết quả là Bạch Mao Cương Thi phả một mùi hôi thối vào mặt cậu ta, trực tiếp làm cậu ta ói mửa, phun thẳng vào mặt Cương Thi. G-G-A-O. Bạch Mao Cương Thi tức giận gầm rú, tay phải giơ lên huy động quỷ đao, định chặt đứt đầu Tiểu Mã. Đúng lúc này, hồng quang đông nhiên bắn ra bốn phía, trên mặt đất, 10 đạo huyết tuyến cũng đột ngột bắn lên, đánh thẳng vào người Bạch Mao Cương Thi, cấp tốc tạo thành một tấm lưới trói nó lại. Bạch Mao Cương Thi quằn quại, vung Tiểu Mã xuống. Cậu ngã ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn một màn biến hóa thần kỳ này. Còn đứng ỉ ra đó làm gì, không mau chạy đi. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tôi. Chân tôi tê dần, không nhúc nhích được. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến cậu ta. Hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú, điều khiển huyết vong liên tục xoắn lại hai bên, siết chặt Bạch Mao Cương Thi, khiến máu đen và thi khí của nó không ngừng tuôn chảy. Bạch Mao Cương Thi buông quỷ đao xuống, hai tay cố hết sức xé rách huyết tuyến, răng nghiến ken két, vài sợi huyết tuyến đã bị đứt đoạn. Cương Thi thò đầu ra ngoài, điên cuồng gào thét, hàm răng tách ra như một đôi càng cua, tắp thẳng về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã té nhào lùi về sau thật xa, run rẩy nói, Hắc đại ca. Lão có ý gì a? còn chưa tới thọ mệnh của ta, lão nhằm vào ta làm gì, ta mà chết thì cũng trở thành quỷ chết oan. Cậu ngẩng đầu nhìn, hàm răng của Cương Thi chứa đầy máu đen nhễ nhại, nếu nhào rớt xuống đất, bên trong là một đống giỏi trắng chẳng chịt quấn lấy nhau như dây nhợ, nhất thời ra đầu cậu tê dại, quỳ rạp xuống đất nôn mửa lần nữa. Rét! Rét! Càng lúc càng nhiều huyết tuyến bị xé đứt hơn, nửa người của Bạch Mao Cương Thi đã chồm ra khỏi huyết võng, vùng vây muốn thoát. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thi ma này quá mạnh, đấu mực huyết võng đều không trói được nó. Hắn lập tức buông kết ấn, chạy như bay tới lấy đấu mực, kêu lên, ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản. Đây là một điển tích cổ của Trung Quốc. Theo Phùng Mộng Long biên tập Quế Chi Nhi, huynh đệ trong nhà Tô Thức, Tô Đông Phà, thường lấy câu đố, thơ tranh để đấu trí với nhau. Có một ngày, Tần Thiểu Du ngâm ra một câu đố để Tô Đông Phà đoán, thơ rằng, ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản. Tô Đông Pha không giải thích được, bèn đáp lễ bằng một bài thơ, ta có một cây đàn cổ cầm, dây cầm ta giấu trong nội tâm, là quân ta sẽ đàn một khúc đàn tận cùng thế nhân. Tô Tiểu Muội lập tức họa theo một bài, ta đây cũng có một con thuyền, một người khua mái, chèo, một người khiên. Đi thì ta kéo thuyền lên trước, về thì ta lại đưa mái chèo. Tô Tiểu Muội dừng thơ, thấy Tần Thiểu Du không giải thích được, liền đáp, của huynh đó là đại ca. Của đại ca là của ta cũng là của huynh. Nguyên lai ba câu đố tương hô với nhau, đáp án cũng giống nhau, tam thủ thơ đều có đáp án là đố mực. Ba đố mực, vật tương truyền là do Lô Ban phát minh, nối với dây mực, là một trong những đồ vật đối phó với yêu ma cực tốt. Một số nơi dịch là ống mực, cũng chính là nó. Nhưng theo mình thì gọi đố mực thì chính xác hơn. Diệp Thiếu Dương kéo ra Chu Sa Tuyến, dùng sức quật vào mặt Bạch Mao Cương Thi. Xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, mặt Cương Thi bị hằn một vết đen, làn da bên ngoài bị đảo ngược, không ngừng tỏa ra thi khí. Tà ma thiên hạ không dám cản Diệp Thiếu Dương đọc một tiếng liền quật một cái, tiếng xèo xèo vang bên tai không dứt, chỉ chốc lát sau, mặt Cương Thi liền hóa thành một màu đen cháy khét, hoàn toàn biến đổi. Eo ui, khuôn mặt nó y như phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Tiểu Mã trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó. Cảm thán nói. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thi khí tán bớt, liền giơ tảo một kiếm lên, lấy máu ngón giữa ấn vào chuôi kiếm, miệng lầm rầm mặc niệm trảm thi chú, đâm thẳng vào ngực Bạch Mao Cương Thi, tay còn lại nhanh chóng lấy một viên tứ huyết diệt thi hoàn, định chờ Cương Thi trúng kiếm liền nhét vào trong miệng nó, giải quyết mọi thứ, kết thúc công việc. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc. Đang lúc Diệp Thiếu Dương đâm một kiếm xuống, bỗng có một tiếng động vang lên. Hình như mũi kiếm chạm vào một thứ gì đó cứng cáp, làm hắn không thể đâm tiếp được. Hắn mở to mắt quan sát, dưới lớp áo liệm dính đầy cỏ của Cương Thi, cư nhiên lại có một tầng áo giáp. Chương 21, Dũng cảm đấu thi ma. Tào Mục kiếm đâm trúng áo giáp, kết quả cũng có thể đoán được. Bạch Mao Cương Thi giơ tay lên chưởng một cái, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đỡ được, cả người bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống, cũng may có Tào Mục kiếm cản lại, cho nên hắn không bị thương. Thi ma đảo mắt nhìn qua Tiểu Mã lần thứ hai, sau đó nhào về phía cậu. Cương Thi không có chỉ số thông minh, nhưng lúc phát cuồng thì sẽ liều mạng công kích vật còn sống, cho dù đó có là một con heo đi chăng nữa, nó cũng sẽ không từ bỏ, ai càng gần nó thì càng bất lợi. Tiểu Mã không biết chuyện này, vẫn cố gắng la hét, ép cờ cờ. Sao cứ thích tìm ta thế hả? Hắc đại ca, ngươi không còn chuyện gì để làm nữa sao? Sau đó Tiểu Mã cố gắng xoay người bỏ chạy, không ngờ tốc độ của Bạch Mao Cương Thi tăng rất nhanh, chỉ hai bước thôi đã đuổi kịp cậu, nắm được cổ của cậu, tay kia cũng giơ ra phía trước định xé xác Tiểu Mã. Đúng lúc này, Tào Mộc kiếm từ đằng sau đột nhiên đâm tới, chọc thẳng vào gáy của Cương Thi, phần cổ nó không có giáp bảo hộ, lập tức thủng một lỗ lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Diệp Thiếu Dương hét lên, Tào Mộc kiếm trong tay toát ra hồng quang chói lóa. Tựa như biến thành một cái kềm gấp than nóng bỏng, thiêu đốt phần da thịt xung quanh cổ của Bạch Mao Cương Thi, khiến nó trở nên cháy khét, chảy cả dầu mỡ, những tiếng tách tách không ngừng vang vọng. Một kiếm này đã làm Bạch Mao Cương Thi bị thương nặng. Nó lập tức buông Tiểu Ma xuống, đầu bị Tảo một kiếm chế trụ, không thể cử động, thân thể liền xoay 180 độ ra đằng sau, 10 đầu ngón tay khép lại, biến thành hai con dao sắc bén đâm về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cúi người, né tránh công kích, hai tay cương thi cắm ngập vào tường đá, sâu khoảng 2 mét. Mẹ ơi, sức mạnh trời sinh. Tiểu Mã thấy thế liền cảm thán, sau đó trốn đi thật xa. Diệp Thiếu Dương không đợi Bạch Mao cương thi rút cánh tay, vội vàng huy động đấu mực và chu sa tuyến phóng tới thiêu đốt hai cánh tay của nó. Hai cánh tay cương thi bị chế trụ, lập tức dở lại cho cũ, đưa đầu về phía trước há mồm thật to, hàm răng y hệt hai cẳng của táp tới Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc lắm, mời ngươi ăn đường đầu. Diệp Thiếu Dương lấy tứ huyết diệt thi hoàn ném vào miệng Bạch Mao cương thi, cả người nó run rẩy, theo bản năng khép miệng lại. Diệp Thiếu Dương liền viết chữ sắc lên một lá bùa dán vào miệng nó, thì thầm niệm chú, Thái Thượng Tam Thanh, ứng biến bất hoặc, chư bản tà ma, tứ huyết toàn phá. Cấp cấp như luật lệ. Một tiếng động phát sinh từ trong cơ thể Bạch Mao cương thi. Bạch Mao cương thi giống to chấn động mặt đất, thân thể rung lắc, hai tay cố sức dãy khỏi chu sa tuyến, không công kích Diệp Thiếu Dương nữa mà làm một loạt hành động quái dị. Nó cởi áo liệm, hai tay nắm lấy khe áo giáp, cố gắng tháo mở. Sau đó 10 ngón tay tiến đến cái bụng, dùng sức xé rách ra làm đôi, một dòng máu đen hòa cùng gan ruột phèo phổi lòi cả ra ngoài, còn có vô số giòi bọ màu trắng túa ra, chuyển động lúc nhúc rồi chết tươi. Bạch Mao cương thi xoay người bỏ chạy, hai tay ôm bụng, cước bộ lảo đảo như một người say xỉn. Lao Quách cũng giơ tảo một kiếm lên, định đuổi theo nó, thi ma còn một khẩu khí, giải quyết luôn nhé. Không cần. Diệp Thiếu Dương ngăn cản. Nó muốn quay về cổ mộ để điều dưỡng thi khí, chúng ta theo nó, vừa vặn có thể tìm được cổ mộ. Diệp Thiếu Dương đi tới trước bài huế vật vừa từ bụng Bạch Mao cương thi rớt ra, lấy bột lưu huỳnh giải lên, sau đó dùng phủ châm lửa. Những con giòi bọ còn sống sót ngạo nghệ vùng vây trong đống lửa rồi nổ tung, một màu xanh biếc nhớp nháp bắn ra, phút chốc bốc hơi bay đi mất. Tiểu Mã cảm khái nói, thi ma có khác, ngay cả giòi trong bụng cũng nhiều như vậy. Đây là thi trùng, không phải giỏi. Diệp Thiếu Dương liếc cậu, đúng là chẳng hiểu gì mà chỉ giỏi nói nhảm. Thi trùng là do thi khí trên người cương thi tạo thành, cũng coi như là một loại tà linh, thế nhưng chúng chỉ là tà linh cấp thấp nhất, huyết tương có tính ăn mòn, không được thi khí tầm bổ, chúng sẽ không thể sống lâu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Giải quyết xong thi trùng, đám người Diệp Thiếu Dương liền đuổi theo Bạch Mao cương thi, có điều Bạch Mao cương thi đã chạy đi mất, không còn thấy bóng dáng. May mắn thay dọc đường còn có máu của cương thi rơi vãi, chỉ cần đi theo vết máu, vẫn có thể tìm ra vị trí của cương thi. Tiểu Diệp Tử, tôi ngứa cổ quá, cậu xem cho tôi đi. Diệp Thiếu Dương cầm đèn tin chiếu qua thì thấy trên cổ của Tiểu Mã có một vòng vết cào, máu chảy ra màu đen đặc, chứng tỏ cậu ta đã bị nhiễm độc thi. Hắn liền không hỏi vấn đề, nhanh chóng lấy gạo nếp đắp lên vết thương của Tiểu Mã. Tôi thật nhỏ quá, hôm qua bị thủy thi bắt. Hôm nay lại bị thi ma cào, thật là. Tiểu Mã vô cùng oán giận, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền chia tay ra trước mặt Lão Quách, 3.000, mau đưa tiền đây. Lão Quách đảo mắt, việc vẫn chưa xong mà, chừng nào ra ngoài ta sẽ đưa cho cậu. Vẫn chưa xong. Đệt, chẳng lẽ các người lại muốn lấy tôi làm mồi nữa sao? Được rồi, chúng ta đến cổ mộ làm gì? Vừa nghĩ tới cổ mộ có không biết bao nhiêu cổ vật quý giá. Tiểu Mã liền lập tức hưng phấn, thái độ hoàn toàn khác với lúc nãy. Diệp Thiếu Dương nói, Bạch Mao cương thi có mặc áo giáp, tôi chắc chắn đến 80% nó chính là mộ chủ, mà đã là mộ chủ thì sẽ có thị nữ chôn cùng, vậy bọn chúng không chỉ có một con mà còn có một đôi thị nữ, một đôi đồng tử. Chúng ta cần tiêu diệt tận gốc, để tránh sau này chúng hại người. Tiểu Mã cả kinh nói, vậy đồng tử là quỷ gì? Đồng tử không giống với thị nữ, đồng tử là quỷ thi. Phương pháp luyện thi là tìm một đứa bé 8 tuổi có ngũ hành thuộc tính thủy, cắm định hồn châm vào quỷ môn của nó, làm âm hồn của nó không thể tiêu tán, sau đó giam vào trong người, dùng phương pháp nuôi thi luyện thành cương thi, như vậy nó sẽ trở thành quỷ thi, vừa có năng lực công kích như cương thi, lại vừa có linh trí như quỷ hồn, rất khó đối phó. Nhắc tới quỷ thi, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhức đầu. Đứa bé 8 tuổi. Mộ chủ này cũng quá ghê tởm, đáng bị tiêu diệt. Tiểu Mã giận dữ nói, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội hỏi, Tiểu Diệp Tử, quỷ thi đó có lợi hại bằng Bạch Mao cương thi hay không? Đương nhiên là không, đơn giản chỉ là nó thông minh hơn những con bình thường một chút, tốc độ cũng nhanh một chút. Bất quá hiện giờ còn đến 2 con, thật phiền toái. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến đường chính. Lần theo vết máu, cả ba tiến vào một cửa động nhỏ khá tầm thường, sau đó đi chưa được mấy bước, đã thấy một thân thể đang nằm phủ phục dưới mặt đất. Đây chính là Bạch Mao Cương Thi, lửa trên người nó đã không còn, hiện tại vẫn nằm yên không nhúc nhích.
T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A
T-U-I V-N Diệp Thiếu Dương thận trọng ngồi xổm xuống, quan sát một chút rồi mắng, mẹ kiếp, thi khí đã tan hết, nó đã chết, hại chúng ta cố gắng đi xuống đến đây. Tiểu Mã dùng chân đá đá thi ma, cười hắc hắc nói, mặc kệ như thế nào, Tiểu Mã ca ta cũng đã từng ói vào mặt thi ma, ha ha ha, tương lai đã có chút vốn để chém gió với thiên hạ. Ba người bỏ lại Bạch Mao Cương Thi, cầm đèn tin tiếp tục đi về phía trước, không được 50 mét, phía trước chợt xuất hiện một hang động to lớn. Diệp Thiếu Dương bảo hai người đừng núp ních, thận trọng vừa đi vừa đạp hai bên, phòng ngừa mặt đất sụt lún, sau đó tiến đến gần động, dùng đèn tin chiếu rọi một vòng xung quanh. Động sâu chừng 20 mét, phía dưới là một mộ thất, ở giữa có ba cái quan tài, một lớn hai nhỏ. Quan tài lớn đã được mở ra, nắp bị đẩy sang một bên, trong quan tài không người, chỉ có một đống vàng bạc châu báu lấp lánh, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng động lòng người. Không cần phải nói, nơi này chính là mộ của Bạch Mao Cương Thi. Diệp Thiếu Dương dùng đèn tin chiếu rọi hai bên động, nền nhà dày chừng vài chục cm, suy nghĩ một chút rồi nói, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, hầm trú ẩn nằm ngay trên cổ mộ. Vốn thi ma không thể chui ra, có lẽ là do vỏ trái đất vận động hay là do nguyên nhân nào khác mà khiến mặt đất sụt xuống, mở ra một con đường, kết quả là những người trú ngụ trong đây gặp xui xẻo. Tiểu Mã vô vô vai Diệp Thiếu Dương, nói rằng, lời này của cậu tôi nghe không hiểu lắm, cậu bảo thi ma vốn bị giam trong mật thất, thế nhưng mấy trăm năm nay nó không ăn gì cũng đâu có chết, tại sao bây giờ lại muốn ăn thịt người? Cương thi ăn thịt người, là một loại máu, máu và dịch nào giúp nó tu luyện nhanh hơn, nếu như không có người, nó cũng sẽ không ăn, chỉ ở trong mộ chuyên tâm tu luyện. Diệp Thiếu Dương nhìn cậu, cười xấu xa, nói, lấy một thí dụ, nam nhân không thể rời khỏi nữ nhân, thế nhưng nếu như cả đời này không cho cậu chạm vào phụ nữ, cậu cũng đâu có nín chết. Nín muốn điên đó. Tiểu Mã đảo mắt đáp. Diệp Thiếu Dương lại vỗ vỗ vai cậu, nói, cậu trai à, cậu còn là đồng nam tử, đừng có giả bộ dày dạn tình trường trước mặt tôi. Tiểu Mã đỏ mặt, ngập ngừng nói, sao cậu biết? Nhìn cậu nín tới mức nổi thanh xuân đầu, vậy mà còn giả bộ. Diệp Thiếu Dương cười nham hiểm, dùng hai chân bám vào mép động, cả người treo ngược xuống dưới, quan sát toàn bộ mộ thất. Ở phía trong góc, hắn nhìn thấy bóng dáng của một thị nữ lệ quỷ. Thanh xuân đầu, nổi mụn tuổi dậy thì. Chương 22, Thủ Linh Đồng Tử. Cách ăn mặc của nữ quỷ này giống y hệ thị nữ lệ quỷ kia, vẻ mặt thẫn thờ đứng trong góc, Diệp Thiếu Dương liền tháo túi đeo vai xuống, giao cho Lão Quách. Huynh tìm một đấu mực sạch, sau đó ngâm vào máu chó mực rồi đợi đệ sắp xếp. Diệp Thiếu Dương giao phó xong, xoay người nhảy vào trong cổ mộ. Nữ quỷ cảm giác được có khí tức người sống, vội vã nhào về phía trước. Cô ta bị chôn cùng mộ chủ chính là để giết chết những kẻ chôn mộ, bảo vệ thi thể chủ nhân. Diệp Thiếu Dương sợ đánh thức thủ linh đồng tử, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, lập tức lấy ra một đống tiền ngũ đế, ném vào trong không trung, những đồng tiền tự động xếp thành hình bát quái phương vị. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Tiền ngũ đế nhanh chóng đánh vào trước ngực nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, lui về phía sau. Sao cậu ta cứ niệm mỗi câu đó? Tiểu Mã buồn bực hỏi Lão Quách, dùng kiếm cũng niệm, dùng tiền cũng niệm. Đây là thần chú vạn năng của Mao Sơn, ta cũng vậy. Tiểu Mã nghiêng mắt nhìn Y Dì, dẹp huynh đi, tôi chưa bao giờ thấy huynh xuất thủ, toàn nút phía sau nổ bành trời đất. Diệp Thiếu Dương cố gắng chế phục nữ quỷ trong thời gian ngắn nhất, vẫn sử dụng chiêu cũ, cởi áo nữ quỷ ra. Sau khi siêu độ xong, hắn gọi Lão Quách ném qua đấu mực vừa ngâm trong máu chó, bắt đầu giăng huyết tuyến. Hắn kéo huyết tuyến từ bên trái sang bên phải tiểu quan tài, từ trên xuống dưới, mỗi huyết tuyến cách nhau không quá 10 cm. Giăng được một nửa thời gian, nắp quan tài đột nhiên bật tung, bên trong có một cánh tay nhỏ bé tái nhợt vươn tới, định bắt lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, xoay ngang đấu mực, cuốn hồng tuyến vào ngón tay giữa của nó, thuận thế siết chặt, đánh một phát kết, đẩy cánh tay nó trở lại bên trong. Ngón tay giữa vốn được mệnh danh là linh tê chỉ, là chỗ chứa mệnh hồn, bất kể người sống hay kẻ chết nếu ngón giữa bị hồng tuyến trói chặt thì cũng như mệnh hồn bị trói chặt, không thể xuất ra. Hồn phách không thể xuất, thực lực của quỷ thi liền giảm phân nửa, bất quá nó vẫn có thể dùng thủ đoạn công kích của cương thi, đạp thùng thùng bên trong quan tài, tìm cách trốn thoát. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra một ấn ngọc vương từ bên hông, đặt lên nắp quan tài, hơn phân nửa ấn có hình dạng một loài thú hung tợn. Đó có phải là tỳ hưu ấn không? Lao Quách cả kinh. Tỳ hưu ấn vốn là một trong những bí bảo của Mao Sơn, ngày trước trên núi Y chỉ mới nghe kể đến, chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Tỳ hưu ấn trông rất nhỏ bé, thế nhưng đối với tất cả yêu ma quỷ quái thì nó lại nặng như núi Thái Sơn. Sau khi áp lên quan tài, bất luận quỷ thi bên trong có động đậy cản quái như thế nào, quan tài cũng không chút suy xuyển. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giăng hồng tuyến lên phía trên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quan tài đã được phủ kín, lúc này hắn mới âm thầm hít vào một hơi, đi đến một quan tài khác. Lao Quách phía trên cũng chậm chậm dọi đèn tin cho hắn. Diệp Thiếu Dương đi tới trước quan tài, thoáng giật mình, nắp quan tài đã được mở ra, lật hẳn sang một phía, bên trong quan tài. Giống thuyết. Thủ linh đồng tử đã thoát. Lúc nào? Tiểu Mã đột nhiên kêu to, sau lưng cậu. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu đang kề sát khuôn mặt mình, há to mồm phả khí vào mặt mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy ra đằng sau, chạy một mạch lui về chừng chục bước, hít sâu một hơi, nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa hôn ngươi. Quỷ thi vốn không được siêu sinh, trong cơ thể tràn ngập hàn khí, nếu như người bình thường hít vào một ngụm khí của nó, chẳng mấy chốc sẽ ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương tuy rằng là thiên sư thế nhưng bị phun một ngụm khí lớn như vậy vào mặt, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Ông ọp đồng tử kêu lên một tiếng kỳ quái, tốc độ nhanh như chớp lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lần này đã sớm có chuẩn bị, tay trái bắt pháp quyết, đánh vào giữa mặt đồng tử hét lên thảm thiết, thân hình vội vàng tối lui, biến mất trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương đợi một lúc không thấy nó ra, buồn bực nói, tiểu tử này thật giàu hoạt. Biết ta lợi hại nên không dám lên. Sư huynh, thắp đèn. Lao Quách liền đốt một ngọn nến tam sắc liên hoa, treo lên dây hồng tuyến, đưa nó vào trong mộ thất. Tiểu Mã bực bội, sao lúc nãy không thắp luôn đi, đợi tới bây giờ mới thắp. Lao Quách hừ một tiếng, cậu có biết bột thất tinh thảo đắt lắm không? 300 đồng một chỉ, 375 gram, ta phải tiết kiệm chứ. Ánh sáng màu vàng cam chiếu rọi toàn bộ mộ thất, Diệp Thiếu Dương đảo mắt nhìn xung quanh. Phát hiện ra đồng tử đang trốn vào một góc tối, vẻ mặt vô cùng đề phòng nhìn hắn. Nó chỉ cao khoảng 1 mét, dáng người bụ bẫm, ngoại hình không khác gì mấy đứa trẻ con, chỉ là toàn thân đỏ bừng, lại có chút trong suốt, mơ hồ có thể thấy được kinh mạch nội tạng bên trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn biết những đứa trẻ này khi chết còn phải mở thiên linh cái, bị dưới lên người trì và thủy ngân, để cho chất độc theo máu chạy khắp kinh mạch, hòa cùng huyết khí kích phát ra bên ngoài. Khiến cho thi thể vĩnh viễn không hư thối, vì vậy làn da đã trở nên đỏ như máu. Sự thống khổ khi bị dưới trì và thủy ngân vào trong cơ thể, để nó chạy khắp kinh mạch, Diệp Thiếu Dương có thể chưa từng trải qua, thế nhưng hắn đã đọc Mao Sơn kinh điển, cũng hiểu là, đau đến tận xương cốt, đau đến nghiến nát răng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhìn đồng tử nói, ta đến siêu độ cho ngươi, giúp ngươi giải thoát. Đồng tử từ lúc biến thành quỷ thi thì đã mất đi năng lực trao đổi với người. Dĩ nhiên không hiểu lời của Diệp Thiếu Dương nói, thần trí của nó bây giờ chỉ có giết chóc, đem tất cả đau khổ lúc còn sống chút lên trên người mà nó nhìn thấy được. Diệp Thiếu Dương cũng không mong nó hiểu, muốn siêu độ nó, trước tiên chỉ có thể bắt nó. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt quỷ thi rồi nói, mau rung chuông kinh hồn. Lao Quách một tay cầm đèn, một tay thò vào túi vải của Diệp Thiếu Dương lấy ra một đồ vật, giao cho Tiểu Mã bảo, cậu có khí lực tốt, cậu rung đi. Phải rung liên tục không được ngừng. Tiểu Mã không biết có bấy, tiếp nhận chuông kinh hồn, lắc vài cái, thuận miệng hỏi, rung cái này để làm gì? Thanh âm của chuông kinh hồn có thể kích động mạnh tới quỷ hồn, làm cho nó vô pháp biến ảo, phế đi một nửa công kích của quỷ thi. Một lát nữa nếu như cậu thấy thứ gì đó thì phải nhớ kỹ, không được phân tâm, cũng không được ngừng rung chuông kinh hồn. Tiểu Mã nói, chúng ta ở phía trên, bọn họ ở phía dưới. Cho dù có thấy gì đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ. Hắc hắc, coi như xem phim kinh dị đi, càng kích thích càng tốt. Lao Quách buồn bực cười cười, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đâu phải người sát, chút nữa chỉ mong ngươi cũng nghĩ như vậy. Chuông kinh hồn rung lên, năng lực hành động của quỷ thi quả nhiên giảm sút, nó nhe răng trợn mắt, biểu tình có vẻ rất thống khổ, Diệp Thiếu Dương không tốn chút sức nào liền trói được nó, gián định thân phủ vào sau đầu nó. Đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương thở gấp, tay chấm chu sa, điểm lên quỷ môn trên mi tâm của nó, lấy ra định hồn châm. Đồng tử chợt run rẩy, trong ánh mắt hiện ra sự oán hận, nó chỉ biết đau đớn khổ tâm, không biết Diệp Thiếu Dương đang làm gì. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Thiếu Dương vô vô đầu nó, bây giờ ta sẽ giúp ngươi siêu độ. Đồng tử đang trong quá trình luyện chế, ba hồn bảy vía trong cơ thể bị tản ra khắp nơi, trước tiên phải tụ hồn thì mới có thể siêu độ được. Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên huyệt thiên môn của nó, nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm siêu hồn chú. Thân niệm tiến nhập vào trong cơ thể đồng tử, bắt đầu tìm kiếm ba hồn bảy vía thất lạc. Tiểu Mã đưa đầu qua nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, miệng đang thì thầm liên tục gì đó, cậu cảm thấy buồn chán, vì vậy không thèm rung chuông nữa, đốt một điếu thuốc lên hút. Cậu đang rung chuông, không thể dừng. Lao Quách vội vàng nhắc nhở. Tiểu Mã nhíu mày nhìn y dì, bây giờ còn rung làm gì nữa? Cậu rung chuông là để tiêu trừ hoán niệm của đồng tử, để nó cam nguyện được siêu độ, bởi vì hoán niệm của nó quá sâu, nếu không rung sẽ rất khó có thể siêu độ. Nhanh lên một chút, nhớ kỹ, không được dừng nữa đấy. Tiểu Mã nghe vậy bèn cầm chuông lên rung tiếp. Đang rung, đột nhiên có một bóng người màu đỏ từ dưới cổ mộ bay lên, đáp xuống trước mặt cậu, đúng là đồng tử lúc nãy. Vẻ mặt nó nhăn nhó, kinh khủng dị thường, miệng bị toét ra, vô số dịch thể xanh đỏ tím vàng nhếu nhau chảy xuống. Đồng tử giơ tay lên lau một cái, chất lỏng sền sệt dính đầy tay, sau đó đưa tay về phía Tiểu Mã, cười khanh khách vô cùng đáng sợ, khiến da đầu người ta như muốn bung chóc. Gương mặt của Tiểu Mã nhất thời tái nhợt. Chương 23, siêu độ hoán linh. Tiểu Mã lảo đảo lui về phía sau, né tránh tay của đồng tử, trong lòng vô cùng sợ hãi, quên mất phải rung chuông, cũng không thèm lắc nhẹ một cái. Đây chỉ là một hồn phách của nó, hư ảnh mà thôi, cậu không cần phải lo lắng. Mau mau rung chuông. Lao Quách kêu to. Mẹ kiếp, huynh nói dễ quá, bản năng phản ứng đang khống chế tôi rồi. Tiểu Mã dứt khoát nhắm mắt lại, kết quả, u hồn kia vẫn đứng trước mắt, hơn nữa còn đứng ở một nơi tối tăm, làm nó càng nổi bật thêm. Cậu không thể làm gì khác hơn là mở mắt, nhìn khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng của đồng tử. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Dương từng nói, máu đầu lưỡi có khả năng đuổi quỷ, lập tức bất chấp cắn đầu lưỡi, sự đau đớn khiến cho cậu thoáng tỉnh táo lại, đối mặt với diện mạo kinh khủng của nó, cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Đồng tử u hồn thấy tình cảnh này, thân hình thoát cái biến thành một hài tử béo mập khoảng 5-6 tuổi, trên chiếc cổ trắng trẻo là một sợi dây đỏ đang siết chặt, vẻ mặt thống khổ đau đớn, mở đôi mắt to đáng thương nhìn Tiểu Mã, hoa hoa khóc lớn, bàn tay nhỏ bé vây vây Tiểu Mã, van xin cậu cầu cứu. Là ảo giác, chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Tiểu Mã tự nhủ với chính mình, thế nhưng tinh thần của cậu đã mất kiểm soát, bị hình ảnh trước mắt chiếm lấy, không còn nhớ rõ trách nhiệm của mình. Bỏ chuông kinh hồn xuống, vươn hai tay, cố gắng tháo dây trên cổ hải tử. Càn khôn vô cực, phá. Một bàn tay giơ ra vỗ vào đầu đứa trẻ, trực tiếp đánh nó rớt xuống cổ mộ. Tiểu Mã giật mình, tỉnh táo lại nhìn Lao Quách. Lao Quách giơ tay phải lên bụng miệng rên rỉ, có vẻ rất đau đớn. Lao Quách, ngại quá, khì khì, để huynh phải xuất thủ. Tiểu Mã xấu hổ nói. Quên đi, cậu chúng chiêu cũng là bình thường. Chứng tỏ cậu có lòng thiện niệm. Lao Quách cũng không mắng cậu, mở tay phải ra, bàn tay sưng vù lên, trong lòng bàn tay có viết một chữ sắc bằng chu sa, sau đó từ từ biến mất. Tiểu Mã cả kinh nói, huynh chẳng phải nói đây chỉ là một hồn phách thôi sao, thế nào mà còn bị thương đến như vậy? Lao Quách liếc cậu, suy cho cùng thì nó vẫn là quỷ thi, một du hồn cũng đủ làm ta mệt mỏi, ta cũng không phải tiểu sư đệ mạnh mẽ kia. Hai người cùng nhìn vào cổ mộ. Thấy Diệp Thiếu Dương đang thu hồn phách vừa đào tẩu trở về, ba hồn bảy vía rốt cuộc cũng tề tựu đầy đủ, siêu độ hoàn tất, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Trong vòng một ngày mà hắn vừa chém giết một thi ma, vừa siêu độ hai lệ quỷ, đối phó hai đồng tử, hơn nữa lại còn giải quyết những chuyện ngày hôm trước, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình quả thật là một chiến sĩ thi đua trong giới pháp thuật. Dĩ nhiên, âm đức kiếm được cũng không ít. Tiểu Mã và Lao Quách thấy bên dưới không còn nguy hiểm nữa mới nhảy xuống. Lao Quách đi tới trước quan tài đang giam giữ đồng tử còn lại, bên trong truyền đến tiếng đập vách ầm ầm, bèn hỏi, còn cái này thì phải làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Mã lấy cho mình một cốc nước lọc, uống cạn phân nửa, thở hổn hển nói, trực tiếp thiêu hủy, hủy diệt thi thể nó, để sẽ siêu độ cho nó. Uống nước xong, nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Thiếu Dương liền tự mình động thủ, lấy từ trong túi đeo lưng ra một lọ dao du, bôi lên nắp quan tài, đốt đuốc, sau đó đứng dậy. Tiểu Mã cả kinh nói, đây là loại mỡ gì? Sao còn lợi hại hơn cả xăng? Dao du, mỡ cá mập. Đông Hải giao nhân du, vô cùng bén lửa, chỉ cần châm một ngọn lửa nhỏ là có thể cháy mấy trăm năm không tắt, bình thường được dùng làm đèn trong cổ mộ. Diệp Thiếu Dương nói xong, đột nhiên nghĩ chỗ này không phải là cổ mộ sao, ánh mắt liền đảo qua khắp gian phòng, phát hiện trong góc có một cái cửa nhỏ, đi tới, bên trong là một căn phòng, trong góc phòng có một trụ đèn bằng đồng hình người cá, hai tay người cá đang bưng một ngọn đèn cháy lập lòe, mờ mờ ảo ảo muốn tắt. Diệp Thiếu Dương thổi tắt đèn, lấy dao du bên trong cho vào bình nhỏ của mình. Thứ này là đồ tốt, lúc nãy ta đã dùng hết một ít, may mà có cái bù lại. Trên mặt đất bày đầy các vật dụng được chôn theo người chết, một số bình hoa lỗi thời, bên tường đối diện còn có treo rất nhiều binh khí, nào là đao kiếm thương vậy, xem ra là đồ vật mà vị Hắc gia gia kia sinh tiền đã cất giấu. Kết hợp với hình ảnh mặc áo giáp lúc chết của y, Diệp Thiếu Dương đoán rằng, mộ chủ chắc chắn phải là một vị đại tướng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, phát hiện Tiểu Mã đang khom người, giơ tay thọc vào từng cái bình hoa mỏ mẫm thư gì đó, lập tức cả giận nói, cậu làm gì thế? Khi khi, xem bên trong có dấu bảo bối hay không mà. Đệ, làm việc thì không được, cướp đồ thì nhanh. Diệp Thiếu Dương buồn bực trở lại mộ thất, quan tài đã đốt xong, tỳ hưu ấn từ trên nắp quan tài ngã xuống, rơi vào thi thể đồng tử, đè nó đến nỗi không nhúc nhích được, thân thể mau chóng bị đốt thành một đống than. Diệp Thiếu Dương tiến lên nhổ định hồn châm trên người đồng tử, ngón tay giữa đặt lên quỷ môn của nó, bắt đầu siêu độ vong linh. Bởi vì bị tỳ hưu ấn chân áp, ba hồn bảy vía của đồng tử không có cách nào thoát khỏi cơ thể, cho nên Diệp Thiếu Dương có thể giải quyết mọi thứ thuận lợi. Tiểu Mã từ gian phòng đi ra, run rẩy đến trước quan tài, liếc nhìn vàng bạc châu bảo trong đó, mắt phát sáng, mẹ ơi, thì ra toàn bộ bảo bối đều ở đây. Cậu giơ tay vơ vét một đống, cất vào trong túi. Miệng lầm bầm nói, tôi từ bỏ 3.000 đồng thù lao, bao nhiêu đây đủ rồi, còn lại các người chia nhau đi. Chia cái gì mà chia, nộp lên quốc gia. Lao Quách nói, dựa vào cái gì a? Tôi đâu phải người ngây thơ trong sáng. Tiểu Mã vừa nói, tay vừa bốc một nắm nữa. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, bên ngoài có cảnh sát trông chừng, chúng ta mang theo nhiều bảo bối như vậy đi ra, cậu nghĩ họ có phát hiện không? Tiểu Mã sửng sốt, lập tức cười nói, không sao, bọn họ đâu biết trong cổ mộ có bảo bối. Diệp Thiếu Dương mắng, cậu có nào không, chúng ta chém giết Bạch Mao Cương Thi xong, bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào đây lục soát. Nếu cậu có biện pháp giấu hết mọi thứ chôn trong cổ mộ, không để bọn họ nhìn thấy, thì mấy thứ này đều là của cậu. Tiểu Mã ngơ ngẩn, túi đầu ai oán nhìn bảo bối trong tay, hức, nhiều bảo bối như vậy. Chúng ta mỗi người chọn một vật nhỏ thôi, còn lại nộp lên hết. Diệp Thiếu Dương đi tới quan tài, lật lên, bên trong có một chiếc vòng ngọc cổ của nữ, nhìn có vẻ đẹp, đầu óc liền nhanh trí nảy ra sáng kiến, cái này có thể tặng cho Chu Tĩnh Như, liền bỏ vào trong túi. Lao Quách chọn một chiếc nhẫn to, nhẫn ngon cái, và ngọc thạch. Tiểu Mã lựa chọn nửa ngày, cầm cái này buông cái kia, rốt cuộc chẳng chọn được món nào hết, bèn nói, này này, các người xem giúp tôi xem, cái nào đắt tiền nhất. Không biết, mau chọn đi. Vậy tôi sẽ trực tiếp chọn tiền, ha ha ha. Tiểu Mã cầm một thỏi vàng to, cất vào trong túi. Diệp Thiếu Dương và Lao Quách bất đắc dĩ nhìn nhau, đúng là hết ngồi đáy giếng, nhưng món đồ cổ ngọc khí ở đây còn giá trị hơn cả thỏi vàng đó. Diệp Thiếu Dương hai mắt lấp lánh, phát hiện ra một miếng ngọc bội hình phượng hoàng, cầm lên quan sát, chất ngọc tinh khiết, nét khắc cố lượng, chứng tỏ thợ chế tác thập phần tinh tế, đúng là đồ tốt, vì vậy ta cũng sẽ bỏ túi. Tiểu Mã khinh khỉnh liếc hắn, mồm thì nói mỗi người chỉ được chọn một món thôi, thế nào mình lại chọn hai món. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, tôi đặc biệt phải xuất nhiều lực, mệt muốn chết, lấy hai món thì có làm sao. Cậu chỉ việc rung chuông kinh hồn mà còn làm không xong, cho cậu một món đã là may lắm rồi. Tiểu Mã đối lý, bực bội không nói gì. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, đi dọc theo chân tường mộ thất và căn phòng dò một lần, không phát hiện thấy tà vật nào nữa. Phía trước căn phòng có một con đường nhỏ, Tiểu Mã định đi vào thám hiểm một phen, Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta bảo, trong cổ mộ đầy giấy bẫy, tầng tầng lớp lớp cơ quan, chúng ta trùng hợp rơi thẳng vào mộ thất, chưa phải gặp qua thứ gì, hiện tại lại muốn đi vào cơ quan của mộ, cậu nghĩ cậu có mấy cái mạng. Ba người từ trong cổ mộ bò ra, đều trong tình trạng kiệt sức, ngồi dưới đất nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới men theo đường cũ trở về. Cả ba ra khỏi hầm trú ẩn, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau khi trải qua thai kiếp. Chương 24, lần thứ hai đi vào giấc ngộng. Một cảnh vệ bước tới, thân thiết chào hỏi lão Quách, mời ba người lên xe cảnh sát, vừa lái xe vừa sắp xếp cho một cảnh sát khác lái xe của lão Quách trở về thành thị. Dọc đường đi, lão Quách thêm mắm dặm muối kể về chuyện vừa xảy ra trong động, có quỷ có cương thi, làm cho cảnh vệ kia sợ hết hồn khiếp vía, mau chóng nhanh lái xe quay về. Trương đội, đây là cương thi đó nha, rõ ràng ta không có nói bậy. Lão Quách cầm hàm răng cương thi nhét vào đùi hắn. Trương đội run rẩy không dám nhìn, lấy ra đi, không cần chứng minh, tôi đương nhiên tin ngài, cứ yên tâm chờ phí dịch vụ. Thôi, tôi đưa cho ngài trước vậy. 5 vạn không đủ. Lão Quách liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc, 5 vạn chỉ là giá của một con bạch mao cương thi, bọn ta phải giết 2 đồng tử, 2 lệ quỷ, ta coi ngươi như là bằng hữu, lấy 2 vạn nữa thôi. Ok. Trương đội hơi khó xử, giá không thích hợp lắm. Lão Quách, ngài cũng biết, bọn tôi đưa cho ngài phí dịch vụ là dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của chuyên gia mà chi trả, 5 vạn đồng không phải con số nhỏ, còn nhiều nữa là không cho cũng được, lần sau đừng tìm ta. Được rồi, ta còn một con thi trùng, ngươi có muốn nhìn thấy không? Lão Quách giả bộ lục túi, bất quá ngươi phải cẩn thận, đồ chơi này nếu như cắn trúng người, ngươi sẽ biến thành cương thi. Không không không, tôi không nhìn đâu. Tiết hầu Trương đội như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tôi tin các ngài càng vất vả thì công lao càng lớn, 7 vạn, 1 tuần nữa, tôi đưa cho ngài. Hắc hắc, Trương đội thật dễ nói chuyện. Lão Quách cười hòa nhã. Trương đội buồn bực suy nghĩ, khó mà từ chối ông à, ông mà cho đồ chơi kia cắn tôi một cái, lần sau đồn cảnh sát lại mời ông tới đối phó cương thi, phỏng chừng chính là đối phó với tôi. Đúng là không có chơi nổi với đám pháp sư các người. Trương đội lái xe đưa bọn họ đến một khách sạn 5 sao, để lại 1 vạn đồng, mượn cớ công vụ bận rộn vội vã rời khỏi. Ba người lên phòng tắm rửa, sau đó đi tới nhà hàng, Lão Quách đãi một bàn thức ăn ngon, mở một chai rượu ngũ lương dịch, chúc mừng lần đầu tiên hợp tác thuận lợi. Rượu ngũ lương dịch, một loại rượu của Tứ Xuyên, được trưng cất từ 5 loại ngũ cốc, cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại rượu này được ca tụng là 3 chén tràn hứng khởi. Một giọt cũng lưu hương. Rượu có lịch sử 600 năm bắt đầu từ thời nhà Minh. Loại ngũ lương dịch tiểu thượng hạng được sản xuất và ủ trong các bình đất sét 10 năm. Rượu quá 3 ly, Lão Quách lấy ra 1 vạn đồng, ném cho Diệp Thiếu Dương, bảo, tiểu sư đệ, 1 vạn đồng đệ cầm trước, 6 vạn còn lại ghi sổ, chờ sau khi lãnh được ta sẽ gọi cho đệ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, đây là ý gì? 1 phần huynh cũng không lấy. Ha ha. Lần đầu tiên hợp tác cùng tiểu sư đệ, ta có nói ta muốn chia tiền với đệ chưa? Hơn nữa mọi chuyện đều là do đệ làm, ta chỉ là chạy chân một chút thôi. Huynh đừng nói như vậy, mọi thứ đều là do huynh cung cấp, huynh ít nhất cũng phải được 2 vạn. Tiểu Mã ở một bên khó chịu nhìn, dùng ngón tay gõ vào bàn, này này, hai người đẩy tới đẩy lui, đã quên tôi rồi có đúng không? Tiền của tôi đâu? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói. Giao mỹ kim bảo của cậu ra đây, tôi đưa cậu tiền. Tiểu Mã nhanh chóng tính toán một chút, mỹ kim bảo ít nhất cũng nặng 2 lượng, 2 lượng bằng 100 gram, giá vàng tuy hay bị mấy bà thím hạ xuống, thế nhưng 1 gram vàng cũng được khoảng 300 đồng, thế thì... Khửa, các người cứ cho chuyện, bỏ qua cho tôi, nhé. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới trước khi hạ sơn, Thanh Vân Tử có dặn phải tìm người, liền hỏi Lão Quách. Sư phụ nói, năm đó đạo phòng sư huynh sau khi xuống núi có đến trạm thứ nhất là Thạch Thành, chẳng biết ý có tìm huynh hay không. Lão Quách gật đầu, có, khi đó ta là trợ thủ của hắn, có làm qua vài chuyện đại sự, gây dựng danh tiếng, mới mở được cửa tiệm này, lại nói tiếp, ta có thể có ngày hôm nay, cũng là nhờ vào hào quang của đạo phòng sư đệ. Diệp Thiếu Dương nói, sau đó ý đi đâu? Lão Quách suy nghĩ một chút, nói. Hắn đi Tứ Xuyên làm một chuyện, bảo là thập phần hung hiểm, không thể dẫn ta theo. Ta nhớ trước khi hắn đi có trở về Mao Sơn một chuyến, tìm sư phụ mượn thái ớt phất trần, sau đó bật vô âm tín. Diệp Thiếu Dương buồn rầu cười khổ, Đạo Phong đâu có mượn thái ớt phất trần, rõ ràng là ăn trộm. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ lúc ấy Đạo Phong trở về núi có mua cho mình một sâu mức quả, dặn mình đứng ở ngoài cấm địa canh chừng, vì việc này, hắn bị phạt nhốt trong phòng nửa tháng, sau này vì không có ai nấu cơm dặn dũ, sư phụ mới thả hắn ra. Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy rất mất mặt, bị sâu mức quả lừa mất đi bảo vật đạo gia thái ớt phất trần, nếu không bảo bối sớm muộn gì cũng là của hắn, cho dù là ăn trộm. Phải rồi, tiểu sư đệ, thời gian Đạo Phong đến Tứ Xuyên là vừa qua tiết Đoan Ngọ, hắn có gửi cho ta một bao bánh trưng, ta mở ra nhìn thì thấy trên lá gói bánh có một bức họa gì đó mà dùng chu sa vẽ, hình như là địa đồ, vẫn còn dấu hiệu, ta liền sao chép lại. Nó đang nằm trong cửa hàng, ta quay lại lấy cho đệ xem. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, địa đồ chỗ nào? Không biết, ta không nhận ra chỗ nào hết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, dùng lá gói bánh trưng vẽ bản đồ, ý tứ rất rõ ràng, gạo nếp có thể trừ tà, làm như vậy là để phòng ngừa địa đồ bị ma quỷ nhìn thấy, cẩn thận như vậy là vì cái gì? Ngoại trừ địa đồ ra thì không còn gì nữa sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lao Quách lắc đầu, không còn gì cả. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất có thể là, Đạo Phong phát hiện một nơi thần bí cực kỳ nguy hiểm, có thể là âm xào lệ quỷ hoặc cấm địa thi vương, lại phải cố gắng tiến vào không thể lùi bước, lo lắng mình không giải quyết được, cho nên mới gửi về một tấm địa đồ cho Lao Quách, để hậu nhân có cơ hội lần theo địa đồ mà đi tìm, hoàn thành công việc của hắn. Điều mà Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra chính là vì sao hắn không đem địa đồ trực tiếp gửi cho sư phụ, lại chỉ gửi cho một sư huynh ngoại môn. Với pháp lực của Lão Quách, cũng không thể hoàn thành mọi chuyện được. Hắn không có ở đây, chuyện này thật có điểm kỳ quặc. Hiện giờ một chút manh mối cũng không có, nghĩ nữa cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương quyết định lấy địa đồ trước đã rồi mới từ từ nghiên cứu. Được rồi sư huynh, lúc hạ sơn đệ không có mang theo nhiều đồ đạc. Chút nữa sư huynh quay về thì mang cho đệ mỗi thứ một ít, cứ trừ tiền thù lao của đệ. Diệp Thiếu Dương nói xong không đợi được Lão Quách đáp lời, ngẩng đầu lên, thấy Lão Quách đang nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại, chẳng thấy thứ gì phía sau cả, lúc này mới thở dài, nói, sư huynh đừng dọa đệ. Lão Quách nhíu mày, không phải đâu, ta đang nhìn bức họa kia, người trên bức tranh sao lại di động nhỉ? Có thể là con rồi a. Huynh nhìn lầm rồi. Diệp Thiếu Dương bưng ly rượu lên, uống một ngụm, đột nhiên phun ra ngoài, xoay người nhìn lại, trên tường có một bức tranh thủy mặc, vẽ một vách đá dựng đứng trên sườn núi, có một đường nhỏ lên núi, đỉnh núi lại có một tòa tiểu đình. Lao Quách nói người trong bức họa kia, chính là có người đang đi qua đi lại trong tiểu đình. Hắn giơ tay lên rủi mắt, xa xa nhìn thấy quả thật ý nghĩa như một con rùa đầu trên bức tranh. Phía dưới sườn dốc bắt đầu xuất hiện vết nứt ngày một lớn, núi đá chảy xuống, dựa theo sự diễn biến trong bức tranh, tiểu đỉnh trên đỉnh núi và người đang đứng trong đỉnh sẽ nhanh chóng rơi xuống. Mẹ kiếp, đây không phải là bức tranh, chẳng lẽ là màn ảnh chiếu phim hoạt hình? Lao Quách khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt tiểu mã, tiểu tử này lúc nãy còn thưởng thức mỹ kim bảo, sau lại lui về ngủ trên ghế salon. Diệp Thiếu Dương chỉ lo trò chuyện với Lao Quách. Không chú ý đến cậu ta lắm. Hắn lật người tiểu mã lại, thấy sắc mặt cậu ta hết sức dọa người, lông mày nhíu chặt, mồ hôi đầm địa, cả người không ngừng run rẩy, có vẻ hết sức khẩn trương. Đi vào giấc mộng ngay dưới mắt của mình, tiểu mã lại đi vào giấc mộng. Người đang lạc trong bức tranh kia, chính là hồn phách của cậu ta. Chương 25, Quỷ ký giả. Diệp Thiếu Dương quan sát, lần này tiểu mã trầm mê còn sâu hơn. Nếu chỉ dùng phương pháp thông thường thì rất khó gọi hồn về. Hắn bèn cắt ngón giữa, điểm một giọt máu lên huyệt nhân trung, vỗ hai bên vai trái một cái, sau đó châm thiên đèn, đọc một lần dẫn hồn chú, giơ ngón giữa, dụng lực ấn vào đan điền của cậu ta. Tiểu mã bỗng nhiên mở mắt, bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, la lớn, tiểu Diệp tử cứu mạng A. Đừng hét, cậu đã tỉnh. Tiểu mã nhìn trái nhìn phải, thở phào, lau mồ hôi, lẩm bẩm nói. Làm tôi sợ muốn chết, suýt chút nữa ngã từ trên vách đá xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bức họa, nó đã khôi phục nguyên trạng, vách đá trên sườn, cô đình đứng vững, vô cùng nghệ thuật. Tiểu mã cũng trở lại bình thường, nói mình đã đi vào giấc ngộng không khác gì lần trước, chẳng biết thế nào tự dưng lại xuất hiện trên ngọn núi kia. Lần này không có Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, cậu không biết mình đang lạc trong ngộng, mơ mơ hồ hồ leo lên đỉnh núi, đi vào tiểu đỉnh, bên người có gió nhẹ ấm áp thoảng qua, mây xanh hờ hững trôi hư ảo, vốn cảm thấy cũng không tệ lắm, ai ngờ mặt đất bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một phía, vách núi nứt toác. Mặc dù tôi đang ở trong ngộng thế nhưng vẫn có bản năng sinh tồn, chỉ là cái đỉnh kia hình như bị một thứ gì đó chặn lại bốn phía, không chạy ra được, vách núi thì sắp sập đến nơi. May mà lúc mấu chốt cậu đánh thức tôi dậy. Tiểu Diệp tử, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, hay là kiếp sau cậu biến thành một mỹ nữ, tôi sẽ hết lòng hầu hạ cậu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bớt đi ông nội, mới từ quỷ môn quan trở về, còn có tâm tình nói giỡn. Tiểu Mã cười khì khì, có cậu ở đây, tôi việc gì phải sợ, dù thế nào cậu nhất định cũng sẽ cứu tôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất đau xót, ông trời ơi, người bạn đầu tiên của tôi sau khi xuống núi, chính là loại mặt dày vô lại thế này sao? Lao Quách đi qua nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu đôi chút, nhíu mày nói, tiểu sư đệ, chuyện này rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ừ, thật rất phiền phức, người này có thể đem hồn phách người sống vào trong bức tranh, còn có thể cải biến cảnh tượng trong tranh dùng để giết người, chứng tỏ tu vi của hắn không thấp, mấu chốt nhất là, lúc Tiểu Mã đi vào giấc ngộng, đệ lại ở ngay bên cạnh cậu ta, căn bản cũng không nhận thấy một điểm bất thường. Người này, chắc chắn không phải quỷ yêu. Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt của Tiểu Mã, nói rằng, lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, thế nhưng bây giờ chuyện lại phát sinh giống như vậy, người ta nhất định là đang nhắm vào cậu. Cậu dáng nhớ lại đi, gần đây nhất cậu có làm chuyện gì bất bình thường không? Tiểu Mã nhíu mày suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói, dùng kính viễn vọng nhìn lén ký túc xá nữ sinh, có tính là chuyện bất bình thường không? Cậu đang hoàng chút coi. Người ta bây giờ căn bản không sợ tôi, chỉ cần cậu ngủ, người ta liền có thể lấy mạng cậu. Nếu cậu không sợ chết, vậy thì tôi mặc kệ cậu. Tiểu Mã vừa nghe những lời ấy liền luống cuống, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu nói, tôi đâu có làm gì, có thể. Đã làm gì rồi, nhưng mà không nhớ nổi. Cậu nhắc một chút cho tôi nhớ đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nếu tôi biết nguyên nhân thì còn hỏi cậu làm cái quái gì. Sau đó hắn nghĩ lại cũng phải, nhiều người chọc chúng ma quỷ toàn là ngẫu nhiên hoặc vô ý hành động, nếu như một chút cũng không nhớ thì thật khó tìm được manh mối. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương liền xoay người hỏi Lão Quách, Thạch Thành có quỷ ký không? Đương nhiên là có, đệ muốn thỉnh, ta sẽ tìm một người đáng tin cậy cho đệ. Trả tiền, ba người cùng nhau quay về phòng của Diệp Thiếu Dương. Đứng trong thang máy Tiểu Mã mập mờ hỏi, quỷ ký là cái gì? Quỷ ký nữ cười mịn. Địa phủ sắp xếp quỷ sai trên nhân gian thường cho cố định tại một khu du đãng, phụ trách tiếp dẫn tân hồn, bởi vì trường kỳ chỉ sống ở một chỗ cho nên chúng biết rất nhiều tin tức kỳ dị nơi ấy, tựa như phóng viên, ký giả hay đưa tin tức, thông tin giải trí, vì vậy giới pháp thuật chúng tôi gọi đùa chúng là quỷ ký. Tiểu Mã lau mồ hôi, thì ra là quỷ ký giả, làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng cậu muốn tìm một nữ quỷ để phục vụ tôi chứ. Diệp Thiếu Dương đá vào mông cậu ta một cái. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương dọn dẹp mấy vật dụng trên tủ đầu giường xong thì lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái gương bắt quái, đặt ở phía trên, dùng bút chu sa vẽ lên mặt gương ba đường thẳng, sau đó lại châm hai cây nến bằng sáp ong đặt hai bên gương đồng. Cuối cùng hắn lấy ra một lá bùa trắng, bảo Lão Quách dùng bút chu sa viết lên tên của quỷ ký, đốt trên ngọn nến, toàn bộ khói bay vào gương đồng. Một bóng người màu đen từ mặt gương hiện ra, là người đàn ông trung niên thân mặc câu phục, chân mang giày da bóng loáng. Còn ăn mặc thời thượng nữa mới ghê. Diệp Thiếu Dương làm nhảm. Quỷ cũng phải lịch sự thì mới tăng thu nhập chứ. Quỷ ký cười cười, quan sát từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, pháp sư mới tới à, phái nào? Lão Quách đến bắt chuyện, cung kính nói, đây là tiểu sư đệ của ta, đệ tử nội môn Mao Sơn, bài vị thiên sư, mới vừa xuống núi. Đang tìm Trương Tiên Sinh hỏi chút chuyện. Trương Tiên Sinh làm ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói, còn trẻ như vậy đã là bài vị thiên sư, thất kính thất kính. Cậu so với Đạo Phong năm đó Hạ Sơn thì còn trẻ hơn vài tuổi. Ông biết đại sư huynh của ta. Trương Tiên Sinh móc ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ, lật tới một trang, nói, ngày 2 tháng 10 năm 1996, hắn có đến tìm ta hỏi thăm tin tức Lục Mao Cương Thi ở Nam Thành. Thiếu ta 20 cây hương nến, 10 sấp tiền giấy, vẫn chưa trả. nếu như cậu nhìn thấy hắn, nhớ nhắc hắn trả nợ cho ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, đợi ta hỏi xong sự tình sẽ thanh toán luôn một thể. Trương Tiên Sinh cười nói, một con ngựa là một con ngựa, đây là quy củ, bất quá cậu là sư đệ của hắn, giúp hắn trả nợ, ta có thể châm trước. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hệ thống lại ngôn ngữ của mình rồi nói, có một kẻ ta cũng không biết là thứ gì, chỉ hoài nghi là tà linh, có thể đem hồn phách của người sống vào trong tranh vẽ, cải biến cảnh tượng trong tranh, tiêu diệt hồn phách con người. Xin hỏi, Trương Tiên Sinh có biết lai lịch của kẻ này hay không? Trương Tiên Sinh lấy ra một bộ bản tính toán, đẩy đẩy kéo kéo một lúc rồi ngẩng đầu lên, nói, 30 cây hương nến, 15 xấp tiền giấy. Được. Diệp Thiếu Dương đồng ý, tâm tình rất tốt, vốn chỉ định dò thái độ quỷ ký này một chút thôi, không ngờ ông ta thật sự biết. Trương Tiên Sinh hài lòng cười cười, đáp, đây là một con tà linh, chẳng rõ ngày sinh, chẳng rõ lai lịch, mục đích đến Thạch Thành. Cũng không rõ. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thổ huyết. Đây đâu thể xem là câu trả lời, lừa gạt à. Trương Tiên Sinh cũng không tức giận, cười nói, ta làm quỷ sai dưới thời đồng trị 3 năm, khi đó nó đã có ở Thạch Thành, luôn luôn độc lai độc vãng, không hề đến báo cáo cho ta, cũng không giao tiếp với bất kỳ ma quỷ nào. Chẳng ai biết nó đã hình thành bao lâu, cho tới bây giờ cũng chưa từng hại người, ta không thể tùy tiện bắt nó. Đồng trị, 1856-1875 niên hiệu của vua Mục Tông. Tức gái Tân Giác La Tải Thuần, con trai duy nhất của vua Hàm Phong và Từ Hy Thái Hậu, thời Thanh, Trung Quốc. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nó chưa từng hại người. Chưa từng, sư huynh Đạo Phong của cậu năm đó từng quen biết nó, cũng không giết nó. Ta chỉ có thể nói cho cậu biết một điều, nó là người trong bức họa. Người trong bức họa. Diệp Thiếu Dương chợt bừng tỉnh, chả trách nó có thể tự do đi vào các bức họa, nguyên lai là thuộc tính trời sinh. Người trong bức họa thông linh, loại chuyện này từ xưa đến giờ vốn không hiếm, bởi vì có chút cơ duyên hoặc là được cao nhân chỉ điểm, người trong bức họa từ từ thông linh, có khả năng bước ra khỏi tranh. Thì như Nhan Như Ngọc trong Liêu Trai, cũng chính là người trong bức họa. Đây là một chuyện trong tuyển tập Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, tựa mê sách, thư si, kể về chàng lang nhà nghèo nhưng vô cùng mê sách, mê tới nỗi quên ăn quên ngủ, không trò chuyện với ai, không muốn lấy vợ con. Thế nhưng đọc sách nhiều mà vẫn thi hoài không đỗ công trạng. Một tối, đọc sách Hán Thư đến quyển thứ 8, đông thấy hình một mỹ nhân cắt bằng lụa mỏng ép giữa hai trang giấy, lang kinh ngạc tự nhủ, thư trung hiếu nữ Nhan Như Ngọc. Trong sách có người con gái dung nhan đẹp như ngọc trăng. Mỹ nhân ngồi nhỏm dậy khỏi sách, bảo tên là Nhan Như Ngọc, kết làm phu thê với lang. Sau nàng giúp lang dần thoát khỏi việc mê sách quá đà, học tập bằng nhiều cách khác. Cuối cùng phụ trợ chàng thi đỗ tiến sĩ, làm quan đất mân. Người trong bức họa bản chất là tà linh thế nhưng không có oán khí, bởi vì họ rất ít gây chuyện thị phi. Họ tồn tại vì mục đích nào đó hoặc để tu luyện, hướng về tiên vị. Cho nên, Diệp Thiếu Dương rất không hiểu nổi, một tà linh vốn không hại người, vì sao cứ đến quấy rầy tiểu mã, lại còn muốn giết chết cậu ta? Hay là, mục tiêu của nó chính là mình? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát. Hỏi, làm thế nào mới có thể tìm được nó? Trương Tiên Sinh nói, nó ở tại động phủ Đông Hoa Sơn, nhưng lâu rồi không thấy quay về. Theo ta được biết, mỗi ngày nó lưu lạc khắp nơi, thấy bức họa nào phong cảnh đẹp thì liền chui vào bức họa đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì, tà linh này còn tiêu xái hơn cả một pháp sư như hắn. Ta sẽ cung cấp miễn phí cho cậu một manh mối, 3 năm trước, nó hay qua lại với một nữ sinh đại học trong thành, sau này người nữ sinh chết. Nó cũng biến mất lâu thật lâu, gần đây mới xuất hiện trở lại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đại học trong thành. Chết trong lúc học đại học. Đại học công lý, Thạch Thành. Tiểu Mã ngẩn ra, cả kinh nói, người nữ sinh chết, có phải tên là Trần Lâm hay không? Trương Tiên Sinh lại gậy gậy bàn tính, đây là chuyện không liên quan, muốn biết, xin mời đưa thêm 10 xấp tiền giấy. Diệp Thiếu Dương cười khổ, không thành vấn đề. Trương Tiên Sinh cười thỏa mãn. Gọi là Trần Lâm. Tiểu Mã từ từ há to mồm, thọc tay vào túi lấy bóp tiền, rút ra một tấm ảnh đưa cho Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, chính là cô ấy.